Chương 367, thị tộc đội ngũ ngang ngược càng rỡ, Nhan Lương Văn Sú bạo truy. Chương 367, thị tộc đội ngũ ngang ngược càng rỡ, Nhan Lương Văn Sú bạo truy. Võ An Quốc dùng côn đồng mở đường, mỗi thị tộc gia nô đi theo phát triển, làm cho sau này đội ngũ có thể thuận lợi tiến lên. Trên đường phố bách tính bị đánh tới trốn vào đồng hoang gọn, không có bất kỳ người nào dám cùng thị tộc đội ngũ làm địch. Bắc Hải bách tính đều biết, những cái này thị tộc liên hợp lại quả thực một tay che trời, căn bản không phải bọn hắn có khả năng đối kháng cường đại. Trợ thủ, Nhan Lương phóng tới phía trước, một phát bắt được trong đám người, lần nữa vung ra côn đồng. Ngươi, Võ An Quốc vừa muốn mắng to, lại bị côn đồng truyền lên tới to lớn lực đạo chấn ngay tại chỗ. Nhan Lương phát lực, một tay xoay chuyển côn đồng. Võ An Quốc hai tay cầm côn, dốc hết toàn lực chống lại. Nín thở hắn đem sắc mặt nín đến đỏ rực thậm chí phát tím, nhưng căn bản là không có cách đảo ngược đối phương to lớn lực đạo. T. Hít khí lạnh âm thanh tại bốn phía hết đợt này đến đợt khác. Đi theo đội ngũ mỗi nhà nô bộc nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều bị chấn ngay tại chỗ. Võ An Quốc thế nhưng Bắc Hải thành bên trong có tên thần lực người sở hữu, nhưng hai tay không làm gì được vọt tới dâu dài võ tướng. Đến cùng đối phương lợi hại cỡ nào mới có khả năng như vậy thoải mái thắng được Võ An Quốc? Chấn động tại nhiều nô bộc bên trong nhanh chóng lan tràn ra. Vốn là bị phong phú khen thưởng kích thích bọn hắn sĩ khí vô cùng vang dội, nhưng bị đột nhiên xuất hiện đối chọi trực tiếp đánh thành vỡ nát. Cường đại như vậy võ tướng ai có thể địch? Lại càng không cần phải nói trên người đối phương còn ăn mặc dạng dỡ phát quang khải giáp, cái tay còn lại còn cầm cực kỳ sắc bén lại dị thường thần tuấn đại đao. Cái này dẫn đội tiến lên Vương Song cứng tại chỗ, lông mày liên tục vượt, hắn không biết làm sao. Hắn căn bản không có nghĩ đến hậu tướng quân bộ hạ võ tướng rõ ràng lợi hại đến trình độ như vậy. Nguyên bản hắn cho là những cái kia tướng sĩ ra trận giết địch lợi hại, nhưng không có nghĩ đến giới đều đồng dạng lợi hại. Vốn cho rằng những cái được gọi là tinh nhuệ tướng sĩ dùng hoàn mỹ vũ khí cùng khải giáp chiến bại khăn vàng, hiện tại xem ra là hắn xa xa đánh giá thấp. Đủ loại chấn động tại nhiều đi theo đội ngũ tiến lên thị tộc gia chủ đáy lòng nhiều lần trùng kích tâm tình của bọn hắn, làm cho vừa mới còn ngẩng đầu đỡ ngực hơn 20 cái thị tộc gia chủ nháy mắt yên tĩnh. Chọn bẹn không có phía trước bên vang đắc ý các ngươi mẹ nó làm gì? Văn Sú cầm thương xông vào đám người bạo a ban ngày ban mặt, trên đường đánh mắt tính, muốn mẹ nó tạo phản sao? Nói, cầm thương hắn chỉ hướng vẫn như cũng bị Nhan Lương khống chế côn bổng người dẫn đầu. Ai mẹ nó sai xử ngươi trên đường đánh người? Trường thương như lập tức thiểm điện đâm tới, Võ An Quốc hai mắt trợn trừng. Đột nhiên dừng ở một quyền bên ngoài mũi thương, bị ánh nắng vừa chiếu, lấp lóe sắc bén đoạt người hào quang. Hắn không hoài nghi chút nào, hễ có chỗ dị động, cái kia nóng nảy võ tướng ngay tại chỗ sẽ đâm ra trường thương trong tay, trực tiếp đem hắn so sánh chọc cái to bằng cái bát lỗ thủng, để hắn 18 năm sau lại tới qua. Ta. Võ An Quốc không biết rõ đáp lại ra sao. Sau lưng thế nhưng đứng đấy Bắc Hải thành bên trong tất cả thị tộc gia chủ. Phía trước hai cái này vô cùng bá đạo võ tướng đắc tội không được, đằng sau những cái kia quý nhân cũng đắc tội không được a. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn trên gáy nhỏ xuống, Võ An Quốc cảm thấy quen ngang, da mặt dày trả lời, mới là nào đó uống say, đầu lưu manh cứng cứng mới tại trên đường phố sông loạn đi loạn. Nào đó bồi tội. Người bồi cọp lông. Văn Sú hét to, làm nào đó mắt là giả ư. Trường thương trong tay vung lên, còn chỉ bốn phía đi theo nô bộc. Bọn hắn những người này đều uống nhiều quá. Toàn bộ cầm trong tay côn đồng, còn có tàng đao cầm kiếm, đều mẹ nó uống nhiều. Nói dối cũng không biết như thế nào vùng, thật mẹ ngươi phế vật. Nhan Lương hít mắt, một cái ném ra côn đồng. Hừ. Hắn hừ lạnh nói, hậu tướng quân tại quan tự trong hành lang thăng đường xử án, bây giờ các ngươi lại tại cái này náo sự. Như vậy to gan lớn mật, như không trách phạt, thế nào bình dân đoán? Người tới. Hắn nâng đao hô to, lập tức toàn bộ bắt lại. Tất cả cầm giới người vô luận vừa mới phải trang xuất thủ đánh mất tính, toàn bộ bắt lấy quy án, áp giải tiến về quan tự đại sảnh, chờ đợi hậu tướng quân thẩm vấn. Ừm. Mười mấy võ trang đầy đủ quan binh tiếp lệnh trực tiếp xông lên. Căn bản không có bởi vì nhân số cùng đối phương chênh lệch thật lớn mà có chút chần chờ. Nhan Lương Văn Sú hai người đồng dạng xông lên. Người mẹ nó còn ngốc lấy cái hơn. Một cước đạp hướng Võ An Quốc, trực tiếp đem đối phương đá ngã lăn dưới đất. Người tới, trước chói tên này. Nhan Lương xông vào thị tộc nô bộc trong đội ngũ dùng hành đao liệt bay. Rất nhiều thị tộc nô bộc bị ngay tại chỗ đập bay dưới đất. Tốt. Bốn phía bách tính đều vỗ tay gọi tốt. Vang dội tiếng khen hợp thành mảnh, thật sâu kích thích tại trận mỗi một cái thị tộc gia chủ tâm tình. Từ trước đến giờ tại Bắc Hải thành bên trong ngang ngược cản rỡ mỗi cái thị tộc gia chủ, không có bất kỳ một người có can đảm lên trước ngăn cản. Liên Bắc Hải lớn nhất thị tộc gia chủ Đôn Song, đứng ở trong đám người cũng là câm như hến. Toàn thân run rẩy, hắn lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được tới từ tinh nhuệ tướng sĩ to lớn lực uy hiếp. Vậy tuyệt đối không phải Bắc Hải thành bên trong không hệ trọng quân uy quận binh có khả năng ngăn cản cường đại. Hắn biết rõ hễ chính mình đứng ra ngăn cản, sợ là sẽ phải bị cái kia hai cái võ tướng nắm được án. Hắn nhưng không muốn chúng vào tròm râu dài võ tướng vỗ một cái. Bị quay bên trên một thoáng nửa tháng không xuống được giường đều nhẹ. Thân thể hơi kém tuyệt đối sẽ bị vỗ một cái xuống dưới ngay tại chỗ xương cốt tan ra thành từng mảnh. Mẹ nó, ai cả gan trùng kích quan phủ? Biết được tin tức mấy cái phủ đem dẫn đội xông ra. Trương Phi cầm trong tay trượng bát xà mâu như là buôn lôi một loại đông 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 chạy ra. Quan Vũ cầm đao tại sau. Triệu Vân Hoàng Trung Bàng Đức Thái Sử từ Trương Liêu theo thứ tự cầm trong tay vũ khí dẫn dắt sĩ tốt, từ bách tính nhường ra con đường bên trong gọn mạnh hướng về phía trước. T. Vương Song cùng tất cả thị tộc gia chủ toàn bộ đột nhiên hít khí lạnh. Mặc dù biết hậu tướng quân bộ hạ võ tướng lợi hại, nhưng lại không biết lợi hại đến trình độ như vậy. Nhất là xông lên phía trước nhất trắng hán, mặt mũi tràn đầy quan xoắn râu vai nón run rẩy. Trường lớn như nhãn tựa như ăn người một loại, so trong cơn ác mộng ác quỷ còn muốn càng thêm dọa người. Vương Song trong bóng tối xê dịch bước chân, hướng thị tộc nhân trong đám ẩn tàng. 20-30 cái thị tộc gia chủ học theo, nhộn nhịp hướng về sau thụt lùi. Ai cũng không muốn đứng ở phía trước một đám gia chủ, bắt đầu không ngừng xô đẩy. Đều hy vọng người khác có khả năng đứng ở phía trước dùng được. Tại bốn phía bách tính cao giọng gọi tốt bên trong, phủ đem dẫn dắt sĩ tốt thời gian ngắn ngủi liền vậy ngược lại bốn phía tất cả cầm giới thị tộc nô bộc. Lại có 200-300 người đông đúc. Cầm trong tay thanh long hiện nguyệt đao quan vũ liếc mắt lạnh lùng nhìn trách cứ, các ngươi muốn làm gì? Hắn nhìn hằm hằm đứng ở trên đường phố bị bách tính cắt đứt đường lui một đám người mặc hoa lệ trang của người. Trương Phi hét to, ta xem các ngươi dẫn dắt nô bộc cầm giới trùng kích quan phủ, liền là mẹ nó muốn tạo phản. Nói, hắn một cước đá vào bị đặt tại võ an quốc trên mình. Ai mẹ nó sai xử các ngươi? Có phải là hắn hay không? Trương Phi trượng bát xà mâu trong tay chỉ hướng hàng trước nhất một cái thị tộc gia chủ. Không, không phải ta. Vị chỉ đến gia chủ hoảng sợ bên trong di chuyển đến một bên. Bạch. 20-30 cái thị tộc gia chủ rất có ăn ý một loại, toàn bộ hướng về hai bên phải trái hai bên di chuyển đi. Lộ ra trốn ở đám người phía sau cùng Vương Song. Ách. Nhìn thấy hai bên tất cả thị tộc gia chủ toàn bộ ánh mắt hướng hắn nhìn tới, Vương Song ngay tại chỗ hoảng sợ hô, các ngươi tất cả đều nhìn ta làm gì? Chương 368, đi ngang qua. Tới vừa vặn. Chương 368, đi ngang qua. Tới vừa vặn. Vương Song đối mặt trên đường phố quăng tới vô số ánh mắt kinh hoàng nói, bản gia chủ chính là đi ngang qua nơi đây. Hắn chỉ hướng ngã vào trên đất Võ An quốc cùng cái khác nô bộc trách mắng, những người này có thể cùng Vương gia chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Vô cùng kiên định thoát khỏi quan hệ nói, để Võ An quốc cùng tất cả nô bộc ngay tại chỗ trái tim băng giá. Dùng đến bọn hắn thời điểm cho phát tiền phát thưởng, không cần đến bọn hắn thời điểm lập tức ném ở một bên, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút. Như vậy chuyển biến thái độ, để Võ An quốc cùng tất cả nô bộc cũng không nguyện lại đi theo Bắc Hải thị tộc. Quá bạc tình bạc nghĩa. Ai mà tin ngươi tên này hồ ngôn loạn ngữ? Trương Phi lên án mạnh mẽ nói, ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ. Nghĩ cũng rất đẹp. Văn Sú cầm thương bạo a nói, tên này chính xác hồ ngôn loạn ngữ. Vừa mới nào đó còn chứng kiến hắn tại những cái này ác nô mở đường hạ triều quan tự đi tới. Hắn nhấc thương chỉ hướng Vương Song, vừa mới các ngươi cái kia vênh vang đắc ý dáng rất đây. Không phải theo ác nô đằng sau vô cùng uy phong ư? Không phải đối bốn phía bách tính vô cùng khinh thường ư? Bây giờ lại như vậy sợ, con mẹ nó có phải là nam nhân hay không? A tiếng mắng tại trên đường phố truyền bá ra, dẫn bạo tại nơi trốn có bách tính tâm tình. Đi theo phụ họa âm thanh hết đợt này đến đợt khác, lần nữa đem người người nốn nháo đường phố khuyết đại thành huyên náo giáng dấp. Vương Song toàn thân run rẩy, cái khác thị tộc gia chủ cũng không khá hơn chút nào. Tới từ hậu tướng quân bộ hạ võ tướng chất vấn cùng bạo a, để bọn hắn căn bản không dám làm bất luận cái gì đánh trả. Sợ những cái kia vô cùng cường tráng võ tướng cho bọn hắn lên một lần siêu việt quy cách xung phong. Vậy tuyệt đối không phải bọn hắn có khả năng ngăn cản cường đại chiến lực. Người nào tại quan tự bên ngoài náo sự? Nghe tin tức viên bân tại bách tính bao vây phía dưới đi ra quan tự việc lạ, đi tới một đám phủ đem bên cạnh hắn hướng trên đường phố nhìn lại. Phát hiện bị bách tính bao vây ở chính giữa không được rời đi mấy cái Bắc Hải thị tộc gia chủ. Những người kia mặc trên người y phục hoa lệ, tuy là thân thể có khả năng mắt trần có thể thấy run nhẹ nhẹ, nhưng mỗi người khí sắc xem xét liền là sống an nhàn sung sướng, không có trải qua bất luận cái gì tới từ sinh hoạt mưa gió. Hậu tướng quân, Vương Song chủ động hành lễ mở miệng, tại hạ là Bắc Hải Vương thị gia chủ Vương Song. Vừa đúng đi qua nơi đây, lại không biết nơi đây như vậy chen chúc, bị bốn phía bách tính vây khốn không cách nào rời đi. Mong rằng hậu tướng quân hạ lệnh, để chúng ta nên rời đi trước. Đúng đúng đúng. Một bên cái khác gia chủ lập tức lao nhào phụ họa. Chúng ta chính là ngộ nhập nơi đây, hậu tướng quân phân phó người nhóm tản ra, chúng ta còn có chuyện phải làm. Là những cái này kẻ xấu náo sự. Có gia chủ chỉ hướng bị quan binh đánh ngã dưới đất nô bộc, nổi giận nói, hậu tướng quân đem bọn hắn tất cả đều bắt lại. Lại dám tại quan tự phía trước náo sự, thật là to gan lớn mật. Nhất là cái này dẫn đầu. Trước mọi người phạt. Võ An quốc vụ từ trên mặt đất nhảy lên, đưa tay chỉ đi bạo hùng nói, các ngươi có còn lương tâm hay không? Còn có hay không đạo nghĩa? Lại còn nói chúng ta là gây chuyện. Hắn hướng bốn phía hô, tới từ mỗi phủ các vị huynh đệ. Nếu là chúng ta lại không phát ra tiếng, liền bị những cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa đưa ra bán. Đến lúc đó bị phạt là chúng ta, ứng dung ngoài vòng pháp luật cũng là bọn hắn. Các ngươi những người này rõ ràng không có bất kỳ đảm đương. Lợi dụng chúng ta gây chuyện thời điểm liều mạng đưa tiền, hiện tại tình thế không nắm được lại đem chúng ta bỏ đi như giày rách. Quả thực tiểu nhân. Càng ngày càng nhiều mỗi phủ nô bộc đứng dậy phản ứng. Đúng. Nói ném liền ném chúng ta. Ai còn cho các ngươi bán mạng? Hậu tướng quân đại nhân. Chúng ta là bị bọn giá hỏa này sai xử. Là bọn hắn dẫn dắt chúng ta tới trước quan tự náo sự. Bọn hắn không phục hậu tướng quân thăng đường phá án, muốn tìm ngài phiền toái. Bọn hắn muốn dùng ngài cướp đoạt Bắc Hải quận trưởng chính quyền lý do, bắt được ngài áp giải triều đình thẩm phán. Đủ loại lời nói từ một đám phản bội nô bộc trong miệng không ngừng hô lên. Đối với thị tộc vứt bỏ thái độ của bọn hắn, bọn nô bộc cũng không tiếp tục muốn nhẫn nại xuống dưới. Chúng kích quan tự loại tội danh này bọn hắn có thể đảm nhận chờ không nổi. Đây chính là mất đầu trọng tội. Thay những cái này thị tộc chống đỡ tội danh, bọn hắn cũng sẽ không thu được chỗ tốt gì. Mà những cái kia thị tộc lại có thể vẫn như cũ tiêu diêu tự tại, ca múa mừng cảnh thái bình. Ai mẹ nó làm bọn hắn bán mạng? Vương Song cùng cái khác thị tộc gia chủ mỗi cái sắc mặt âm trầm, nhưng bọn hắn cũng không dám mở miệng phản bác. Từ trước đến giờ Sở Trường nhìn mặt mà nói chuyện bọn hắn, sau khi thấy tướng quân nheo mắt lại, trong ánh mắt kia như có hàn quang chợt hiện một loại, thật sâu kích thích mỗi một cái thị tộc gia chủ cảm quan. Bọn hắn lần nữa khắc sâu cảm nhận được, cái này hậu tướng quân nhìn như trẻ tuổi, nhưng chân chính năng lực xử sự tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ứng đối cường đại. Vương Song cũng lần đầu tiên cảm nhận được, trước mắt cách đó không xa hậu tướng quân có năng lực xử lý Bắc Hải sự vụ. Viên Bân chậm chậm từ trong ống tay áo rút ra ngày hôm trước đến thánh chỉ. Nô. Bốn phía bách tính lên tiếng kinh hô. Thánh chỉ. Đặc biệt tiểu dáng để dân chúng biết rõ đó là tới từ Lạc Dương trong hoàng cung, biểu tượng quyền lợi cao nhất văn thư. Trước hết nhất hô lên thánh chỉ nam tử trẻ tuổi quỳ lạy dưới đất. Người khác học theo, cũng quỳ theo bái xuống. Thành phiến bách tính quỳ lạy, khiến người ta đầu nhốn nháo đường phố lập tức chủ xuống. Vương Song trái xem phải xem, càng thêm chân tay luống cuống. Cái khác gia chủ càng là không biết rõ như thế nào hành sự. Cứng tại chỗ động cũng không phải, bái cũng không phải. Viên Bân chậm chậm bày ra tràn đầy kim tuyến phát họa thánh chỉ. Kim quang lấp lóe ra, thật sâu kích thích trên đường phố mỗi người cảm quan. Như vậy chất liệu thánh chỉ để tất cả người không cách nào sinh ra bất luận cái gì hoài nghi chi tâm. Cái kia quét chói mắt màu vàng kim, đại biểu lấy chí cao vô thượng hoàng đế ý chí. Cả con đường lặng ngắt như tờ. Mệnh hậu tướng quân Viên Bân Viên Tuấn phủ toàn quyền xử trí Thanh Châu tế tự luật tượng. Viên Bân đọc to âm thanh tại trên đường phố truyền bá ra, truyền vào mỗi người lốt hai. Vương Song hai chân đột nhiên run lên, không thể kiên trì được nữa, hắn ngay tại chỗ quỳ xuống lại. Tới từ hoàng đế thánh ý, đó cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ Bắc Hải thị tộc có khả năng chống lại. Vô luận bất luận cái gì thân phận, bất luận cái gì địa vị, đều nhưng theo lệ xử trí. Tới từ Viên Bân vang dội lời nói âm thanh tại trên đường phố kéo dài vang vọng. Quỳ trên đất Vương Song chỉ cảm thấy đến lạnh cả người. Mồ hôi từ hắn trên gáy không ngừng nhỏ xuống, làm cho hắn biết chắc lần này tình huống gặp gỡ tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Khép lại thánh chỉ, thu về trong tay áo, Viên Bân ngẩng đầu nói, các vị Bắc Hải thị tộc gia chủ tới với bạn. Bản tướng tại quan tự bên trong thẩm tra xử lý vụ án, có rất nhiều bách tính không cáo các ngươi. Vừa vặn đương đường giằng co. Người tới. Hắn âm lượng đột nhiên tăng cao. Tại. Mười mấy phủ đem mang theo quan binh cao hống. Như là như sấm rền vang rội thét to tại trên đường phố nổ bể ra tới, cực kịch kích thích bốn phía quỳ lạy dưới đất bách tính cùng thị tộc gia chủ cả quan. Viên Bân chỉ đi, đem những cái này Bắc Hải thị tộc gia chủ toàn bộ mang đến quan tự đại sảnh. Bản tướng tiếp tục thẩm án. Ừm. Phủ đem cao giọng trả lời, lời còn chưa dứt liền lập tức cầm trong tay vũ khí xông ra. Trương Phi đông 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 chạy vội tới quỳ lạy dưới đất Vương Song trước mặt, túi người xuống dùng tay chụp tới, trực tiếp quăng lên đối phương. Người cái này kẻ xấu, cùng ta tiến đến đại sảnh bị điện. Chương 369, chứng cứ vô cùng xác thực, theo luật toàn bộ chém. Chương 369, chứng cứ vô cùng xác thực, theo luật toàn bộ chém. Trương Phi dùng sức nhấc lên, như là sách đợi làm thịt giết gà con, thoải mái nhấc lên Vương Song. Nhanh chân hướng quan tự đi đến, hắn căn bản không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Vương Song vô cùng kinh hãi. Dù nói thế nào hắn cũng là Thanh Châu người, coi như không có 8 thước, cũng có 7 thước nhiều thân cao. Lại bị cái này thao hắn một cái nhấc lên, hơn nữa còn là một tay. Đây là dạng gì thần lực? Hắn lần nữa rõ ràng lại sâu sắc cảm nhận được, vì sao hậu tướng quân có khả năng dẫn dắt bộ hạ tướng sĩ thoải mái chiến thắng khăn vàng đại quân. Sức mạnh như thế võ tướng làm sao có khả năng không đánh thắng trận? Đấy lòng run rẩy hắn không biết ứng đối ra sao. Toàn bộ người như là bị đóng băng một loại, suy nghĩ thậm chí bị băng phong. Cái khác Bắc Hải thị tộc gia chủ cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn bị một đám võ tướng cùng quan binh nộn nhịp kéo vào quan tự biệt lạc, thẳng đến đại sảnh. Tới từ hậu tướng quân bộ hạ phủ đem cùng quan binh vô tình đối đãi, để đường phố cùng trong viện lạc dân chúng vây xem ngay tại chỗ tâm tình bốc cháy. Hậu tướng quân Lý Vũ, dân chúng lần nữa tin tưởng vững chắc, hậu tướng quân tuyệt đối phải làm bọn hắn phổ thông bách tính làm việc. Kiên quyết như thế thái độ, căn bản không sợ đắc tội Bắc Hải bản địa thị tộc, làm cho dân chúng nhìn thấy chưa bao giờ có tự quang. Đó là hậu tướng quân mang cho bọn hắn hy vọng, mang cho bọn hắn sinh hoạt quan minh. Tâm tình kích động tại đường phố cùng trong viện lạc rộng rãi làm truyền bá ra. Bắc Hải thành dân chúng chạy nhanh bẩm báo. Tin tức kèm theo đám người kể ra hướng về xa xa truyền bá, tại thời gian cực ngắn truyền khắp Bắc Hải thành. Tất cả bách tính toàn bộ hưng phấn đến khó dùng tự đè xuống. Áp bách bọn hắn đã không biết dài bao nhiêu thời gian Bắc Hải thị tộc, hôm nay cuối cùng thu được chính nghĩa thẩm phán, mà mang đến đây hết thảy đều là Uy Vũ hậu tướng quân. Viên Bân danh hào lập tức vang vọng toàn bộ Bắc Hải thành. So ngày trước công phá khăn vàng đại quân cứu vãn cả thành trì thanh danh còn muốn tăng gọn. Tất cả Bắc Hải bách tính vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ đem hậu tướng quân Viên Bân danh hào in dấu thật sâu khắc tại đáy lòng. Bọn hắn tại lần này thẩm phán sau muốn vì hậu tướng quân lập miếu. Đối với Bắc Hải thành bách tính tới nói, hậu tướng quân mới là bọn hắn chân chính thần tiên, mới là chân chính có khả năng dẫn dắt bọn hắn chạy về phía ngày tốt lành duy nhất chân thần. Thang đường. 3. Viên Bân dùng sức đem kinh đường một vỗ vào trên bàn, ngồi ngay ngắn ở án sau hắn, trên mình tản mát ra tương ứng uy nghiêm, làm cho quỳ lạy tại trong hành lang 20-30 cái Bắc Hải thị tộc gia chủ lạnh run. Vương Song cúi đầu, căn bản không dám cùng ngồi tại án sau Viên Bân đối diện. Tới từ đối phương uy nghiêm, để hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là thượng quan. Đó là ngày trước Bắc Hải quận trưởng thậm chí Thanh Châu thứ sử, thậm chí một chút triều đình đại quan cũng không mang cho hắn áp lực, như là Thái Sơn áp đỉnh một loại, để hắn tiếp nhận vô cùng áp lực cực lớn. Dẫn nhân chứng. Tại Viên Bân phân phó xuống, không cáo Bắc Hải thị tộc chứng nhân từng cái bị thẩm vấn. Đủ loại nhân chứng vật chứng đưa ra, làm cho tại nơi trốn có thị tộc gia chủ vô cùng sợ hãi. Ngày trước có Bắc Hải quận trưởng em vợ chiếu cố, lại có trong triều bản gia đại thần lương tựa, bọn hắn cái gì cũng không sợ. Nhưng bây giờ đủ loại chứng cứ từ nổi lên mặt nước, để bọn hắn không thể không đối mặt tới từ hậu tướng quân thẩm phán. Ba phun. Kèm theo không cáo bách tính càng ngày càng nhiều, Vương Song té ngồi dưới đất. Hai mắt vô thần, sắc mặt hắn vô cùng trắng bệnh. Đối luật pháp triều đình hơi có nghiên cứu hắn, tự nhiên biết mình tội danh đầy đủ mất đầu. Hắn căn bản không có nghĩ qua, lại có một ngày muốn đối mặt như vậy thẩm phán. Đến cùng hiện tại ai có thể cứu vãn chính mình? Hắn dưới đáy lòng nghĩ qua vô số lần. nhưng kết quả cuối cùng đều là không có, căn bản không có. Tới từ hậu tướng quân uy nghiêm, mang theo thánh chỉ thánh ý, để hắn căn bản không có bất luận cái gì có thể chạy thoát. Vương Song thậm chí đã ngửi được tới từ âm tào địa phủ máu tanh mùi vị. Hoảng sợ hắn ngẩng đầu hướng cửa hành lang nhìn lại, đứng yên dâu đẹp đại hán cầm trong tay trèo long đại đao, nheo lại mắt phượng nhìn chằm chằm, tựa như tùy thời đều muốn chém xuống đại đao, đem đầu của hắn ngay tại chỗ chặt xuống. Vô cùng hoảng sợ làm Song không dám nhìn loạn, túi đầu đoàn co lại thân thể lạnh run. Cái khác gia chủ cũng không khá hơn chút nào. Càng ngày càng nhiều bách tính tới trước không cáo, làm cho bọn hắn vạn phần sợ hãi. Bọn hắn đều không nghĩ tới, lại có nhiều như vậy bách tính liều lĩnh tới trước cáo trạng. Đủ loại chứng cứ thậm chí bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Bất quá, bọn hắn nhưng biết rõ trong phủ sự tình căn bản không có khả năng tự thân đi làm. Ai biết trong phủ quản sự cùng bọn hắn thân thuộc đến cùng đều làm qua những chuyện kia. Cuối cùng nổi lên mặt nước đủ loại chuyện xấu, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Tới từ bách tính liên tục không ngừng không cáo, làm cho trong hành lang cầm trong tay vũ khí phủ đem nhóm càng ngày càng phẫn nộ. Quan vũ khí đến liếc mắt lạnh lùng nhìn. Từ Bắc Hải bách tính trong miệng khóc lóc kể lể ra đủ loại cửa nát nhà tan thảm sự, quả thực không có thảm nhất chỉ có thảm hại hơn. Án sau, Viên Bân đứng lên, mắng chửi nói, các ngươi những cái này thị tộc, chưa từng đem Bắc Hải bách tính là người, thậm chí không có đem bọn hắn làm trâu làm ngựa. Quả thực bằng mọi cách hãm hại phổ thông bách tính, lợi dụng tế tự trắng trợn vơ vét của cải không nói, còn bước đến bách tính cùng đường mặt lộ. Các ngươi nói, phổ thông bách tính sống không nổi, có thể không tạo phản ư? Khăn vàng phản loạn sự tình, truy cứu nguyên nhân căn bản, các ngươi một cái đều chạy không được. Phẫn nộ mắng chửi âm thanh tại quan tự trong hành lang kéo dài vang vọng. Đoàn nút ở Vương Song đã chết lặng. Cái khác gia chủ toàn bộ kinh sợ, liên tục run rẩy dừng không được thân thể, làm cho bọn hắn căn bản không thể nào phản bác. Nhân chứng vật chứng đều tại, hơn nữa vô cùng xác thực. Lại có người khác hiệp trợ làm chứng. Quả thực so với sắt chứng còn muốn sắt. Trông chất giống như núi chứng cứ, làm cho Bắc Hải mỗi hộ thị tộc gia chủ không thể nào phản bác. Người tới. Viên Bân cao giọng phân phó, toàn bộ trói. Nơi đây thị tộc gia chủ ức hiếp bách tính, tới làm Bắc Hải nhiều hộ bách tính cửa nát nhà tan. Như vậy tội danh, tội không thể xá. Đẩy ra ngoài thành, chém thẳng. Lời nói vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Đại sảnh ngoại vi xem bách tính căn bản không có nghĩ qua, hậu tướng quân rõ ràng toàn bộ chém lại chém thẳng những cái này nguyên bản cao cao tại thượng Bắc Hải thị tộc gia chủ. Ngắn ngủi trầm mặt xuống, đại sảnh bên ngoài đột nhiên bộc phát ra trùng thiên kinh hỉ thét to. Hậu tướng quân uy vũ, hậu tướng quân làm Bắc Hải bách tính làm chủ. Đủ loại thét to không ngừng băng lên, phản phất muốn đem to lớn quan tự viện lạc lật tung. Tin tức nhanh chóng hướng ra phía ngoài truyền lại, quan tự bên ngoài trên đường phố lập tức bị nhen lửa. Tất cả bách tính vỗ tay chúc mừng. Bọn hắn chưa bao giờ cảm giác được như vậy thoải mái tràn trề. Một chút bị ức hiếp đạt tới phá người vong bách tính xúc động đến lệ rơi đầy mặt. Khuê nữ, hậu tướng quân làm ta báo thủ. Ngươi như trên trời có linh, sau đó nhất định phải phù hộ hậu tướng quân. Cắt không nên để cho kẻ xấu hãm hại hậu tướng quân. Khóc lóc kể lể tại trên đường phố lan tràn ra. Bắc Hải bách tính bị đè nén không biết bao nhiêu năm tâm tình toàn bộ bạo phát. Như là phá đê hồng thủy một loại, căn bản dừng không thể dừng. Còn có, quan tự trong hành lang, Viên Bân lần nữa cao giọng hạ lệnh. Bị cáo báo cho người còn có một cái không có trình diện. Tại tất cả người nhìn kỹ, hắn cao giọng hạ lệnh, lựa bố dẫn đội, lập tức tiến về quận thủ phủ dinh, bắt lấy Khổng Dung em vợ. Nhưng có ngăn cản, chém thẳng không dung tha. Chương 370, lữ bố tới cửa bắt lấy, Khổng Dung sợ hãi bất đắc dĩ. Chương 370, lữ bố tới cửa bắt lấy, Khổng Dung sợ hãi bất đắc dĩ. Bắc Hải quận thủ phủ dinh, lữ bố dẫn đội nhanh chóng đến. Đối mặt cửa lớn đóng chặt phủ đệ, lữ bố không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay phương thiên hỏa kích xông lên. Vành, toàn lực một kích đập tới, nặng nề hai phiến đỏ thâm cửa chính bị hắn chấn run rẩy. Những quan binh khác thấy thế đi theo xông lên, cùng công kích cửa chính. Vành ngoảnh, nặng nề đập lên âm thanh không ngừng vang lên, hai cánh của lớn không thể kiên trì được nữa công kích, ngay tại chỗ bị đập té dưới đất. Ầm ầm, một tiếng vang nặng nề tràn ngập quận trường bị lạc, nhấc lên bụi mù tạo dựng đến một đạo hoàn toàn khác biệt không khí. Tốt. Trên đường phố đi theo tới trước vây xem bách tính cao giọng gọi tốt. Âm thanh hoan hô, tiếng vỗ tay hết đợt này đến đợt khác. Bọn hắn sinh thời cuối cùng nhìn thấy những cái kia cao cao tại thượng quan viên bị hậu tướng quân trừng trị, quả thực không muốn quá hưng phấn. Cái này không chỉ là hậu tướng quân thắng lợi, càng là bọn hắn Bắc Hải phổ thông bách tính thắng lợi. Ngươi, các ngươi là người nào? Trong phủ nghe hỏi chạy tới giàn mua quản gia biết rõ còn cố hỏi, có biết hay không nơi này là nơi nào? Rõ ràng cả gan trùng kích quận thủ phủ dinh, các ngươi là muốn tạo phản. 3. Chất vấn lời nói âm thanh còn không hô xong, giàn mua quản gia liền bị Lữ Bố một cước đá ngã lăn. Nâng cao trong tay phương tiên hỏa kích, Lữ Bố tại trong viện lạc còn chỉ một vòng. Nào đó phụng hậu tướng quân mệnh lệnh, tới trước quận thủ phủ dinh bên trong bắt người. Các ngươi ai còn muốn lên phía trước ngăn cản? Vang dội chất vấn âm thanh truyền bá ra, như là kinh lôi rơi vào trong viện lạc một loại, thật sâu rung động tại nơi trốn có nô bộc cảnh quan. Vô luận tôi tớ trong phủ vẫn là nô tỳ, toàn bộ câm như hến. Đối mặt trong tay Lữ Bố cái kia lóe sáng đến phát quang sắc bén trực kích, không có bất kỳ một người có can đảm đi ra nói lên một chữ không. Dù cho phủ chủ đều không dám chống lại cái kia hậu tướng quân, bọn hắn những cái này nô bộc sao lại dám? Coi như thiên vương lão tử cho bọn hắn lòng tin, bọn hắn cũng không dám đối mặt dạng kia dũng mãnh tướng sĩ. Thân ở quận thủ phủ dinh bọn hắn, thế nhưng nghe quá nhiều liên quan tới hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ truyền thuyết, đó cũng không phải là bọn hắn loại này người thường có khả năng đối kháng cường đại. Lập tức tiến vào mỗi viện lùng bắt. Lữ Bố cao giọng hạ lệnh, không được thả bất luận cái gì một nơi. Mặt khác, ai có thái thú Khổng Dung em vợ tin tức, mau chóng báo cáo. Nhưng có ẩn tàng, một khi phát hiện coi là cùng tội. To rõ thét to truyền bá ra, làm cho trong viện lạc nô bộc nô tỳ lạnh run. Lữ Bố nhìn lại, trong viện lạc bọn nô bộc cùng nhìn nhau, đều là một mặt không biết biểu tình. Hắn rôi kích hướng trong viện một chỉ, lục soát. Võ trang đầy đủ 50 cái quan binh lập tức xông ra. Cực kỳ có thứ tự bọn hắn cầm trong tay sắc bén vũ khí xông vào các nơi biệt lạc. Các ngươi là? Từ nội viện chủ phòng bên trong đi ra Khổng phu nhân, liếc nhìn người mặc lóe sáng khôi giáp cầm trong tay sắc bén vũ khí sĩ tốt. Toàn thân run lên nàng, tự nhiên biết những cái này tinh nhuệ sĩ tốt lai lịch. Các ngươi không thể. Ngăn cản nói còn không nói xong, nàng liền bị sĩ tốt coi thường. Mấy cái sĩ tốt xông vào nội viện chủ phòng bên trong một phen lục soát, lại không có phát hiện thái thú em vợ tung tích. Trong thư phòng, nghe âm thanh Khổng Dung đẩy cửa đi ra. Các ngươi đây là ý gì? Hắn chất vấn mấy cái mới vừa từ chủ phòng bên trong đi ra sĩ tốt. Ý gì? Tiếng hừ lạnh từ nội viện ngoài cửa truyền vào, Khổng Dung quay đầu nhìn lại, phát hiện một đạo vô cùng thân ảnh cao lớn cầm kích nhanh chân xông vào. T. Khổng Dung hít vào một ngụm khí lạnh. Đối phương cao lớn lại cường tráng, so hắn cái này thân cao gần tới 8 thước quận trưởng cao hơn rất nhiều. Dùng hạc giữa bầy gà loại này từ ngữ đều không thể hình dung đối phương cường đại. Khổng phu nhân vô cùng hoảng sợ, chưa bao giờ thấy qua như vậy chàng diện nàng, lập tức bước nhanh trốn phu quân sau lưng. Lạnh run nhìn về phía trong viện lạc trận địa sẵn sàng đón địch tinh nhuệ tướng sĩ. Thân là quận trưởng phu nhân, từ trước đến giờ sống an nhàn sung sướng nàng, lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được cái gì mới thật sự là áp lực. Nàng cũng lần đầu tiên minh bạch, tại cầm trong tay lợi khí tinh nhuệ tướng sĩ trước mặt, cái gọi là quận trưởng quyền lợi chẳng là cái thá gì. Nói đến cuối cùng vẫn là ai khải giáp đúc chắc, ai vũ khí sắc bén càng lợi hại hơn. Lữ Bố nhanh chân đi hướng về phía trước, cầm kích cao giọng nói, "Khổng quận trưởng, Lữ Mỗ lần này tới trước, chính là phụng hậu tướng quân mệnh lệnh đuổi bắt vợ của ngươi đệ quý án. Hắn thân là Bắc Hải đủ loại tế tự hoạt động người tổ chức, tìm kế ức hiếp bách tính, khiến rất nhiều bách tính cửa nát nhà tan trôi dạt khắp nơi, cuối cùng bị khăn vàng phản tặc mê hoặc. Làm như thế không chỉ xúc phạm luật pháp, hơn nữa thiên lý nan dung. Hiện tại, hậu tướng quân muốn đuổi bắt nó quý án, chờ đợi luật pháp xử trí." Khổng Dung hai mắt trợn trừng, cái này. Đầy mặt trần trờ tay chân hắn luống cuống, căn bản là không có cách đứng đối trước mắt chẳng diện. Dù cho thân ở trên quan trường quân lấy nhau nhiều năm, nhưng hắn cũng không cách nào ứng đối dạng này đột biến tình huống. Hắn biết rõ, đã hậu tướng quân đã phái nhân thủ tới trước đuổi bắt, tất nhiên nắm giữ chứng cứ xác thực. Phải làm sao mới ở đây? Phản phất có vô số con kiến ở đấy lòng hắn leo lên, làm cho Khổng Dung hoàn toàn mất hết chủ kiến. Đứng ở phu quân sau lưng Khổng phu nhân toàn thân run rẩy. Đệ đệ của nàng khi biết tin tức sau sớm đã bí mật chạy ra Bắc Hải thành. Nàng trong bóng tối vui mừng. Nếu như không phải đệ đệ phản ứng rất nhanh, lúc này sợ đã bị quan quân chọc nã quý án. Dựa theo nàng nghe hậu tướng quân lợi hại, nếu là trực tiếp một đao chém, các nàng coi như trong triều có người, sau này cũng không cách nào tìm về đệ đệ của nàng tính mạng. Bẩm báo thống lĩnh, toàn bộ phủ đã toàn bộ lục soát hoàn tất. Dẫn đội binh lại chạy đến Lữ Bố trước mặt bẩm báo, không có phát hiện Khổng quận trưởng em vợ tung tích. Đồng thời, có trên phủ nô bộc trong bóng tối mật báo, đối phương đã sớm ra thành. Lữ Bố híp mắt nhìn lại, trong tay phương thiên họa kích không ngừng khẽ nhúc nhích. Khổng Dung cảm thấy lớn run. Tới từ trường kích bên trên lấp lóe hàn quang, để hắn vô cùng hoảng sợ. Lữ thống lĩnh nghe tại hạ giải thích. Không nghe. Lữ Bố ngay tại chỗ hét to cắt ngang. Ngươi cái này nối giáo cho giặc cầu quan, bản thống lĩnh vì sao muốn nghe ngươi giải thích? Ánh mắt của hắn vượt qua Khổng Dung, nhìn về phía sau lưng thăm dò bụng trộm quan sát nữ tử. Đối phương ánh mắt cùng hắn tiếp xúc một khắc, phản phất con thỏ con bị giật mình lập tức tránh né. Lữ Bố nhấc chỉ tay đi, quắc, đem phụ nhân kia bắt lại. Nếu là đệ đệ của nàng làm ra sự tình, nàng cũng tất nhiên biết được trong đó mấu chốt. Bắt lại nàng, tiến về hậu tướng quân phục mệnh. Ừm. Quan binh lĩnh mệnh, trực tiếp xông ra. Một trái một phải nhanh chóng đi tới phía sau Khổng Dung. Các ngươi không thể như vậy. Khổng phu nhân thét to, bản phu nhân thế nhưng mệnh quan triều đình phu nhân. Các ngươi có thể nào như vậy đối đãi? Quan binh tại mặc kệ nhiều như vậy, đều là xuất thân tầng dưới chốt bọn hắn, đối những cái này cao cao tại thượng quan viên người nhà không có bất kỳ lòng thông cảm. Những nữ tử này ăn ngon uống ngon thời điểm, cũng sẽ không nhớ tới bọn hắn những cái này tầng dưới chốt bách tính. Thậm chí những người này ca múa mừng cảnh thái bình những tiền bạc kia cùng lương thực, đều là tới từ lục soát cho bọn hắn nghèo khổ bách tính. Hai cái quan binh không nói hai lời, trực tiếp một trái một phải bắt được Khổng phu nhân cánh tay, trực tiếp bắt. Căn bản không quản đối phương có phải hay không quận trưởng phu nhân thân phận. Các ngươi, Khổng Dung vừa muốn mở miệng ngăn cản, lại thấy một đạo hàn quang tránh tới. Cổ ở giữa đột nhiên một băng, sắc bén mũi kích liền dừng ở cổ hắn phụ cận. Chương 371, bách tính sôi trào, Lữ Bố hào hùng vạn trượng. Chương 371, bách tính sôi trào, Lữ Bố hào hùng vạn trượng. Khổng Dung vô cùng sợ hãi. Hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, hậu tướng quân bộ hạ phủ đem thật dám đối với hắn cái này quận trưởng xuất thủ. Hơn nữa, tới từ trên cổ lạnh lẽo, để hắn khắc sâu cảm nhận được, hễ lại có một phần một hào dị động, liền sẽ đối mặt trước mắt cái này cao lớn võ tướng đâm tới. Sợ hãi từ đáy lòng của hắn hiện lên mà lên, nháy mắt tràn ngập toàn thân. Ngồi ở vị trí cao Khổng Dung, chưa từng có khoảng cách gần như vậy cảm nhận được tử vong mang tới uy hiếp. Dù cho phía trước khăn vàng đại quân tiến công thành trì lúc, cũng không có như vậy khốc liệt cảm thụ. Hàn quang từ trong mắt Lữ Bố chợt hiện, vốn là muốn náo lấy một phen Khổng phu nhân lập tức không còn âm thanh. Liền chính mình thân ở quận trưởng vị trí phu quân cũng không dám ra ngoài thanh âm, nàng một vị phụ nhân sao lại dám luận áo? Hoảng sợ từ đáy lòng nàng không ngừng trùng kích tâm tình. Khổng phu nhân lần nữa khắc sâu cảm nhận được hậu tướng quân thủ hạ tướng sĩ lợi hại. Vậy là chuyện gì cũng dám làm? Bản thống lĩnh theo hậu tướng quân mệnh lệnh. Cầm kích Lữ Bố tiếng gọi tại trong viện lạc vang lên. Hễ có gan người dám ngăn trở bắt tội phạm sự tình, trực tiếp ngay tại chỗ đánh chết. Vô cùng nghiêm khắc tiếng gọi truyền bá ra, để phủ đệ trong viện lạc tất cả nô bộc toàn thân phát run. Dù cho thân là quận thủ phủ Dinh nô bộc, tại Bắc Hải thành bên trong có lấy cực cao địa vị, nhưng bọn hắn cũng không dám nhìn cái kia cầm kích võ tướng dù cho một chút. Đối phương cường đại đi sâu nhân tâm. Hậu tướng quân Viên Bân kiên quyết thái độ càng thật sâu rung động mỗi người. Trong viện lạc lặng ngắt như tờ. Lữ Bố híp mắt nhìn bốn phía một vòng, theo sau thu kích, vung tay lên nói, "Mang đi." Trước tiên bước nhanh mà rời đi hắn, mới từ phủ đệ viện lạc trong cửa lớn đi ra, liền nên đón trên đường phố một trận trùng thiên reo hò. Lữ tướng quân uy vũ, không sợ cường quyền, thật là con tốt. Tới từ dân chúng vây xem đủ loại tiếng kêu, để Lữ Bố đáy lòng hiện lên một cỗ trước đó chưa từng có thỏa mãn cùng hưng phấn. Hắn thầm nghĩ, đây mới thật sự là khoái ý ân cửu. Đây mới thật sự là làm dân hành sự. Cầm trong tay phương thiên họa kích hắn hai tay ôm quyền hướng bốn phía hành lễ, cảm tạ các vị Bắc Hải phụ lao hương thân khẳng định. Lữ Mô nhất định đi theo hậu tướng quân, làm Bắc Hải bách tính làm chủ. Sau đó càng phải làm hắn địa phương bách tính làm chủ. Trừng trị thiên hạ tất cả tham quan ô lại kẻ xấu ác thân. Trên đường phố vây xem bách tính lập tức bị nhen lửa tâm tình. Tất cả người vung tay hô to, như là huyên náo thanh thế, để Lữ Bố đắm chìm tại trong đó không cách nào tự kiềm chế. Nếu như không phải sau lưng sĩ tốt nhắc nhở, hắn còn cứng tại cổng phủ đệ phía trước trên bậc thang cảm thụ bốn phía không khí. Đi. Lữ Bố cầm kích hô to, mang phạm nhân trở về quan tự, để hậu tướng quân đích thân thẩm tra xử lý. Bốn phía bách tính toàn thể vỗ tay bảo hay. Tại như là sấm rền từng trận trong tiếng hô, bách tính hướng hai bên thối lui, tránh ra một con đường, làm cho Lữ Bố có thể dẫn đội tại trên đường phố tiến lên. Trong phủ đệ, bị bên ngoài thanh thế rung động khổng dung ba phun một tiếng té ngồi dưới đất. Hai mắt thất thần, ánh mắt đờ đẫn. Xong, toàn bộ xong. Muốn ta khổng ra mấy đời nối tiếp nhau anh danh, đều muốn hủy hết tại ta. Đáng chát từ đáy lòng của hắn không ngừng xông lên phía trên đánh cảm quan của hắn. Khổng Dung không biết như thế nào cho phải. Vô luận hắn như thế nào cấu tứ, cũng không cách nào giải quyết trước mắt khốn cảnh. Hối hận tại hắn tâm tình bên trong rời sông lấp biển. Hắn hận không thể trở về vừa mới trở thành Bắc Hải quận trưởng lúc, một bàn tay vô vào trên mặt mình. Để cái kia lúc ấy đắc chí vừa lòng người trẻ tuổi tỉnh táo lại. Nghiêm ngặt trông giữ chính mình cùng phu nhân trong nhà thân thuộc, tuyệt đối không thể làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, hết thảy lúc này đã muộn. Một phen suy tư, Khổng Dung rẽ rùa từ trên mặt đất đứng lên. Không để ý tới toàn thân bụi đất, hắn hướng phòng sách đội vàng phóng đi. Đã ván đã đóng thuyền, liền lại không khả năng cứu vãn. Không bằng chính mình hướng bệ hạ bẩm báo, có lẽ còn có thể vãn hồi một vài gia tộc thanh danh. Mang theo dứt khoát tâm tình, Khổng Dung chạy vội trở về phòng sách. Không còn cần bất luận cái gì nô bộc phụ dưỡng, chính mình mài mực chính mình trên giấy. Nhanh chóng bận rộn sau hắn nâng bút liền biết. Tốt lành văn học bản lĩnh làm cho Khổng Dung có thể phi tốc tạo dựng thư tín. Vô cùng sám hối tại giữa những hàng chữ hiện ra. Hắn hy vọng có thể thông qua dạng này hình thức, tận khả năng giảm thấp chính mình đối Khổng gia thanh danh phá hoại. Hết thảy xử phạt đều là hắn ngự bên trong không được. Hắn Khổng Dung muốn toàn bộ gánh chịu, cùng gia tộc không có quan hệ. Quan tự, Lữ Bố mang theo quan binh đội ngũ trở về. Trên đường đi vây xem bách tính đều chấn kinh. Quân trưởng phu nhân bị bắt tin tức như là đã mọc cánh, tại Bắc Hải trong dân chúng điên truyền. Hậu tướng quân làm như thế tình thế độ cùng quyết tâm, để Bắc Hải bách tính lần nữa khắc sâu cảm thụ Viên Bân cùng hắn quan viên Châu khác biệt. Căn bản không có bất luận cái gì quan lại bao che cho nhau dáng dấp, toàn bộ căn cứ vào luật pháp làm việc. Thái độ như vậy cùng hành vi, để Bắc Hải bách tính đối Viên Bân càng khâm phục. Trên đường phố, tới từ bách tính đủ loại tiếng nghị luận tràn ngập Lữ Bố lô thai. Nếu như thiên hạ quan viên đều là hậu tướng quân bộ dáng như vậy, cái kia phải là dạng gì thịnh thế? Cũng không phải sao? Nếu là quan phủ toàn bộ theo lệ làm việc, theo luật xử trí, ta dân chúng cũng không thể nói được gì, cũng sẽ không bị thị tộc cưỡng hiếp. Hành tẩu Lữ Bố thẳng tắp lồng ngực, bốn phía truyền vào trong lỗ hai lời nói làm cho đáy lòng của hắn kiêu ngạo càng thêm tăng bọn. Đó là huyên náo loại này từ ngữ đều không thể hình dung kịch liệt ba động. Hắn vô cùng kiên định nội tâm của mình, trước mắt hành động liền là kiếp này lớn nhất truy cầu. Bách tính âm thanh hoan hô từ trên đường phố kéo dài tiến vào quan tự biệt lạc. Lữ Bố dẫn đội chỗ đến, đều sẽ đạt được dân chúng gào thét tiếng kêu phản ứng. Bị hai cái sĩ tốt áp giải tiến vào quan tự viện lạc Khổng phu nhân kinh hoàng đến hồn bay phách lạc. Hoảng sợ ánh mắt thậm chí không dám hướng bốn phía xem. Ven đường bách tính trên mặt nở rộ báo thù rửa hận biểu tình, để nàng lạnh run. Nàng cực kỳ minh bạch, nếu như không có Lữ Bố cùng những cái này sĩ tốt áp giải, những bách tính kia tuyệt đối cái thứ nhất xông lên đối với nàng quyền đấm cước đá. Liền cái toàn thây đều không thể lưu lại, nàng tuyệt đối sẽ bị phẫn nộ đám người đánh thành thịt nát. Ngày trước xem thường đám dân quê, hiện tại tụ tập lại thành dọa sợ sự cường đại của nàng lực lượng. Khổng phu nhân sinh thời lần đầu bản thân cảm nhận được cái gì gọi là nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Tướng quân, tiến vào đại sảnh Lữ Bố sau khi hành lễ cao giọng bẩm báo, Bắc Hải quận trưởng Khổng Dung em vợ sớm lần trốn ra thành. Chúng ta chỉ bắt được đối phương tỷ tỷ, cũng liền là Khổng phu nhân. Mang vào. Tại dưới mệnh lệnh của Lữ Bố, Khổng phu nhân bị hai cái sĩ tốt đưa vào đại sảnh. Hai bên quỳ lạy dưới đất, bị phán án tử hình 20-30 cái thị tộc gia chủ đều dưới đáy lòng mắng chửi. Chúng tiểu tử kia quỷ tính, bọn hắn tại đối phương mê hoặc cùng giật dây phía dưới dẫn đội tới trước quan tự náo sự. Kết quả bị hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ trực tiếp bắt được. Tin tức kia lại trong bóng tối trộm đi ra thành. Trước mắt cảnh ngộ tương phản, để tất cả người dưới đáy lòng đem cái kia dẫn dắt bọn hắn chế tạo đủ loại tế tự hoạt động tiểu tử mắng cầu hết lâm đầu. Nhưng bây giờ hết thảy đã không có hối hận chỗ trống. Người mang các hạng tội danh bọn hắn, chờ chút liền bị kéo ra thành đi chém đầu. Sợ là cũng không có cơ hội nữa nhìn thấy cái nào tiểu tử. Quỳ xuống. Hai cái áp giải sĩ tốt mới mặc kệ ung dung hoa quý nữ tử thân phận, trực tiếp theo quỳ ngay tại chỗ. Chương 372, miêu tả. Bóc. Chương 372, miêu tả. Bóc. Sau. hậu tướng quân chớ có dùng hình. Quỳ lệ dưới đất Khổng phu nhân hoảng sợ nói, tiểu nữ cái gì đều nói, biết gì nói đấy. Không chờ Viên Bân hỏi thăm, nàng liền chủ động đem đệ đệ liên quan tới tế tự trong hoạt động vơ vét của cải hành vi kể ra mà ra. Còn nói nàng cho cung cấp che chở, lợi dụng quận trưởng quyền lợi cùng uy năng tại Bắc Hải thành bên trong chế tạo đủ loại tiện lợi. Kể ra mà ra tình huống, để đại sảnh ngoại vi xem dân chúng nghe được dùng mình. Cậu quan phụ, phụ nhân này quả thực ăn tươi nuốt sống. Lòng đầy căm phẫn dân chúng chửi ầm lên. Nếu như không có quan binh duy trì trật tự, bọn hắn sớm đã xông vào trong hành lang ngay tại chỗ đánh chết cái này khiến vô số dân chúng gia đình phá diệt kẻ xấu. Khổng phu nhân vạn phần hoảng sợ. Vô luận đại sảnh bên ngoài hết đợt này đến đợt khác chửi mắng, vẫn là ngồi thẳng chủ vị cái kia tướng quân trẻ tuổi lạnh lẽo ánh mắt, đều để nàng khắc sâu cảm nhận được luật pháp uy nghiêm. Nhưng nàng đã không có lựa chọn nào khác. Nàng hy vọng lợi dụng phương thức như vậy bảo toàn đệ đệ của mình, càng bảo toàn phu quân của mình. Tướng quân, Khổng phu nhân kiên định nói, hết thảy xử phạt đều là tiểu nữ chế tạo mà ra. Phu quân bị tiểu nữ mơ mơ màng màng, cái gì cũng không biết. 3. Kinh đường một vỗ vào trên bàn tiếng vang, cắt ngang Khổng phu nhân sau này kể ra. Viên Bân âm thanh lạnh lùng nói, luật pháp nói chứng cứ, cũng không phải bèn bèn dựa vào ngươi một người lời nói liền xác định ai đúng ai sai. Người tới, trước tiên đem nữ tử này dẫn đi giam giữ. Mặt khác, lấy Bắc Hải quan phủ danh hào hành văn, hướng các nơi khác tuyên bố lệnh truy nã, đuổi bắt lẩn trốn Khổng phu nhân thân đệ. 3 phun. Khổng phu nhân ngồi liệt dưới đất, nàng tất cả suy nghĩ toàn bộ thất bại. Thông, lệnh truy nã. Thân thể run rẩy, nàng biết rõ đệ đệ mình kết quả, bị truy nã sau nơi nào có thể trốn. Khổng phu nhân không biết như thế nào cho phải, tới từ hậu tướng quân uy nghiêm để nàng không thể trốn đi đâu được, ứng không thể ứng. Hai cái sĩ tốt lên trước, một trái một phải nhấc lên vô lực Khổng phu nhân, trực tiếp áp giải ra đường. Tốt. Tiếng khen lập tức thiêu đốt quan tự vị lạc, vây xem bách tính đều vỗ tay tán thưởng. Số phụ, phi, ngươi cái này ăn người ác phụ cuối cùng bị đem ra công lý, hậu tướng quân sẽ để ngươi cảm thụ cái gì là luật pháp. Chửi rủa, nước miếng tràn ngập vị lạc. Khổng phu nhân đang kinh hoàng bên trong biến đến càng thêm chật vật. Viên Bân đứng dậy, hắn đi đến đại đường cửa ra vào cao giọng tuyên bố: các vị Bắc Hải phụ lao hương thân. Lời nói vừa ra, trong viện lạc ồn ào lập tức quét sạch sành sanh, hiện trường tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dân chúng vây xem toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người Viên Bân, chờ đợi sau này phân phó. Sâu án tạm thời đến đây, chúng ta tiến đến trong thành ngoài thành, phá hủy đủ loại miếu thờ. Sau đó, Bắc Hải thành lại không bất luận cái gì tế tự, lại vô cùng từ bách tính trên mình hút máu cớ. Hống! Trong viện lạc bách tính lôi kéo cổ họng vung tay hô to. Không biết bao nhiêu năm để dành tới bất ức cùng tâm tình tiêu cực, vào giờ khắc này triệt để phát tiết. Thoải mái tràn trề tâm tình tại mỗi cái tuổi tác khác biệt bách tính đáy lòng phun trào, khiến người ta người vô cùng hưng phấn. Đi. Tại Viên Bân một tiếng hô to phía dưới, bách tính đi theo hành động. Viên Bân dẫn đội đi ra quan tự đại sảnh. Trên đường phố đen nghịt bách tính biết được tin tức sau, so trong viện lạc bách tính càng thêm xúc động. Biển người trong biển người đều là trùng tiên gieo họ. Viên Bân dẫn đội trước tiên đi tới trong thành lớn nhất một chỗ miếu thờ, chính là Khổng Dung em vợ khởi xướng kiến tạo khổng miếu. Bắc Hải thành bên trong lớn nhất tế tự hoạt động, cũng là mỗi năm một lần tế tự tiên hiển. Vốn là giáo hóa bách tính, để bách tính còn học chuyện tốt. Nhưng từng bước diễn biến thành thị tộc lợi dụng tế tự tên tuổi trắng trợn vơ vét của cải giáng dấp. Viên Bân tiếp nhận lữ bố đưa tới chùy gỗ, vung tay lên cất cao giọng nói: các vị phụ lao hương thân, theo bản tướng bóc. Lời nói vừa dứt, hắn liền xông lên vung mạnh chùy gỗ. Đông, nặng nghề đánh nện âm hưởng đến. Tại ngoài miếu thở truyền bá ra, giống như một đạo kinh lôi chém vào đám người, triệt để đánh nát Bắc Hải bách tính trong lòng gông xiềng. Cùng hậu tướng quân bóc ca, nện mẹ nó. Ta sau đó mới không làm miếu thờ này xuất tiền xuất lực. Bốn phía bách tính hô nhau mà lên. Có công cụ sử dụng công nhân gỗ, không có công cụ dùng quyền dùng chân. Lên tới 60 tuổi lão nhân tóc trắng, cho tới 3 tuổi non nớt tiểu hài, toàn bộ gia nhập bóc nện đội ngũ. Bắc Hải bách tính đấy lòng động lại biểu thị mấy đời bản khí, toàn bộ phát tiết tại đánh nện hành động bên trong. Đạt được phát tiết Bắc Hải bách tính, cuối cùng cảm thụ nghiêng trời lệch đất là cái dạng gì tâm tình. Thống khoái, vô cùng thoải mái. Tuy là bầu trời vẫn là cái kia lam thiên, thái dương vẫn là cái kia ngày mai, nhưng Bắc Hải thành dân chúng lại đem cảnh tượng trước mắt là cấn đáy lòng. Bọn hắn vĩnh viễn cũng không cách nào quên, hôm nay hậu tướng quân dẫn dắt bọn hắn lật tung tất cả miếu thờ, đánh vỡ tất cả gông cùm xiềng xích giáng dấp. Hậu tướng quân vĩnh viễn là bọn hắn ghi khắc vi nhân. Dỡ bỏ hành động kéo dài tiến hành. Viên Bân dẫn đội hướng về nơi tiếp theo bước đi, không chen vào được bách tính lựa chọn đi theo cùng nhau đi tới. Chính là bản địa thị tộc làm trị thủy tên tuổi mà kiến tạo miếu Long Vương. Gia chủ, thái sử từ lên trước một bước thấp giọng đề nghị, cái này phá hủy không tốt ta. Cuối cùng Bắc Hải thành tới vào sông biển. Hàng năm tế điện Long Vương cũng coi như cho bách tính một cái tâm lý an ủi. Bốn phía vừa mới đi theo đến bách tính cũng không còn phía trước đánh nện thời điểm hô to. Từng cái trái xem phải xem, sợ thật xúc động Long Vương, làm cho bọn hắn năm sau mưa gió không thuận. Không sao. Viên Bân quay người, hướng bốn phía đột nhiên an tĩnh lại đám người kêu gọi đầu hàng, cái này miếu Long Vương không kêu miếu Long Vương. Lời của hắn lập tức hấp dẫn bốn phía bách tính mật thiết quan tâm. Viên Bân trở tay lại chỉ hướng rộng lớn miếu thờ kêu gọi đầu hàng nói, cái này miếu chính là thị tộc làm vơ vét của cải mà kiến tạo. Vô luận vị trí vẫn là dùng đường đều không chính xác. Chúng ta nện, theo sau ở ngoài thành đường sông Hạ Du lần nữa xây dựng miếu Long Vương. Sau đó hàng năm mỗi nhà mỗi hộ không cần thuế ruộng, chỉ cần một nén hương liền có thể tiến về tế bái, khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Hễ đường sông chệch hướng, hồng thủy tràn lan, liền trước sông tới hắn Long Vương chính mình miếu thờ. Lời nói vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Hậu tướng quân rõ ràng như vậy sáng suốt, đã cho bọn hắn lưu lại suy nghĩ, lại không có đổ thương bách tính tài lực. Cử động như vậy, để Bắc Hải thành bách tính càng thêm khâm phục. Bản địa bách tính cũng không toàn bộ phản đối tế tự, mà là phản đối những cái kia lợi dụng tế tự cớ vơ vét của cải bức người hành vi. Nếu như có thể, bọn hắn cũng muốn cho Long Vương dâng một nén nhang. Vô luận đến cùng có hữu dụng hay không, cũng coi như tìm kiếm trên tâm lý an ủi. Mặt khác, Viên Bân lời nói lại nổi lên, lập tức hấp dẫn thấp giọng nghị luận bách tính chú ý. Nếu là thời tiết hạn hán, không có chút nào nước mưa, Bắc Hải thành bách tính liền đem Long Vương tượng lại lần nữa miếu thờ bên trong kia ra. Thả chí liệt ngày sau bạo chiếu, lúc nào trời mưa, lúc nào mới để cái kia Long Vương trở về miếu thờ. Bằng không, liền để nó bị mặt trời đốt người nỗi khổ, bị tới từ bách tính trừng phạt. Bốn phía vây xem bách tính càng thêm xúc động. Viên Bân lời nói lần nữa trọng kích bọn hắn đấy lòng gông xiềng, làm cho Bắc Hải bách tính nhận thức phát sinh thay đổi về mặt căn bản. Long Vương từ cần bách tính thuế ruộng nuôi dưỡng, biến thành một cái vì bách tính phục vụ thần tiên. Tư tưởng bên trên chuyển biến làm cho Bắc Hải bách tính hiểu ra. Chương 373, hành động quyết trương tới Thanh Châu, Mã Đằng dẫn đội gặp loạn. Chương 373, hành động quyết trương tới Thanh Châu, Mã Đằng dẫn đội gặp loạn. Tại Viên Bân hướng dẫn cùng ủng hộ, Bắc Hải bách tính mang theo nông cụ hướng trong thành ngoài thành các nơi miếu thờ phóng đi. Rộng lớn dỡ bỏ miếu thờ ngăn chặn tế tự hoạt động tại Bắc Hải cảnh nội diễn ra. Vô luận nam nữ già trẻ, toàn bộ gia nhập đội ngũ, mở ra bọn hắn phản kháng tế tự loạn tượng hành động. Không có quan phủ cùng thị tộc ngăn cản cùng áp chế, Bắc Hải bách tính bộc phát ra trước đó chưa từng có nhiệt tình. Trong thành trì tự miếu tại ngắn ngủi một ngày một đêm ở giữa liền bị bóc đến sạch sẽ. Dù cho bóng đêm rất sâu, bách tính vẫn như cũ thiêu đốt bó đuốc manh bóc, tựa như nắm giữ làm không hết khí lực. Mệt mỏi liền đổ vào đường phố trong góc nghỉ ngơi một hồi, tỉnh ngủ tiếp lấy tách ra. Đói thì ăn chút lương khô miễn cưỡng ăn no, theo sau tiếp tục mánh làm. Bắc Hải bách tính bắt được vô cùng cơ hội khó được, liều mạng muốn tránh thoát trên mình tất cả công xiềng. Bọn hắn khắc sâu biết, nếu như không phải hậu tướng quân dẫn dắt, bọn hắn căn bản không có khả năng nắm giữ cơ hội như vậy. Hiện tại cơ hội ngay tại trước mắt, có thể nào không liều mạng? Tin tức truyền lại tiến vào quận thủ phủ Dinh. Một ngày một đêm không chợp mắt lại tích thủy hạt gạo không có vào Khổng Dung ngồi tại trong hành lang ảm đạm thất thần. Kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Hai mắt trống rỗng hắn, sớm đã không có trước kia Khổng gia truyền nhân phong thái. Ngồi tại chủ vị tựa như già nua 10 tuổi đồng dạng. Sát trời mời vừa hừng sáng, Viên Bân liền dẫn đội ra thành tập kết. Bản địa bách tính nghe tin lập tức hành động, tiến về vây xem. Bọn hắn quá muốn sau khi biết tướng quân lại đem làm ra dạng gì kinh thiên động tác. Tất cả người nghe lệnh. Viên Bân cao giọng kêu gọi đầu hàng. Đối mặt tập kết toa thuốc trận phủ đem cùng quân binh, cùng ngoài thành người đông nghìn nghịt Bắc Hải bách tính. Hắn cao giọng tuyên bố, hiện tại, bản tướng tuyên bố diệt trừ Thanh Châu tế tự hành động hướng địa phương khác mở rộng. Từ Bắc Hải mở rộng đến Thanh Châu toàn cảnh. Mục tiêu của chúng ta là diệt trừ Thanh Châu cảnh nội tất cả mượn cơ hội vơ vét bách tính miếu thờ. Còn Thanh Châu bách tính một cái thế giới tươi sáng, để Thanh Châu phụ lão hương thân có thể an ổn sống qua ngày. Ừm. Lữ Bố dẫn đầu hô to phản ứng. Cái khác phủ đem cùng quan binh vung tay hô to. Vang dội tiếng đáp lại hội tụ vào một chỗ, trực trùng bất điều, phản phất muốn đem càng ngày càng sáng bầu trời đâm thủng. Mặt khác, Viên Bân hướng bốn phía dân chúng vây xem kêu gọi đầu hàng, Bắc Hải thành bách tính hướng ngoài thành xuất phát. Dỡ bỏ ngoài thành các nơi miếu thờ, không phá sạch những cái kia vô lương miếu thờ, liền đừng ngừng lại. Ừm. Ngàn vạn bách tính bắt chước quan binh dáng dấp vung tay hô to. Nhân số càng nhiều bách tính, tiếng kêu cũng càng thêm vang dội. Dù cho lão nhân cùng hài tử thậm chí phụ nữ cũng tham dự trong đó, cống hiến một phần lực lượng của mình. Viên Bân khởi xướng sự tình đối với bọn hắn mỗi người đều có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Bắc Hải bách tính vô cùng biết được. Kèm theo Viên Bân mệnh lệnh được đưa ra, quan binh cùng bách tính đội ngũ phân biệt hành động. Bắc Hải bách tính thành quần kết đội, lãnh nông cụ xông ra thành trì, hướng bốn phía địa phương khác bật mạnh. Ngoài thành các nơi miếu thờ gặp phải hủy diệt đả kích, bách tính căn bản không buông tha bất luận cái nào dùng vơ vét tiền tài danh nghĩa xây dựng miếu thờ. Liên tục mấy ngày, toàn bộ Bắc Hải cảnh nội toàn bộ bị đủ loại dỡ bỏ hành động chiếm cứ. Giữa thiên địa loại trừ bóc liền là bóc, không còn gì khác hạng mục công việc. Trung trung điệp điệp diệt trừ tế tự cùng miếu thờ hành động, từ Bắc Hải thành hướng ra phía ngoài quyết tán. Có hoàng đế thánh chỉ xem như ủng hộ, có hậu tướng quân thân bút văn thư đưa tới quan phủ các nơi. Thanh Châu quan viên cùng thị tộc cho dù có tâm bảo vệ miếu thờ, cũng không có bất kỳ phương pháp nào giúp đỡ. Mang binh tiến về Thanh Châu các nơi viên phủ võ tướng, trực tiếp theo lệnh truy nã tổ chức tế tự thừa cơ vơ vét của cải thị tộc gia chủ. Nhưng có ác nâu ngăn cản, trực tiếp tập kết quan binh xung phong. Về mặt chiến lược chênh lệch thật lớn, làm cho Thanh Châu các nơi thị tộc chống lại như là hư vô. Bị giết tới máu tươi chảy ngang các nơi thị tộc, cuối cùng tự mình cảm thụ hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ đến cùng có biết bao vũ dũng. Đem hết toàn lực cũng không cách nào thương tổn bất luận cái nào quan binh, cái này khiến Thanh Châu các nơi thị tộc sinh lòng tuyệt vọng. Tới từ quan binh trên mình vững chắc khải giáp, là thủ hạ bọn hắn nô bộc vũ khí căn bản là không có cách phá vỡ phòng ngự. Nhưng đối phương một lần công kích, lại có thể mang đi mấy cái nô bộc sinh mệnh. Những cái kia cường đại võ tướng càng là đánh đầu thằng đó. Xông vào trong đám người như là chơi đùa một loại, thoải mái thu hoạch thành phiến sinh mệnh. Tại Thanh Châu các nơi thị tộc nhìn tới, vậy căn bản không phải giết người, mà là thân ở giữa đồng trống cắt cỏ. Động tác tùy ý, lạnh lùng ánh mắt. Tới từ viên phủ võ tướng để Thanh Châu các nơi thị tộc vạn phần hoảng sợ. Trông vào đấy lòng sợ hãi tại Thanh Châu các nơi thị tộc trong linh hồn in dấu xuống ân ký, để bọn hắn cũng không còn cách nào quên Viên Bân danh hiệu. Bình Nguyên quận, viên phủ đội ngũ tại Bột Hải dân binh bảo vệ lấy xuôi nam tiến vào Thanh Châu. Giả Hủ quét ra hai người cưỡi ngựa đi theo đội ngũ tiến lên. Phía trước phát sinh chuyện gì? Giả Hủ hướng xa xa nhìn, phát hiện thét to từng trận. Mã Đằng lập tức hạ lệnh, phái người tiến đến tìm hiểu. Toàn quân chỉnh đốn trang bị, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Trong đội ngũ hài đồng lão nhân cùng phụ nữ, toàn bộ trở về trong trận tranh né. Không có quân lệnh, bất luận kẻ nào không được tùy ý đi lại. Quân lệnh tầng tầng truyền lại. Viên phủ trên dưới tất cả nhân thủ nhanh chóng hành động. Dù cho chân gia ngũ tỷ muội cũng giống như quan binh một loại nhanh chóng hành động. Tuổi tác nhỏ nhất chân mật cùng Thái Trinh Cơ bị Mã Vân Lộc túm lấy trốn trong đội ngũ, hai người kích động muốn lên cao nhìn về xa xa, lại bị chân khương quát lớn ngăn cản. Cái này là hỗn loạn thời điểm, các ngươi hai người không được hồ nháo. Tới từ đại tỷ gian dạy, để tràn ngập lòng hiếu kỳ chân mật mặt mũi tràn đầy thất vọng. Đi, chúng ta đi chiêu cơ tỷ tỷ nơi đó. Lựa một xoay một cái Thái Trinh Cơ, trở tay quăng lên hai người hóc lưng lại như mèo chui qua người không, vụ trộm hướng phụ cận Thái Chiêu Cơ chạy tới. Chân Nghiễm cùng hoàng tự trận địa sẵn sàng đón địch. Gia chủ truyền lại trở về tin tức, không phải nói Thanh Châu khăn vàng đã toàn bộ bình định ư? Cầm trong tay trường thương hoàng tự nhìn về xa xa, thân thể chuyển tốt hắn võ nghệ từng bước tăng lên, hiện tại đã có sơ bộ chiến lực. Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chân Nghiễm im lặng không lên tiếng, nhìn về xa xa tiến đến tìm hiểu mấy kỵ thân ảnh chờ đợi. Thời gian ngắn ngủi sau đó, mấy kỵ trinh sát nhanh chóng trở về. Bẩm báo thống lĩnh, tiến về cũng không phải là phản tặc, mà là căn cứ vào hậu tướng quân mệnh lệnh chấp hành diệt trừ Thanh Châu miếu thờ hành động phổ thông máy tính. Thì ra là thế. Mã Đằng yên lòng. Bất quá, hắn lại tiếp tục hạ lệnh, truyền lệnh xuống. Tuy là những cái kia đều là Thanh Châu phổ thông máy tính, nhưng chúng ta đội ngũ cũng không thể xem thường. Bất luận cái gì lão hấu phụ nữ trẻ em tuyệt không cho phép rời khỏi trong đội ngũ. Hộ vệ trong phủ tổ chức dân binh hết sức chăm chú, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Chúng ta hộ vệ toàn bộ phủ già trẻ cùng nữ quyến xuôi nam, tuyệt không thể ra cái gì bất ngờ. Ừm. Hộ vệ cao giọng trả lời. Bọn hắn biết rõ nhiệm vụ của mình nặng bực nào lớn. Gia chủ nữ quyến đều tại trong đội ngũ, làm cho bọn hắn không thể có bất luận cái gì sai lầm. Tin tức tại trong đội ngũ nhanh chóng truyền lại, nguyên bản hơi khẩn trương nữ quyến yên lòng. Giả Hủ Quách ra hai người biết được tin tức, cưới tại trên chiến mã bọn hắn liếc mắt nhìn nhau. Hai bên trên mặt hiện ra bất ngờ cùng tán thưởng, là hai người vô luận như thế nào đều không thể che giấu tâm tình. Chương 374, cơm giỏ canh ống, Giả Hủ Quách ra chấn động chương 374, cơm giỏ canh ống, Giả Hủ Quách ra chấn động Quách ra khu động chiến mã, rút ngắn cùng Giả Hủ khoảng cách. Hắn nhẹ giọng nói, gia chủ tại Thanh Châu làm ra như vậy lớn chiến trận, có lẽ tất nhiên sẽ đắc tội Thanh Châu toàn bộ thị tộc. Cùng trong triều xuất thân Thanh Châu đại thần, không biết Giả tiên sinh như thế nào nhìn việc này. Giả Hủ đuốt đuốt tròm râu híp mắt hướng xa xa nhìn tới. Hắn nhìn thấy mang theo nông cụ bách tính điên cuồng cách ra miếu thờ. Đỉnh kia sôi thanh thế, so khăn vàng không biết rõ cùng nhiệt hơn bao nhiêu. Giả Hủ như có điều suy nghĩ nói, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nhìn tới gia chủ rất rõ đạo này, chúng ta không cần bất kỳ lo âu nào, bất quá. Thu về ánh mắt hắn, hướng về bên cạnh trẻ tuổi nho sinh. Phùng Hiếu ngược lại cần thiết phải chú ý một phen. Cuối cùng ta giả ra cả nhà người đều đã vào viên phủ, mà Phùng Hiếu còn có thân thuộc tại phía xa Dự Châu. Lời của hắn đến cần dừng thì dừng. Dựa theo hai người thông minh trình độ, Giả Hủ cảm thấy Quách gia người trẻ tuổi này tất nhiên có khả năng lĩnh ngộ thâm ý trong đó. Quách gia yên lặng, túi đầu nghĩ kỹ hắn theo sau thở dài một hơi. A, rất nhiều chuyện cũng không phải là một người có thể làm chủ. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, hắn thất vọng mất mát nói, có quá nhiều người tự xưng là thông minh, lại chỉ lo trước mắt lợi ích cùng được mất, đến cuối cùng mất đi tất cả, cũng không có bất luận cái gì hoàn toàn tỉnh ngộ. Trong ngắn hạn lợi ích, là tuyệt đại đa số người đều không thể buông tha đồ vật, không có chút nào trí tuệ a. Hắn lắc đầu liên tục. Giả Hủ trong bóng tối nghĩ đến, may mắn chính mình cả nhà đều đã vào viện phủ. Hơn nữa Giả gia cũng không có vọng tộc đại viện, càng không có nhiều như vậy trực hệ tộc nhân hệ thứ. Lợi ích cũng không có đuổi to khó bẫy. Thật sâu nhìn lên một cái Quách gia, hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được trẻ tuổi đối phương tuy là lo lắng, nhưng tràn ngập bất lực. Trong gia tộc sự tình căn bản không phải một cái trẻ tuổi hậu bối có khả năng khống chế. Lại càng không cần phải nói để những người kia buông tha trước mắt lợi ích. Tuyệt không bất luận cái gì khả năng. Cuối cùng người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Nhân sinh mà tại thế gian, liền là trời sinh trục lợi. Bất quá, hắn nghĩ lại nghĩ đến, cũng chỉ có gia chủ người như vậy, mới là trăm năm thậm chí ngàn năm mới khó gặp một lần tuyệt đối thiên tài. Siêu thoát cơ bản lợi ích, hướng về càng cao phương hướng về phía trước vào. Cái kia ước vọng thực tế quá đả động người khác, để người bỏ đi hết thảy đều muốn thể chết cũng đi theo, tranh thủ tạo ra một cái cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt tình thế. Giả Hủ tâm ý càng kiên quyết. Tại Mã Đằng dẫn dắt tới, đội ngũ tiếp tục hướng đông nam tiến lên. Ven đường bách tính biết được chính là hậu tướng quân gia quyến đội ngũ đi về phía nam, nhộn nhịp nhiệt tình đưa lên đủ loại khẩu phần lương thực cùng vật tư. Nhân khẩu phàm nhiều Thanh Châu các nơi, bách tính nghe tin lập tức hành động. Không chỉ mang theo vật tư cứng rắn nhét vào đội ngũ sĩ tốt cùng dân phu trong tay, còn quỳ lạy dưới đất hô to cảm tạ hậu tướng quân lời nói. Thanh Châu các phụ lao hương thân, từ trên chiến mã nhảy xuống Mã Đằng, còn là lần đầu tiên đối mặt đen nghịt quỳ lạy dưới đất hô to cảm tạ tình huống. Hắn có chút chân tay luống cuống, xông tới hàng trước nhất bách tính trước người phụ phục đi vị, nhưng đỡ dậy một cái, bên cạnh còn có vô số cái. Liếc nhìn lại nhìn không tới cuối cùng, phản phất chiếm cứ toàn bộ cánh đồng băng ngát, đầy khắp núi đồi toàn bộ là quỳ lạy hô to cảm tạ bách tính. Mau mời đến, mọi người đều nhanh lên a. Mã Đằng hướng bốn phía hô to, nhưng mà không có bất kỳ hiệu quả. Hắn một người âm thanh bị bốn phía bách tính đủ loại tiếng kêu nhấn chìm. Trong đội ngũ, một đám nữ quyến cảm nhận được tới từ bốn phía cảm kích không khí. Thái Trinh Cơ ngẩng lên lông mày, hai mắt quay tròn loạn chuyển, đến cùng tỷ phu tại Thành Châu làm chuyện gì mới làm cho bách tính như vậy cảm kích. Mã Vân Lộc một mặt chờ mong, chân mật mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ba cái tiểu nữ hài biểu tình tuy là khác biệt, nhưng đối Viên Vân sùng bái lại càng thêm tăng bọn. Các nàng chưa bao giờ thấy qua bách tính như vậy cảm kích một người. lại càng không cần phải nói trên cánh đồng bắt ngát quỷ lệ dưới đất bách tính căn bản nhìn không tới cuối cùng. Đây rốt cuộc có bao nhiêu trước người tới mới có khả năng đạt tới hiệu quả như thế? Xứng đáng là phu quân đây. Điêu thuyền nhỏ giọng liễu diễu, thân cao tương đối cao, nàng nhón chân lên hướng xa xa nhìn quanh, nhưng vẫn như cũng nhìn không tới đám người cuối cùng. Chân Cương vô cùng kích động, túm lấy hai cái muội muội nàng, ngày trước tại Vô Cực huyện cũng nhiều có huệ dân cử chỉ, nhưng cùng trước mắt trận thế so sánh cũng là một trời một vực. Tới từ phu quân hành động, để nàng triệt để cảm nhận được cái gì mới thật sự là khoảng cách. Thái Chiêu Cơ ngẩng đầu đỡ ngực, cực kỳ tự hào, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. Nàng đã sớm biết phu quân tuyệt không phải phàm nhân, vô luận tại Ký Châu vẫn là Thành Châu làm ra sự tình, cũng càng phi phàm sự tình. Vẫn như cũ cưỡi tại trên chiến mã quét ra có chút ngốc trệ, cứ ngắc ánh mắt nhìn về trên cánh đồng bát ngát lít nha lít nhít quỳ lạy đám người, hắn tự lẩm bẩm, đây là ý dân, đây mới thật sự là ý dân a. Một bên Giả Hủ dùng sức gật đầu phụ họa, đúng vậy a, sinh thời có khả năng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, để nào đó lần đầu tiên cụ tượng trên thư tịch cái kia thành ngữ. Quét ra thu về ánh mắt, quay đầu dò hỏi, là cái gì thành ngữ? Cơm giò canh ống. Giả Hủ cố ý kéo dài âm thanh, để Quét ra suy nghĩ càng thêm thâm thúy. Cùng là học chính hắn, có thể nào không biết trong lời nói có hàm ý câu này thành ngữ đằng sau vẫn như cũ còn có một cái bốn chữ thành ngữ. Quét ra cúi đầu, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Giả Hủ đem người tuổi trẻ biểu tình biến hóa toàn bộ để ở trong mắt, hắn không có tiếp tục nhiều lời. Mục nát triều đình tất cả mọi người biết, thiên hạ bách tính khốn khổ cùng gian nan tất cả người cũng biết, nhưng chân chính có thể thay đổi đây hết thảy sợ là chỉ có gia chủ. Quét ra mắt sáng lên, đột nhiên có chỗ đốn ngộ, hắn ngửa đầu nhìn trời, tiếp tục thấp giọng nhỉ nó nói, có lẽ ta cùng Giả tiên sinh toàn bộ là người trong cuộc, mới cảm thấy gia chủ nghĩ siêu thoát thế nhân. Có lẽ gia chủ sớm đã từ ván này bên trong này ra, từ bên trên quan sát hết thảy, làm cho hiện tại làm ra sự tình các loại đều để chúng ta vô cùng rung động. Giả Hủ ánh mắt kéo dài chớp động, cao mày hắn tuy là biểu tình biến hóa không nhiều, nhưng ấy lòng nhấc lên sóng to gió lớn lại như ngập trời. Người trong cuộc, phiêu thoát ngoài cuộc. Giả Hủ cũng từ Quách ra cảm nộ bên trong thu hoạch mới mạch suy nghĩ, đó là đối một người căn bản tư tưởng tăng lên. Hai người ngồi trên lưng ngựa không nói, nhưng ấy lòng suy nghĩ lại sớm đã lao nhanh và dặm, như là thoát cương ngựa hoang một loại, căn bản là không có cách thu về. Thật lâu, Quách ra thu về nhìn về xanh thẳm bầu trời ánh mắt, hắn mặt mũi tràn đầy chờ mong nói, ta thật nghĩ đến biết, đến cùng gia chủ khiêu thoát ngoài cuộc, đến cùng quan sát đến cái gì. Giả Hủ thở dài phụ họa, ai không muốn đây? Bất quá, sợ là gia chủ chịu nói, chúng ta cũng không cách nào lý giải. Loại cảnh giới đó, cũng không phải chúng ta như vậy phàm nhân có khả năng nhìn trộm. Một bên trải qua chân nghiễm kém chút cả lưỡi. Phàm nhân? Như sư phụ là phàm nhân, vậy mình là cái gì? Sâu kiến? Cắt sỏi? Phòng trưng liền là tới trước thế gian góp đủ số. Thân ở viên phủ bên trong, hắn càng thêm khắc sâu cảm nhận được thiếu sót của mình. Nếu như hắn là sâu kiến, cái kia thiên hạ bách tính lại là vật gì? Hướng xa xa cánh đồng bát ngát nhìn tới, hắn không thể không cảm thán, ngồi ở vị trí cao lại có tầm nhìn xa gia chủ, lại có thể dùng siêu thoát chi tư, đối xử tử tế sâu kiến không bằng bách tính. Như vậy hành vi, thế nào là một cái vĩ đại có khả năng hình dung? Chương 375, Từ Châu Khăn Vàng, Trương Khải quyết định chương 375, Từ Châu Khăn Vàng, Trương Khải quyết định Từ Châu. Khăn Vàng cư soái Trương Khải mang theo tướng sĩ chính giữa tiến công huyện thành. Làm lấy mộng đẹp bọn hắn huyễn tưởng công phá thành trì thời khắc đó, nhất định cần giết hết trong thành thị tộc. Đem bọn hắn những cái này nghèo khổ bách tính bị vơ vét đi tiền tài cùng lương thực, toàn bộ cướp đoạt trở về. Tiến công. Dưới thành Trương Khải hạ đạt quân lệnh, gần vạn Khăn Vàng đại quân đối huyện thành đánh mạnh. Vốn là không có bao nhiêu quân phòng thủ huyện thành lung lay sắp đổ. Cư soái, không tốt. Một cái Khăn Vàng thân binh đội vàng chạy về. Không khá lắm rắm. Trương Khải một cước đá bảo. Hắn chỉ vào đầu tường quát, chúng ta rất tốt. Nhìn một chút trên tường thành kia quân phòng thủ, lập tức liền muốn sụp đổ. Cho lão tử đem không tốt cái tử kia nuốt trở về. Còn dám luận nói, trước chém ngươi cái kia đầu chó. Ùng ùng. Khăn Vàng thân binh nuốt một miếng nước bọn, theo sau biến hóa lời nói bẩm báo, từ soái. Từ Thanh Châu mặt kia có chạy tán loạn Khăn Vàng sĩ tốt chạy tới. Hả? Ánh mắt đột nhiên từ trên đầu thành thu về, Trương Khải trên mặt nét mặt hưng phấn chỉ trệ. Thanh Châu, chạy tán loạn. Hắn khẽ nhíu mày, Thanh Châu mặt kia tình huống không phải rất tốt ư? Phía trước còn phái trước người tới kể ra vây khốn Bắc Hải thành, ít hôm liền sẽ công phá. Thế nào đột nhiên có hội binh trở tới? Hắn mặt mũi tràn đầy không hiểu, vuốt ve cằm dương mày suy đoán, Thanh Châu mặt kia 10 vạn Khăn Vàng đại quân, làm sao có khả năng thất bại? Có phải hay không những cái kia Khăn Vàng sĩ tốt sợ hãi tiến công thành trì chiến đấu, cho nên mới từ Thanh Châu chạy? Ách, không phải. Khăn Vàng thân binh vội vã trả lời, cứ soái, căn cứ tiểu nhân hỏi thăm, nghe nói có cực kỳ cường đại quan quân dựa vào chỉ là 2-3 ngàn quan binh, một trận chiến đánh bại Thanh Châu 10 vạn Khăn Vàng. Cái gì a? Trương Khải ngay tại chỗ dậm chân, hai mắt mánh mở hắn một cái quăng lên thân binh cổ áo, nhỏ giọt đối phương đến phụ cận, hắn chừng trong mắt quát, ngươi mẹ nó lại cho lão tử nói một lần. Quan quân bao nhiêu người? Mấy trận chiến đánh bại Thanh Châu Khăn Vàng? Lượng 2-3 ngàn. Một trận chiến. Bị cổ áo nắm chặt Khăn Vàng thân binh đứt quãng nói. Ba phun. Trương Khải trên tay lực đạo buông lỏng, Khăn Vàng sĩ tốt rơi xuống dưới đất. Cái kia, đó là cái gì chiến lược? Thất thần Trương Khải tự lẩm bẩm. 2-3 ngàn. Đánh 10 vạn. Một trận chiến đánh tan. Ùng ùng. Dùng sức nuốt một miếng nước bọt, Trương Khải chỉ cảm thấy đến trái tim của mình phảng phất giò nhảy vỗ một cái. Tới từ trên tâm tình ba động làm cho cả người hắn phảng phất trở lại phía trước rét lạnh nhất một mùa đông. Gió lạnh thấu xương. Hắn ngửa đầu hướng trên tường thành nhìn tới. 10 vạn khăn vàng không cách nào chống lại 3000 quan quân tiến công, cái kia chúng ta chỉ là không đến bằng người, còn có lao hấu phụ nữ trẻ em. Sao có thể chống lại sau này sẽ tới trước quan quân? Hắn càng nghĩ càng đắng chát. Cử soái, khăn vàng thân binh đề nghị, ngài phải nhanh chút làm quyết định a. Thanh Châu khoảng cách như thế gần, hội binh lại tại trên đường không biết rõ chỉ hoan bao nhiêu thời gian. Phòng trưng thời gian dành cho chúng ta tuyệt sẽ không quá nhiều. Trương Khải nghiêm mặt, một phen suy tư sau hắn lập tức hạ lệnh. Truyền bản cử soái quân lệnh, đình chỉ tiến công huyện thành. Mặt khác, đem cái kia giam lỏng tại trong quân Từ Châu quan viên cho bản soái mang lên tới. A không, bản soái tự mình đi mời. Không có chút gì do dự, Trương Khải nhanh chóng hạ đạt các hạng quân lệnh. Thời gian ngắn ngủi, tiến công thành trì mạnh mẽ thế công liền triệt để dừng lại. Trên tường thành, đã nhanh muốn thoát lực quan lại cùng quan binh không thể tin được khăn vàng rõ ràng tại thời khắc cuối cùng đột nhiên rút đi. Tuy là khí lực đã không nhiều, nhưng vô luận quan lại vẫn là quan binh, toàn bộ viện tại tường thành gò bên trên hướng ngoài thành nhìn tới. Khăn vàng phản tập cái này là ý gì? Nâng đao chiến đến toàn thân đẫm máu huyện lệnh mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Nhìn bốn phía một vòng, phát hiện người khác lắc đầu liên tục, cũng căn bản không có bất kỳ minh bạch biểu tình, hắn càng thêm nghi hoặc. Ngoài thành hoàng cân quân doanh, Trương Khải nhanh chóng tìm tới phía trước giam lỏng Từ Châu quan biên. Hắn ám đến chính mình lúc ấy đầu lóe lên, cho chính mình lưu đầu đường lui. Đây chính là Từ Châu thứ sử, cũng là gần nhất thăng làm Từ Châu mục đạo khiêm, phái thuyết phục hắn dẫn đội đầu hàng quan viên. Xin lỗi, xin lỗi. Đích thân mở ra Từ Châu quan viên trên mình dây thừng, Trương Khải giả vờ giả vị quát lớn hai bên phụ trách giam giữ khăn vàng sĩ tốt. Ai bảo các ngươi bó như vậy căng đầy, còn không nhanh cho đại nhân nói xin lỗi. Giam giữ hai cái khăn vàng sĩ tốt lơ ngơ, bị Trương Khải một người một cước, mới miễn cưỡng kể ra nói xin lỗi lời nói. Đại nhân, Trương Khải cười làm lành nói, phía trước Từ Châu mục nói có thể làm thật. Giải trừ buộc chặt Từ Châu quan viên càng thêm nghi hoặc. Hắn chẳng biết tại sao trước mắt khăn vàng cử soái đột nhiên phát sinh như vậy chuyển biến, quả thực nghiêng trời lệch đất đồng dạng. Tất nhiên, tuy là không hiểu tình huống vì sao đột biến, nhưng có khả năng thuyết phục khăn vàng cử soái dẫn đội đầu hàng, tuyệt đối là một cái công lớn. Hắn kiên định nói, Từ Châu mục từ trước đến giờ nói lời giữ lời, hơn nữa có nhiều hiển danh truyền bá. Các ngươi hiện tại dẫn đội đầu hàng, Châu mục đại nhân tất nhiên cho các ngươi an bài chức quan, nhưng bảo đảm các vị bình an. Hơn nữa, khăn vàng bộ hạ tướng sĩ cũng sẽ đạt được thích đáng an bài, sẽ không thất lời. Một lời đã định, Trương Khải không cho đối phương bất kỳ thay đổi nào cơ hội. Một cái quăng lên Từ Châu quan viên tay liền nắm chắc, sợ đối phương đào thoát hoặc là nói lỡ. Từ Châu quan viên càng thêm nghi hoặc, cũng càng thêm phiền muộn. Sớm đầu hàng không tốt sao? Giam giữ hắn đã vài ngày, để hắn bị rất nhiều khổ sở. Thật là, hắn dưới đáy lòng mắng chửi khăn vàng cử soái, nhưng trên mặt nhưng lại không thể không hiện lên nhu hòa nụ cười. Thân là thuyết khách hắn, đồng dạng sợ khăn vàng trở về. Mời cử soái nhanh chóng thu thập đội ngũ. Từ Châu quan viên nhanh chóng nói, chúng ta nhanh đi Từ Châu, làm cho Châu mục có thể thu thập các ngươi. Trương Khải vội vã trả lời, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Bản thân đã thu thập hào đội ngũ, để bọn hắn đi theo. Mặt khác, để tỏ lòng thành ý, bản soái. A không đúng, là thảo dân sẽ để tất cả khăn vàng tướng sĩ ném đi vũ khí. Tuyệt không có bất luận cái gì phản loạn hành trình. Từ Châu quan viên kèm chút ngay tại chỗ trừng mắt. Đến cùng chuyện gì phát sinh, làm cho khăn vàng cử soái thái độ phát sinh quay đầu chuyển biến. Hắn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Đi theo nôn nóng khăn vàng cử soái đi ra giam giữ hắn doanh trướng, Từ Châu quan viên xa xa vọng đạo trên đầu thành phun tung tóe máu tươi. Trong không khí tràn ngập to lớn mùi máu tươi, cùng trên tường thành còn thừa lác đác quan quân thân ảnh, đều tại từ mặt bên cho hắn để lộ ra trước mắt huyện thành tràn ngập nguy hiểm. Mà trong doanh địa khăn vàng tướng sĩ còn có rất nhiều, nhìn một cái một mảnh đen kịt. Hắn thầm nghĩ khăn vàng bây giờ có được binh lực có thể thoải mái công phá trước mắt huyện thành. Vì sao cái kia cử soái không tiếp tục? Hắn càng là quan sát, càng là không hiểu. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Thượng quan, chúng ta nhanh đi. Trương Khải một tay túm lấy Từ Châu quan biên, một bên bay đầu phân phó, lập tức dắt hai con ngựa tới. Bản soái, thảo mục dân muốn cùng thượng quan nhanh chóng tiến về Hà Bỉ. Các ngươi truyền lệnh xuống, tất cả khăn vàng tướng sĩ toàn bộ ném đi vũ khí. Chúng ta hiện tại đã chịu triều đình hợp nhất. Theo sau Từ Châu quan phủ sẽ thích đáng an trí chúng ta. Không được náo sự. Chương 376, Tang Bá trốn vào Thái Sơn, ba tài bảnh thoát phân ra. Chương 376, Tang Bá trốn vào Thái Sơn, ba tài bảnh thoát phân ra. Quân lệnh nhanh chóng truyền xuống tiếp. Khăn vàng tướng sĩ càng thêm một bước. Nhưng có khăn vàng thân binh giải thích, làm cho khăn vàng tướng sĩ hiểu toàn bộ câu chuyện trong đó. 10 vạn khăn vàng đại quân một trận chiến bị 3000 quan binh đánh tan. Đây là dạng gì chiến lược? Sợ là trên trời thần tướng thần binh hạ phàm mới có khả năng đánh ra chiến quả như vậy. Biết được sự tình từ đầu đến cuối, khăn vàng tướng sĩ âm thầm than thở, cử soái lựa chọn vô cùng chính xác. Tại thời khắc mấu chốt nhất, cứu vớt bọn họ tại trong nước lửa. Không có bất kỳ những ý niệm khác, khăn vàng tướng sĩ nhộn nhịp theo lệnh ném đi vũ khí, thậm chí nhanh chóng tập kết tại một chỗ, chờ đợi hướng Hạ Bỉ thành tiến lên. Thượng quan nhanh chóng lên ngựa. Trương Khải một tay quan ngựa, một tay chỉ dẫn. Mời. Từ Châu quan viên cứng tại chỗ. Vô luận tới từ khăn vàng cử soái thái độ khiêm nhường, vẫn là bốn phía khăn vàng tướng sĩ nhanh chóng vứt bỏ vũ khí, đều để hắn càng thêm nghi hoặc. Đủ loại nghi vấn ở đấy lòng hắn như là ngập trời hồng thủy, không ngừng cọ rửa tâm tình của hắn, để hắn căn bản không thể nào trở lại yên tĩnh. Mời tới quan lên ngựa. Trương Khải tăng cao âm lượng, lần nữa mời. A, nha. Bị liên gọi vài tiếng, Từ Châu quan viên cuối cùng lấy lại tinh thần, tại khăn vàng cử soái trợ giúp tới trèo ngựa. Bắp thịt cả người vẫn còn bị trói bên trong tê dại, nhưng hắn lại không nghĩ chờ đợi thêm nữa. nhanh chóng quyết định hợp nhất khăn vàng sự tình, hắn có thể càng tốt dẫn tới công tích. Về phần sau này cái này vạn người khăn vàng sẽ như thế nào, lại có thể hay không trở về, thì chuyện không liên quan tới hắn. Chúng ta hướng Hạ Bỉ thành nhanh đi. Treo lên chiến mã Tử Châu quan viên cố nén cánh tay bắp thịt khó chịu, huy động roi ngựa thôi động chiến mã lao vùng bụt. Trương Khải theo sát phía sau, đi theo hướng nam lao nhanh. Hắn không bao giờ cũng không muốn lại đợi ở chỗ này. Thanh Châu cách nơi này nhưng không có quá xa. Quan quân mặc dù không thể sáng đi chiều đến, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Nhiều nhất hơn ngày thời gian liền có thể đánh tới nơi này tới. Giá. Trương Khải dùng sức đánh động roi ngựa, hắn chưa bao giờ có như vậy muốn đầu nhập vào triều đình. Trên vạn khăn vàng tướng sĩ cũng không còn dám lưu lại. Thu thập một phen đồ vật sau lên đường gọn gàng, hướng nam nhanh chóng hành quân chạy đi. Trên tường thành, huyện lệnh cùng một đám quan lại quan binh nhìn thấy hai mắt hiện thẳng. Cái này, lúc này đi. Khí lực còn không khôi phục bao nhiêu, huyện lệnh ném đi nhuốm máu vũ khí, dùng sức dụi mắt. Xoa nhẹ lại bóp hắn, không thể tin được ngoài thành phát sinh hết thảy. Ngắn ngủi mấy nén nhang thời gian phía trước, hắn còn nâng đao cùng như thủy triều khăn vàng tự chiến. Mà bây giờ, ngoài thành khăn vàng lại lui cái không còn một mảnh, cái này, hắn không biết rõ như thế nào hình dung tâm tình của mình. Nếu như không ra khỏi thành trên tường tán lạc vô số khăn vàng thi thể, còn có ngoài thành vẫn như cũ đứng sừng sững nhưng sớm đã không có một hai khăn vàng đại doanh. Hắn tuyệt đối không thể tin được như vậy khác thường sự tình xuất hiện ở trước mắt. Nghi hoặc tại trên tường thành tràn ngập, cắt giảm sống sót sau tai nạn vui sướng. Trên tường thành quan lại cùng quan binh trọn vẹn không nghĩ ra, làm cho trên tường thành lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Từ châu cái khác địa khu, to to nhỏ nhỏ khăn vàng đội ngũ nhộn nhịp nhận được tin tức. Thanh Châu khăn vàng đại quân chiến bại tin tức nhanh chóng quét sạch, làm cho khăn vàng từ trên xuống dưới người người cảm thấy bất an. Kèm thêm Trương Giác tử vong, Ký Châu khăn vàng triệt để bị tiêu diệt tin tức, cho Từ Châu khăn vàng chế tạo thiên đại áp lực. Một cái khác khăn vàng cử xoáy tang bá nắm thời cơ, mang theo thủ hạ tướng sĩ chạy trốn tiến vào Thái Sơn, hy vọng dựa vào sơn giã địa phương ngăn cản quan quân tiến công. Tại trong dãy núi miễn cưỡng duy trì xuống qua, nhưng hắn dẫn đội chạy trốn bên trong, lại không ngừng trôi đi nhân thủ. Từ Châu cuối cùng trốn tới Thái Sơn, thủ hạ tổn thất còn hơn một nửa. Tang bá nguyên khí đại thương, Duyện Châu, Ba Tải, Bành Thoát hai cái khăn vàng cử xoáy cũng từ các nơi tan vỡ khăn vàng sĩ tốt trong miệng biết được thiên hạ đại thế. Trong doanh trướng, hai người vừa uống rượu, một bên tại dưới ánh nến giả đàm. Ung ung ung, vương lên ly rượu Ba Tải rót mạnh mấy cái. Vì sao lại là dạng này? Bành, trong tay ly rượu mạnh mẽ nện ở trên bàn, Ba Tải hai mắt phím hồng. Thiên công tướng quân cứ như vậy đi, đại nghiệp không thành lại rời đi trước. Cái này khiến chúng ta khăn vàng tướng sĩ như thế nào cho phải a? Ngồi xếp bằng Bành Thoát bưng lấy ly rượu hai mắt tối tăm. Muốn cho rằng có thể đi theo Thiên Công tướng quân làm ra nghiêng trời lệch đất đại nghiệp, nhưng chưa từng nghĩ Ký Châu Thanh Châu khăn vàng sụp đổ nhanh như vậy. Rõ ràng một hai tháng phía trước còn cực kỳ thuận lợi, quan quân liên chiến liên bại. Vì sao sẽ như cái này? Đều là cái kia nên chết viên gia tiểu tử. Ba Tài bụt một tiếng đứng lên, mặt mũi tràn đầy tiểu sắc hắn từ án sau đi ra. Như không phải có tiểu tử kia mang binh, U Châu, Ký Châu thậm chí Thanh Châu, hiện tại đã đều bị chúng ta khăn vàng bắt lại. Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên đương lập. Khăn vàng không phải là dạng này a? Bành Thoát buông xuống ly rượu, bất đắc dĩ nói, chúng ta chính xác không muốn dạng này. Nhưng ai có thể chiến thắng cái kia mang binh viên gia tử từ đây? Ba Tài yên lặng, đứng ở tại chỗ hắn hoàn toàn mất hết vừa mới gào thét khí thế. Dũ bà bay, toàn bộ người vô cùng trắng trợn. Bành Thoát đồng dạng đứng lên, từ bàn sau cuốn ra, đi tới gần vỗ vào trên bờ vai Ba Tài. Huynh đệ, chúng ta cũng nên ngẫm lại đường lui. Tang Ba phái người đưa tới tin tức, hắn chui vào Thái Sơn xuống qua. Ta cũng muốn mang theo bản bộ thân tín cùng một chút huynh đệ tiến đến. Ngươi đây, lựa chọn như thế nào? Ta. Ba Tài một mặt chần chờ, dùng sức trà sát mặt, say thối lui mấy phần. Hắn suy nghĩ sâu xa một phen sau đó, lắc đầu nói, ta không muốn trốn vào trên núi làm dã nhân. Như là đã nâng cờ phản kháng triều đình, ta liền muốn một đám đến cùng. Thanh tử hai châu khăn vàng bại bại trốn thì trốn. Nói rõ khăn vàng cần tập trung lực lượng mới có thể tiếp tục chống lại quan phủ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bành Thoát, trịnh trọng nói, ta trước mang binh tiến đến Dự Châu. Hồi hợp nhân công tướng quân, tiếp tục mang theo khăn vàng huynh đệ chống lại quan phủ. Ta không tin tà. Hắn cắn răng ngoan lệ nói, nhất định phải đánh bại cái kia viên gia tiểu tử. Nhất định phải làm cho khăn vàng trải rộng thiên hạ, nhất định phải hoàn thành Thiên Công tướng quân di chí. Càng thêm vang dội lời nói thanh âm, tại ánh nến chiếu sáng trong lều lớn vang vọng. Bành Thoát cũng không khuyên giải, hắn dùng sức vô vô Ba Tài vững chắc bả vai. Huynh đệ, chúc ngươi có thể thành công. Ngươi có chí riêng, ta trước mang bản bộ thân tín trốn vào Thái Sơn. Cái khác phổ thông khăn vàng sĩ tốt cùng tuyệt đại bộ phận thuế ruộng, toàn bộ giao cho ngươi quản hạt. Thu tay lại hắn ôm quyền hành lễ, huynh đệ, bảo trọng. Nhưng có một ngày trùng phùng lúc, hy vọng chúng ta huynh đệ còn có thể cùng nâng chén uống rượu. Cáo tử. Bành Thoát không có chút gì do dự, thanh âm vừa dứt liền lập tức quay người xốc lên lều lớn màn cửa bước nhanh đi ra. Nhìn nhấc lên lại đóng lại màn cửa, Ba Tài một mặt thất lạc. Thiên Công tướng quân, hắn tự lẩm bẩm. Nếu như lúc ấy lựa chọn Dự Châu khởi binh, khăn vàng hiện tại có thể hay không càng tốt. Nếu như không có phản đồ mật báo, có phải hay không chúng ta hành động sẽ càng thêm thuận lợi? A, thở dài một hơi hắn vô cùng đắng chát. Nhưng thế gian không có nếu như, hết thảy đều đã không cách nào thay đổi. Bất quá, lời nói kéo dài ánh mắt của hắn biến có thể so hung ác. Ta ngược lại muốn xem. Cái kia cái gọi là hậu tướng quân đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Ta muốn vì Thiên Công tướng quân báo thù rửa hận, muốn mang lấy khăn vàng tướng sĩ tiếp tục chiến đấu hăng hái. Chương 377, Đào Khiêm vui vẻ, Trần Khuê Trần đăng mật nghị chương 377, Đào Khiêm vui vẻ, Trần Khuê Trần đang mật nghị từ Châu. Hạ Bi Thành, quan tự đại sảnh. Gần đây Thăng Làm Châu Mục Đào Khiêm mang theo một đám văn võ quan viên nghị sự, ngồi thẳng tại chủ vị Đào Khiêm hồng quang đầy mặt. Các vị, hắn chủ động mở miệng nói, không nghĩ tới ngày gần đây, chiêu hàng khăn vàng sự tình sẽ như cái này thuận lợi. Các ngươi yên tâm, bản quan đã trải qua bắt đầu cấu tứ quan văn, chắc chắn sẽ đem Từ Châu quan viên thu thập khăn vàng công tích thực sự báo cáo cho triều đình, tuyệt sẽ không để bất luận cái nào xuất lực người chịu đến lạnh nhạt. Các vị đều có quang minh tương lai. Tuy là giản mua nhưng mang theo đầy đủ vang dội lời nói âm thanh tại trong hành lang vang vọng ra, kích thích mỗi một cái tại trận quan viên cảm quan. Trần Đăng trước tiên đứng ra, hành lễ cất cao giọng nói, hết thảy thuận lợi như vậy, đều là Châu Mục dẫn dắt cùng an bài thỏa đáng. Nếu như không có Châu Mục lập kế hoạch thuyết phục khăn vàng quy hàng, chúng ta Từ Châu quan viên cũng không có khả năng tại như vậy thời gian ngắn ngủi làm ra như vậy công tích. Lời của hắn lập tức thu được cái khác Từ Châu quan viên nhất trí phản ứng. Trong hành lang tán thưởng lời nói hết đợt này đến đợt khác. Có chút giản mua Trần Khuê đứng ở quan viên bên trong hờ hững không mở miệng. Đã có chút mở mắt, lại thỉnh thoảng lộ ra một đạo tinh quang. Hắn tại trong hành lang không ngừng trong bóng tối quan sát bốn phía quan viên, thậm chí đem sắc mặt Đào Khiêm đỏ hồng mấy phần dáng dấp cũng để ở trong mắt. Trong hành lang không khí cảnh sắc an lành, cùng lúc trước nghe khăn vàng tạo phản, bốn phía công thành chiếm đất thời điểm hoàn toàn khác biệt. Mặt khác, Đào Khiêm âm thanh vừa mới vang lên, liền bị tới từ đại sảnh bên ngoài bẩm báo âm thanh cắt ngang. Một cái quan binh phong trần mệt mỏi đội vàng tiến vào đại sảnh. Tại tất cả quan viên cùng Đào Khiêm nhìn kỹ sau khi hành lễ nhanh chóng nói, bẩm báo Châu Mục. Thanh Châu chiến báo. Hậu tướng quân Viên Bân dẫn dắt thủ hạ tướng sĩ, một trận chiến đánh tan Thanh Châu 10 vạn khăn vàng. Giờ phút này ngay tại Thanh Châu chỉnh đốn, theo sau liền sẽ dẫn dắt quân đội xuôi nam tiến vào Từ Châu rào sát khăn vàng. Trong hành lang Từ Châu quan viên biểu tình không giống nhau. Trần Khuê giản mua trong ánh mắt tản ra ra không cách nào ngăn cản tinh quang. Trần Đăng túi đầu không nói, cùng vừa mới dẫn đầu chúc mừng dáng dấp hoàn toàn khác biệt. Tạch cạch, tạch cạch. Ngón tay gõ bản âm thanh tại trong hành lang vang lên. Đào Khiêm một phen suy tư, bừng tỉnh hiểu ra nói, thì ra là thế. Sợ là những cái kia khăn vàng đã sớm biết được Thanh Châu khăn vàng đại bại tin tức, mới sẽ đột nhiên chuyển biến mạch suy nghĩ, tăng nhanh bước chân phi hàng ta Từ Châu quan phủ. Bất quá, hắn kéo cái âm dài, hấp dẫn tại nơi trốn có quan viên chú ý tiếp tục nói, mặc kệ nguyên nhân gì, đã khăn vàng đã quy hàng, chúng ta liền muốn dựa theo phía trước đáp ứng đi làm. Không thể bởi vì sau khi biết tướng quân chiến thắng Thanh Châu khăn vàng, cho Từ Châu khăn vàng tạo thành áp lực mới làm cho bọn hắn quy hàng, mà đối bọn hắn trở về. Lập tức truyền lệnh xuống, hắn tăng cao âm lượng tuyên bố, đem hậu tướng quân tại Thanh Châu chiến thắng khăn vàng tin tức rộng rãi mà báo cho, đồng thời phái người hướng phụ cận Châu quận truyền bá, làm cho những châu khác quận quan dân đều có thể thu được lòng tin. Mặt khác, Nguyên Long tiến đến trấn an quy hàng khăn vàng, để bọn hắn không cần có bất luận cái gì áp lực cùng nghĩ lung tung. Bản Châu Mục có lẽ dùng nhân nghĩa quản lý địa phương, để bọn hắn yên tâm lưu tại Từ Châu là được. Bản Châu Mục chắc chắn sẽ nói được thì làm được, để bọn hắn có thể an ổn làm quan, lần nữa làm người. Ừm. Trần Đăng cao giọng trả lời. Hắn quay đầu nhìn về phía mình phụ thân, lại phát hiện đối phương cúi đầu, lại là cái kia giản mua không hỏi thế sự dáng dấp. Trần Đăng vội vã thu về ánh mắt, chờ đợi trở về phủ đệ tại hỏi thăm trong lòng mình nghi hoặc. Kèm theo Đào Khiêm ra lệnh một tiếng, tất cả Từ Châu quan viên nhanh chóng hành động. Dựa theo Đào Khiêm an bài nhanh chóng hành sự, toàn bộ Từ Châu phi tốc an ổn xuống. Khăn vàng khí thế hung hùng, nhưng lại đột nhiên biến mất thậm chí vô tung vô ảnh, để Từ Châu bách tính không rõ ràng cho lắm đồng thời, lại cực kỳ cao hứng. Cuối cùng không có bất kỳ người nào muốn phản tặc làm thiên hạ loạn lạc. Đối với bách tính tới nói, phản tặc đầu tiên tai họa liền là bọn hắn những người bình thường này. Từ Châu còn có thể miễn cưỡng sống qua, làm cho bách tính không muốn trở thành bị khăn vàng cuốn theo lưu manh. Trần phủ, trở về phủ đệ Trần Đăng bước nhanh hướng đi phòng sách. Hắn biết, phụ thân nhất định tại nơi đó đợi chờ mình. Két két, đẩy cửa tiến vào hắn, quả nhiên thấy phụ thân của mình đã ngồi tại án sau chờ đợi. Nhưng cùng mỗi lần đều bày ra quyển sách xem chờ đợi khác biệt. Lần này phụ thân ngồi thẳng trầm tư, căn bản không có đọc sách. Như vậy chuyển biến để hắn cảm nhận được hôm nay tin tức tất nhiên có chỗ khác biệt, thậm chí khả năng nhiều khác biệt lớn. Con ta, ngồi. Trần Khuê đưa tay dẫn ra. Trần Đăng sau khi hành lễ ngồi xuống chờ đợi. Không biết con ta đối chuyện lần này có ý kiến gì không? Đối mặt phụ thân hỏi thăm, Trần Đăng không có gấp trả lời, mà là tiến hành càng thêm thâm thúy suy tư. Phụ thân vấn đề nhìn như đơn giản, nhưng nhất định không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Hậu tướng quân, khăn vàng, Từ Châu, quy hàng. Hắn đem tất cả tin tức liên hệ với nhau tiến hành suy nghĩ sâu xa. Căn bản không quan tâm thời gian trôi qua, chỉ là một mặt suy tư. Nuốt nuốt hoa dâm tròm dâu Trần Đăng cực kỳ vừa ý trước mắt nhi tử không có nhanh chóng trả lời mới là tốt nhất đáp lại. Gặp chuyện suy nghĩ sâu xa mới là lựa chọn chính xác nhất. Hắn càng xem càng vừa ý, tuy là Trần Đăng còn trẻ tuổi, mới đầy 20 tuổi. Lại hôm nay tại quan tự trong hành lang biểu hiện cũng không thể để hắn vừa ý, nhưng Trần Đăng lại biết, hết thảy tiến bộ đều cần thời gian tích lũy. Thiên tài cũng không phải từ bắt đầu liền cái gì đều có thể tinh thông. Năng lực học tập cùng thái độ mới sẽ làm cho một người không ngừng tiến bộ. Mà trước mắt nhi tử liền có dạng này tiềm lực cùng năng lực. Chỉ cần hắn thích hợp dẫn dắt, liền sẽ được tăng lên nhiều. Thật lâu, trải qua nghĩ sâu tính kỹ, Trần Đăng chậm chậm mở miệng nói, "Phụ thân, sợ là lần này sự tình không có Hải Nhi phía trước tưởng tượng đơn giản như vậy." Hắn tại phụ thân ngựa tốt vẻ mặt tiếp tục nói, "Hậu tướng quân tuyệt đối tại Thanh Châu mặt kia đem khăn vàng đánh tới sợ hãi. Quá trình chiến đấu thậm chí muốn so chúng ta tin tức mới vừa nhận được còn kinh người hơn. Hơn nữa," hắn kéo cái ống dài, có chút chần chờ, nói tiếp, "Trần Khuê khích lệ nói, đây là tại chúng ta trong phủ mật nghị. vô luận cái gì đều có thể kể ra, không cần ẩn tàng. Trần Đăng tiếp tục nói, hậu tướng quân như thế nhanh chóng bình định khăn vàng phản loạn, tuyệt đối sẽ dẫn đến thiên hạ cái khác thế gia không nguyện. Cuối cùng như vậy thiên đại công tích, hiện tại cơ hồ toàn bộ bị hậu tướng quân chiếm cứ. Hơn nữa, chúng ta Tử Châu nguyên bản cũng có lẽ có càng lớn công tích, nhưng dùng hiện tại biết được tình huống, coi như báo cáo triều đình, cũng sẽ bị coi như là hậu tướng quân uy hiếp Tử Châu khăn vàng quy hàng, từ đó làm cho chúng ta Tử Châu quan viên công tích giảm xuống. Như vậy, Tử Châu quan viên gần nhất cố gắng liền không cách nào đạt được tương ứng triều đình khen thưởng, làm cho Châu Mục không tốt hành động. Hắn vừa quan sát nét mặt của phụ thân, một bên tiếp tục nói, chờ đợi sau này hậu tướng quân dẫn đội xuôi nam tiến vào Tử Châu thời điểm, chắc chắn sẽ cùng một chút sinh lòng bất mãn, thậm chí gần đây quy hàng khăn vàng võ tướng xuất hiện tranh chấp, thậm chí xung đột. Đến lúc đó, liền không chi Châu Mục đại nhân lựa chọn như thế nào. Chương 378, Trần gia lập kế hoạch, Mi gia hành động. Chương 378, Trần gia lập kế hoạch, Mi gia hành động. Trần Khuê khẽ gật đầu. Ngươi có thể nghĩ đến như vậy, đã coi như là không tệ. Nhưng mà, ánh mắt không ngại lại thả đến xa một chút. Chịu đến phụ thân chỉ điểm, Trần Đăng tiếp tục túi đầu suy tư. Một lúc lâu sau hắn mở miệng nói ra, nhìn hôm nay Châu Mục thái độ cùng ngày trước phong cách hành sự, hậu tướng quân coi như mang quân công xuôi nam, cũng sẽ đạt được Châu Mục hết sức ủng hộ. Phòng trưng từ Châu quan viên những cái kia tính toán tuyệt sẽ không đạt được thi triển. Châu Mục tất nhiên sẽ dùng đại cục làm trọng. Đúng thế. Trần Khuê gật đầu tán thưởng nói, chính xác như vậy. Châu Mục nhất định sẽ không đứng ở những cái kia tự cho là mất đi rất nhiều lợi ích từ Châu quan viên mặt này. Ngược lại sẽ nhiều thêm lực độ chi cầm hậu tướng quân tiếp tục chinh phạt khăn vàng phản tặc. Thiên hạ phòng trừng không có bất kỳ người nào so giả mua Châu Mục đại nhân càng muốn hơn thế đạo nhanh chóng an ổn. Nhưng mà, câu chuyện của hắn nhất truyền, giận dữ nói, hôm nay thiên hạ danh gia vọng tộc điên cuồng thôn tính đất đai, tăng thêm mưa gió không thuận, làm cho bách tính không thể sống qua, mới làm cho khăn vàng tạo phản. Cứ tiếp như thế, dù cho lần này phản loạn bị lắng lại, nhưng lần sau lại sẽ nhanh chóng tạo ra. Thiên hạ thôn tính đất đai loạn tượng không thay đổi, sơn tặc giặc cỏ liền sẽ không giảm thiểu, thậm chí còn có thể tăng nhiều. Hơn nữa, đề tài của hắn đột nhiên nhảy lên, bất ngờ dò hỏi, không biết ngươi đối Phế Sử Lập nuôi thấy thế nào? Trần Đăng sớm đã đối cái này có suy nghĩ, hắn trực tiếp hồi đáp, dùng ta tới nhìn, Phế Sử Lập nuôi có nó chỗ tốt, có thể làm cho thiên hạ các nơi nhanh chóng ứng đối phản loạn. Thì như lần này khăn vàng tạo phản, nếu như các nơi có đầy đủ quân đội cùng quyền lực, tất nhiên sẽ không dẫn đến hiện tại dạng này hỗn loạn giáng dấp. Khăn vàng căn bản là không có cách nhấc lên càng lớn làn sóng, trong thời gian cực ngắn liền sẽ bị trọn vẹn tiêu diệt, các nơi cũng sẽ không có to lớn như vậy tổn thất. Trần Khuê ánh mắt biến đến cực kỳ thâm thúy, hắn từ nhi tử trên mình thu về ánh mắt, giận dữ nói, có đúng hay không? Châu quận tại sau lần này mặc dù có càng lớn quyền lực, nhưng mà thiên hạ lại có càng nhiều gian nan khổ cực. Châu Mục toàn lực tăng vọt, nhìn như có thể đối trong khu vực đột phát tình huống có tốt hơn ứng đối phương pháp. Nhưng mà, tăng vọt quyền lợi một khi mất khống chế, sẽ nên đón càng lớn nguy cơ, thậm chí lật tung hiện tại tất cả quy tắc. Trần Khuê biểu tình biến đến càng thêm thâm thúy. Trần Đăng để ở trong mắt, đáy lòng tâm tình không ngừng lên xuống. Hắn dựa theo phụ thân mạch suy nghĩ tiếp tục suy tư, theo sau những mày nói, chẳng lẽ nói, ngày trước không phải không có người chú ý tới Phế Sử Lập nuôi mang tới ảnh hưởng tiêu cực, mà là hiện tại thiên hạ tình huống không thể không dạng này đi làm. Ai? Trần Khuê thở dài một hơi, chậm rãi nói, cái thế đạo này không biết rõ sẽ biến thành cái gì dáng dấp, nhưng lão phu có thể khẳng định, cái kia cực kỳ trẻ tuổi hậu tướng quân tất nhiên có cực lớn hành động. Chúng ta Trần gia quyết không thể như cái khác Từ Châu thế gia một loại ánh mắt thiệt cận. Đây cũng là vì sao vi phụ sẽ cùng ngươi lộ ra bí mật trong đó nguyên nhân. Hết thảy đều muốn phòng ngừa chú đáo, quyết không thể chỉ nhìn trước mắt lợi ích mà buông tha lâu dài quy hoạch. Có ta, ngươi rõ chưa? Trần Đăng gật đầu lại lắc đầu. Tuy là trong đó còn có một chút không hiểu địa phương, nhưng Hải Nhi sẽ tiếp tục cố gắng, nhất định sẽ không cô phụ phụ thân chờ đợi. Hán kiên định nói, thu được Trần Khuê gật đầu tán thành. Đông đông đông. Ngoài cửa thư phòng vang lên gấp rút tiếng đánh. Sắc mặt Trần Đăng biến đổi. Trong phủ biết phòng sách không thể làm phiền, vì sao còn? Lời của hắn bị Trần Khuê cắt ngang. Hẳn là có tình huống khẩn cấp. Ngươi nhanh đi hỏi thăm. Trần Đăng lĩnh mệnh sau bước nhanh đi ra. Mở cửa mà ra hắn nhìn thấy giản mua quản gia một mặt sốt ruột. Hỏi thăm phía sau, biết được Thanh Châu phương diện truyền đến bí mật tin tức, Trần Đăng sắc mặt đại biến. Không chần chờ chút nào, hắn bước nhanh trở về phòng sách, không chờ hành lễ ngồi xuống, liền lập tức kể ra mà ra. Ồ. Trần Khuê kinh ngạc nói, hậu tướng quân rõ ràng đối Thanh Châu tế tự loạn tượng xuất thủ. Nét mặt của hắn liền biến. Trần Đăng tỉ mỉ quan sát, chờ đợi phụ thân giải đáp. Trần Khuê đứng dậy, gác tay trong thư phòng đi qua đi lại. Hậu tướng quân xứng đáng là người trẻ tuổi, có bất đồng. Có lẽ hắn cũng nhìn ra lần này khăn vàng tạo phản tầng sâu vấn đề. Giải quyết Thanh Châu tế tự loạn tượng, tất nhiên có thể để bản địa bách tính thu được tốt hơn thời gian. Nhưng mà, thanh âm của hắn kéo dài, tại Trần Đăng nhìn kỹ tiếp tục tự mình nói, như vậy làm dân hành động lại dẫn đến thế gia chống lại. Không biết rõ trẻ tuổi hậu tướng quân có thể hay không ngăn cản được. Bất quá, vô luận như thế nào, chúng ta đều muốn đối hậu tướng quân lại thêm ủng hộ. Vũ Dung khác hẳn với thường nhân hậu tướng quân, tất nhiên sẽ tại sau này nắm giữ quyền nói chuyện của càng lớn. Phế Sử Lập nuôi a. Trần Khuê dừng bước lại, cũng là càng ngày càng phiền muộn. Trần Đăng để ở trong mắt, muốn dưới đáy lòng. Hắn ghi nhớ lời của phụ thân, chuẩn bị cùng hậu tướng quân giao hảo. Có ta. Quay người Trần Khuê lập tức bàn giao nói, ngươi mang người xuống dưới, tại ta Trần gia bên trong tự tra. Tuy là lão phu sớm đã mệnh cấm chỉ các hạng vơ vét bách tính sự tình, nhưng phòng trừng cũng không cách nào tránh có chút người trong bóng tối làm chút chuyện xấu. Ngươi muốn đem những người kia toàn bộ bắt tới, đưa đi quan phủ theo luật xử trí. chúng ta tại hậu tướng quân đến phía trước liền muốn làm ra tỏ thái độ. Thái độ như vậy mới là đến gần hậu tướng quân nhất nhanh gọn con đường. Trần Đăng tuy là không hiểu, nhưng trả lời lĩnh mệnh. Két két. Cửa thư phòng mở ra chấm dứt bế, Trần Khuê nhìn xem con của mình thân ảnh biến mất, hắn càng thêm buồn bã nói, đại hán đi con đường nào à? Hạ Bì thành bên trong. Mi phủ. Trong hành lang, biết được Thanh Châu tin tức Mi Trúc vụt đứng lên. Không nghĩ tới hậu tướng quân rõ ràng tại Thanh Châu mặt kia chế tạo ra như vậy kinh thiên đại sự. Hắn hai tay nắm chặt, không ngừng tại trong hành lang đi qua đi lại. Còn tốt, phía trước chúng ta nghiêm lệnh trong phủ nhân thủ, không có làm ra bất luận cái gì vi phạm luật pháp sự tình, bất quá. Hắn kéo dài âm thanh sau, quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên đệ đệ, phân phó nói, ngươi nhanh chóng mang người đi hướng phủ phía dưới các nơi sản nghiệp tự tra. Hễ phát hiện vấn đề gì, tuyệt không dung tha. Chúng ta phủ phía dưới các hạng sản nghiệp, quyết không thể có bất luận cái gì ức hiếp bách tính sự tình phát sinh. Mi Phương không nguyện, bĩu môi nói, ca ca từ trước đến giờ nghiêm lệnh thuộc hạ, như thế nào lại có chuyện như vậy? Y miệng. Mi Trúc cao hống, để ngươi đi thì đi. Nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy? Ngươi không đi, ta phái người khác đi. Sau đó ngươi liền không cần quản bất cứ chuyện gì. Không không không. Mi Phương liền vội vàng đứng lên khoát tay nói, ca ca chớ có sinh khí. Ta đi, liền đi. Hướng cửa hành lang bước nhanh di chuyển hắn không ngừng nói, nhất định dựa theo đại ca lời nhắn nhủ đi làm. Tuyệt không có bất luận cái gì sơ hở. Mi Phương nhanh chóng biến mất tại cửa hành lang. Mi Trúc lắc đầu thở dài. Cái đệ đệ này thủy chung không có tác dụng lớn. Ai? Nhìn tới còn muốn từ phương diện khác vào tay. Hậu tướng quân cái này tới, chúng ta Mi ra tất yếu cầm chặt cơ hội. Hơi suy tư hắn, nhanh chân đi ra đại sảnh, thẳng đến thân muội tiểu viện. Chương 379, Mi thị, toàn bằng huynh trưởng an bài chương 379, Mi thị, toàn bằng huynh trưởng an bài trong tiểu viện, Mi thị ngồi tại trên núi giả trong lương đỉnh thê vừa. Cực kỳ nghiêm túc nàng căn bản không có chú ý tới đi tới gần huynh trưởng. Thẳng đến theo thừa hoàn tất, Mi thị thở dài ra một hơi, mới phát hiện huynh trưởng thân ảnh. Muội muội không biết huynh trưởng đến. Nàng liền vội vàng đứng lên. Đối mặt khống chế trong nhà tất cả sự vật ca ca, nàng tuy là trong nhà nữ tử, nhưng không thể có bất luận cái gì lãnh đạo. Muội muội không được khẩn trương như vậy. Mi Trúc ngồi vào bàn đá đối diện. Hắn cầm lấy muội muội hoàn thành thêu thùa xem. Xứng đáng là Mi thị gia tộc nhất khéo tay người. Muội muội đâm thêu đồ quả nhiên khác biệt. Hắn tán thưởng để vẫn như cũ đứng yên Mi thị sắc mặt hơi đỏ lên. Buông xuống thêu thùa, Mi Trúc ôn nhu nói, "Muội muội ngồi, ta có lời muốn nói với ngươi." Mi thị chậm rãi ngồi xuống. Nàng chưa bao giờ thấy qua ca ca trịnh trọng như vậy. Tuổi tác đã đến ban đầu gả năm nàng. Đấy lòng hiện lên một cái ý niệm, có lẽ lần này ca ca bộ dáng như vậy, tất nhiên là có liên quan với hôn sự của nàng. Ca ca cứ nói đừng ngại. Nàng chủ động nói, muội muội nghe lấy. Mi Trúc không có bất kỳ che giấu nào, hắn trực tiếp đem hậu tướng quân có khả năng mang binh tới trước Từ Châu tin tức kể ra mà ra. Muội muội, nói đến chính sự thời điểm hắn lại có chút chần chờ. Ca ca, ta nguyện ý. Mi thị vượt lên trước một bước nói, vô luận ca ca lần này an bài như thế nào, tiểu muội đều nguyện ý. Mặc kệ có thể vì Mi thị nhất tộc xuất lực, vẫn là có cơ hội đi theo trong truyền thuyết hậu tướng quân. Tiểu muội đều vô cùng nguyện ý. Sắc mặt Mi Trúc vui vẻ, hắn sợ mình muội muội không nguyện tiếp nhận an bài. Bất quá trước mắt đáp ứng cực nhanh muội muội vẫn như cũ để hắn kinh ngạc. Ca ca không cần nghĩ nhiều như vậy. Mi thị chủ động giải thích, phía trước ca ca thế nhưng đem Viên Bân Viên Tuấn phủ danh hảo mỗi ngày treo ở bên miệng. Nhất là đối phương sớm biết được cùng ngươi về Từ Châu có biến sự tình, càng làm cho ngươi nhớ mãi không quên. Nếu như không phải đối phương chỉ điểm, có lẽ ta Mi gia các hạng sản nghiệp sẽ gặp phải cực lớn phá hoại. Ca ca muốn tiểu muội sau khi tiến vào tướng quân phủ, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Lại nói, nếu như tiểu muội có cơ hội đi theo loại kia tài tử bên cạnh, cũng là phúc phần của ta. Dù sao cũng hơn đến một cái thị tộc phủ đệ, trở thành một cái phổ phổ thông thông phu nhân tốt hơn không biết rõ bao nhiêu. Về phần có phải hay không thiết thân, cái kia đều không trọng yếu. Có thể tại bên cạnh đại nhân vật làm tiếp, cũng so phổ thông phu nhân tốt hơn không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Khẩn yếu nhất chính là, Mi thị hơi đỏ mặt, quay đầu hướng bên cạnh nói nhỏ, ca ca nói qua hậu tướng quân cực kỳ tuấn lãng cao lớn, lại khí chất phi thường bất phàm. Càng nói càng ngượng ngùng Mi thị, sắc mặt đã nhanh muốn đỏ đấu. Mi Trúc triệt để lòng. Muội muội có thể giống như cái này tư tưởng, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Hắn cao hứng nói, ngươi yên tâm, dù cho ca ca để ngươi tiền đến, cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị phong phú đồ cưới. Để hậu tướng quân người phụ đệ sẽ không bởi vì xuất thân của ngươi mà coi thường. Bất quá, hắn kéo cái âm dài nói bổ sung, lần này hậu tướng quân nếu như tới trước Từ Châu, không biết rõ có bao nhiêu người muốn định bợ. Vi huynh cần một cái càng thêm cấp tiến phương pháp tiến đến liên hệ hậu tướng quân. Không biết rõ muội muội. Nguyện ý. Mi thị kiên định trả lời. Ca ca yên tâm, vô luận an bài dạng gì hành động, muội muội đều có thể tiếp nhận. Trong lòng Mi Trúc lần nữa đại định. Hắn đứng dậy, thật sâu sau khi hành lễ nghiêm nghị nói, "Muội muội, chúng ta Mi thị toàn tộc người đều sẽ nhớ ngươi trả giá. Chúng ta lần này muốn cực kỳ kiên định đứng ở phía sau tướng quân một bên. Vi huynh ta có một loại dự cảm." Ánh mắt của hắn đột nhiên biến đến thâm thúy. Hậu tướng quân sẽ tạo ra càng lớn khác biệt, sẽ để cái thế đạo này biến đến hoàn toàn khác biệt. Chúng ta Mi thị nhất tộc nhất định cần nhanh chân đến trước, tuyệt đối không thể bị người khác rơi vào đằng sau. Mi thị nhìn xem chính mình biểu tình liền biến ca ca, nàng đứng dậy phụ họa nói, "Ca ca yên tâm." Vô luận gia tộc có dạng gì lựa chọn, muội muội đều sẽ căn cứ vào mệnh lệnh hành sự, tuyệt đối sẽ làm cả gia tộc suy nghĩ. Mi Trúc nhìn xem chính mình cực kỳ hiểu chuyện muội muội càng thêm cao hứng cùng vui mừng. Hắn vòng qua bàn đá, đi tới gần, hạ giọng kể ra kế hoạch của mình. Mi thị vốn là khá lớn mắt lần nữa quyết đại, trên mặt biểu tình cũng thay đổi đến càng ngày càng kinh ngạc. "Ca ca, thật muốn. Như vậy, cái này, có thể được không? Bi Trúc kiên định nói, nhất định có thể đi. Muốn liền là xuất kỳ bất ý. Nếu như không có binh đi hiểm chiêu, liền sẽ không có vượt qua mong chờ lợi nhuận. Có lẽ hiện tại Từ Châu mỗi cái gia tộc đều tại suy tư như thế nào rút ngắn cùng hậu tướng quân khoảng cách. Chúng ta nhất định cần dốc hết toàn lực. Mi thị dùng sức gật đầu, tiểu muội đều nghe ca ca an bài. Ta nhất định sẽ làm đến tốt nhất. Tranh thủ bắt được cơ hội khó được. Mi Trúc cảm thấy lại định. Hắn lập tức gọi quản gia một phen phân phó. Mi phủ trên dưới phi tốc hành động, toàn lực chuẩn bị liên quan hạng mục công việc. Hạ Bì thành bên trong có giống nhau ý nghĩ thế gia vô cùng đông đúc. Thanh Châu mặt kia truyền đến tin tức mới, để tất cả thế gia lạnh run. Thanh Châu tế tự loạn tượng loại việc này, bọn hắn thân là hàng xóm, tất nhiên có nhìn thấy nghe. Hậu tướng quân lại có thể liều lĩnh, trực tiếp đem Thanh Châu tất cả tế tự loạn tượng trực tiếp lật tung. Phách lực như thế cùng năng lực, để Từ Châu thế gia sợ đối phương sẽ ở bọn hắn nơi này cũng làm ra cái gì thiên đại sự tình. Từ Châu thế gia phản ứng cực nhanh, dùng Trấn gia làm đại biểu, đầu tiên dùng lớn nhất lực độ đối trong gia tộc mình bộ các hạng sản nghiệp tiến hành tự tra. Hễ phát hiện cái gì chuyện phạm pháp, liền lập tức lại chủ động đưa cho quan phủ thẩm tra. Không dám có bất luận cái gì lãnh đạm. Tới từ hậu tướng quân sắc bén vũ khí, cùng bọn hắn quen rơi quan phủ còn lại, Từ Châu thế gia tự nhiên biết cái nào càng tốt ứng đối. Hễ não bình thường, đều sẽ làm ra cực kỳ lựa chọn chính xác. Trong lúc nhất thời, Từ Châu các nơi nhắc lên nội bộ tự tra tố giác hành động, không có bất kỳ che lấp, trực tiếp xử lý bên trong gia tộc sự vụ. Đồng thời đối bách tính tiến hành bộ phận công bố. Thậm chí có thông minh người, trong bóng tối đem phạm vào tội ác tìm người thay thế. Tuy là đủ loại thao tác cũng không cao siêu, nhưng tại Từ Châu cảnh nội để bách tính vỗ tay tán thưởng. Tới từ dân gian chính diện tiếng vọng, chính là tất cả thế gia muốn lấy được hiệu quả. Bọn hắn cuối cùng tại hậu tướng quân đến phía trước, làm ra một chút hiệu quả. Làm cho hậu tướng quân hẳn là sẽ không tại Từ Châu bên trong chế tạo thành châu chuyện như vậy. Toàn bộ Từ Châu dân gian thậm chí quan phủ tập tục biến đổi. Đào Khiêm đối đột nhiên phát sinh sự tình cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nhưng lại cực kỳ vui mừng. Từ Châu biến hóa hắn tự nhiên biết vì sao mà lên. Hắn không chỉ một lần tán thưởng hậu tướng quân mang tới biến hóa. Vô luận tại tự mình vẫn là nơi công cộng, hắn đều đối hậu tướng quân hành động cực kỳ khẳng định cùng tán dương. Thái độ như thế càng thêm kiên định Từ Châu các thế gia lựa chọn. Bọn hắn biết rõ, lần này lựa chọn cực kỳ chính xác, chắc chắn sẽ để bọn hắn tránh Thanh Châu mặt kia phát sinh tình huống. Từ Châu thế gia trong bóng tối hội nghị thời điểm cũng nghiên cứu thảo luận qua Thanh Châu tế tự loạn tượng sự tình. Bọn hắn đến ra nhất trí kết luận, Thanh Châu thị tộc quá tham lam, Thanh Châu quan phủ quá mục nát. Chương 380, Duyện Châu điên cuồng cự tuyệt, giả hủ quách ra đến chương 380, Duyện Châu điên cuồng cự tuyệt, giả hủ quách ra đến ra kết luận Từ Châu thị tộc, phát động hết thể lực lượng tiến hành tự tra thay đổi. Bọn hắn sợ vô cùng có khả năng xuôi nam hậu tướng quân Viên Bân, cũng tại Từ Châu lên một lần Thanh Châu dạng kia xét xử hành động. Cuối cùng mỗi nhà mỗi hộ gia đại nghiệp đại. Coi như Trần gia loại này quản thuộc hạ cực kỳ nghiêm khắc gia tộc, cũng không dám hứa chắc trong gia tộc không hề có một chút vấn đề. Cuối cùng giám thị tuy là nghiêm ngặt, nhưng vẫn như cũng đều là người làm, có thể thao tác không gian. Toàn bộ Từ Châu ở thế gia dẫn dắt tới tiến vào tự tra chỉnh đốn hành động. Trung trung điệp điệp hành vi để Từ Châu lần nữa phát sinh biến hóa, tập tục biến đến càng ngày càng tốt. Vốn là có Trần gia Mi gia loại này quản thuộc hạ tương đối nghiêm khắc gia tộc chiếm cứ Từ Châu đại bộ phận sản nghiệp, làm cho Từ Châu tập tục hơi tốt. Hơn nữa trong quan phủ còn có Đào Khiêm loại này tuổi tác quan viên không nhỏ, cũng nhiều có thương cảm bách tính. Tuy là toàn bộ Từ Châu ngày trước cũng có thôn tính đất đai ước hiếp bách tính sự tình tồn tại, nhưng so với tế tự loạn tượng tràn ngập các nơi Thanh Châu muốn lên tốt không ít. Một phen chỉnh đốn phía sau, Từ Châu diện mạo biến đến càng thêm nhiệt tâm hướng lên. Bách tính không biết do nguyên nhân căn bản, đem tất cả công lao toàn bộ quy công tại Châu Mục Đào Khiêm, làm cho giàn mua Đào Khiêm danh vọng tăng vọt. Cùng Từ Châu khác biệt chính là, Duyện Châu lựa chọn một con đường khác. Bản địa thế gia căn bản không nguyện buông tha bọn hắn đã tới tay lợi ích. Hơn nữa, phía trước tại khăn vàng trong phản loạn ngày càng táo tợn vơ vét phổ thông bách tính, làm cho Duyện Châu mỗi cái gia tộc gánh vác rất nhiều căn bản không thể nào thay đổi tội ác. Khẩn yếu nhất chính là, khăn vàng đột nhiên tối lui, làm cho ngoài thành rất nhiều sản nghiệp thành nơi vô chủ. Bọn hắn muốn tranh đoạt những cái kia sản nghiệp, liền tuyệt đối không thể để cho hậu tướng quân dẫn đội tham dự vào, bằng không tất bị hoắc loạn. Có ý nghĩ như vậy, Duyện Châu quan viên cùng bản địa thị tộc liên hợp lại, thông qua khác biệt con đường, hướng triều đình điên cuồng góp lời. Kể ra Duyện Châu đã triệt để tiêu diệt khăn vàng, thậm chí dư nghiệt cũng chưa từng có hơn nửa phần. Cực kỳ an toàn Duyện Châu quan trọng nhất là nghỉ ngơi lấy lại sức, tuyệt không thể để triều đình đại quân tới trước, từ đó cho bách tính chế tạo càng nhiều trên kinh tế áp lực. Hao người tốn của loại này từ ngữ, bị Duyện Châu quan viên cùng thị tộc nhộn nhịp thượng tấu cho hoàng đế. Một phen tranh thủ cùng tố khổ phía sau, Duyện Châu quan phủ cùng thị tộc cuối cùng thu được bọn hắn kết quả mong muốn. Triều đình hạ lệnh, hậu tướng quân Viên Bân mang tiến vào Từ Châu chinh phạt khăn vàng dư nghiệt. Theo sau đi vòng Tây Tiến, tiến công Dự Châu khăn vàng. Thu được kết quả như thế, Duyện Châu quan viên cùng thị tộc thở dài ra một hơi. Phía trước bọn hắn thu được cùng bây giờ còn có tương lai sắp lấy được lợi ích toàn bộ bị bảo trụ. Không có hậu tướng quân dẫn đội tới trước áp lực, Duyện Châu quan viên cấu kết bản địa thị tộc bắt đầu một vòng mới điên cuồng áp bách. Dùng khăn vàng phá hoại các nơi cần thuế ruộng trùng kiến làm lý do, trắng trợn vơ vét bách tính. Vơ vét của cải đồng thời lại đối đồng dạng bị loạn khăn vàng bách tính chẳng quan tâm. Thời gian ngắn ngủi liền kích thích Duyện Châu mới dung chuyển. Số không nổi bách tính nhộn nhịp hướng Thái Sơn cảnh nội bỏ chạy, mang nhà mang người thoát đi quê hương của bọn hắn. Bọn hắn thực tế không muốn lại đối mặt những tham quan kia ô lại nghiền ép. Dù cho trốn vào trong dãy núi cùng khăn vàng dư nghiệt làm bạn, bọn hắn cũng ở đây không tiếp. Không phải bọn hắn không muốn làm lương dân, mà là cái thế đạo này căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Tiến vào trong dãy núi Duyện Châu bách tính, nghe khăn vàng dư nghiệt kể ra Thanh Châu phát sinh sự tình, Hầu tướng quân Viên Vân danh hào lập tức tại Duyện Châu nạn dân bên trong nhấc lên mới làn sóng. Tất cả Duyện Châu nạn dân cực kỳ hy vọng hầu tướng quân dẫn đội tiến vào Duyện Châu, trợ giúp bọn hắn đòi lại một cái công đạo. Nhưng bọn hắn cũng vô cùng xác thực biết, đây là Duyện Châu quan viên cùng thị tộc không muốn nhìn thấy nhất cục diện. Trốn vào trong dãy núi Duyện Châu nạn dân, mỗi ngày chửi mắng những cái kia nên chết quan viên cùng thị tộc. Bọn hắn phát hiện, nhưng có một ngày có khả năng trở về, nhất định phải chém xuống những cái kia cầu thật đầu. Thanh Châu, Viên phủ đội ngũ đến Bắc Hải. Giả Hủ cùng Quách Gia không để ý tới bất luận cái gì nghỉ ngơi, trước tiên liền chạy tới quan tự đại sảnh. Gia chủ, bước nhanh xông vào trong hành lang, thương phấn Quách Gia cái gì đều không để ý, trực tiếp cao giọng nói, gia chủ lại tại Thanh Châu làm ra kinh thiên đại sự. Đi đến bàn phụ cận, Quách Gia trực tiếp đứng ở Viên Bân trước mặt, sắc mặt mang lên trách cứ nhưng lại mỉm cười gián dấp. Giả vờ cả giận nói, gia chủ như vậy làm việc, vì sao không cần ta chữa nhật cùng tiên sinh? Hắn trở tay lại chỉ đi, toàn bộ không có phát hiện bị hắn chỉ đến Giả Hủ lướt ngang một bước, tránh ra ngón tay hắn vị trí. Tựa như cùng bạch sáng giới hạn đồng dạng. Viên Bân thả ra trong tay bút lông, mỉm cười đứng lên. Thật dài duỗi người một cái, hắn mỉm cười nói, phụ hiếu, văn hòa một đường khổ cực. Lời đơn giản nói trực tiếp tiêu diệt Quách Gia đấy lòng tất cả bà động tâm tình. A, Quách Gia ngồi trở lại một bên vị trí, bất đắc dĩ cười khổ, gia chủ tâm kế, để chúng ta không cách nào ứng đối a. Một tiếng vất vả, liền để tại hạ nói không ra lời. Giả Hủ ngồi vào mặt khác một bên, mở miệng dò hỏi, hiện nay gia chủ đã đắc tội tất cả Thanh Châu thị tộc. Hơn nữa, thiên hạ thị tộc sợ là đều đã đối với gia chủ xuất hiện quan sát thậm chí thái độ đối địch. Không biết gia chủ sau này muốn thế nào ứng đối. Nghi vấn của hắn lập tức chịu đến Quách Gia mật thiết quan tâm. Hai mắt mánh mở Quách Gia, ánh mắt thủy chung chăm chú vào Viên Bân trên mình, không dám nháy bất luận cái gì một thoáng, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì tỉ mỉ. Không sao. Viên Bân từ án sau cuốn ra, tại trong hành lang đi qua đi lại, phê duyệt văn thư mệnh đọc hắn, vừa đi vừa hoạt động thân thể. Trải qua lần này loạn khăn vàng, lại có phế xử lập mục chi sự tình, thiên hạ quy tắc sẽ biến đến hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, những cái kia đối ta ôm lấy ý kiến thị tộc, liền sẽ cảm nhận được biến cố mới tiến đến. Đến lúc đó, rất nhiều chuyện cũng không phải là bọn hắn có thể khống chế. Hơn nữa, hắn kéo cái âm dài, tại hai người mật thiết nhìn chăm chú trung gian kiếm lời chứa thâm ý nói, đến lúc đó thiên hạ thị tộc nhất định sẽ minh bạch một cái mới đạo lý. Đạo lý? Quách Gia vướt vướt tròm râu híp mắt nghĩ kỹ. Mới? Này sẽ là dạng gì đây? Hắn có chút không tưởng tượng nổi sau này biến hóa. Dựa theo Viên Bân trong lời nói có hàm ý ý tứ, chẳng lẽ nói còn sẽ có so khăn vàng càng thêm hỗn loạn biến cố? Giả Hủ túi đầu trầm tư, biểu tình vẫn không có bất kỳ biến hóa nào hắn, đáy lòng cũng là có chút rời sông lấp biển. Từ lúc hắn vào biên phủ đến nay, Viên Bân nói các hạng sự tình trọn vẹn không có bất kỳ sai lệch. Có lẽ gia chủ sớm đã nghĩ đến thiên hạ đại thế biến hóa, càng muốn đến biện pháp ứng đối. Bằng không tuyệt đối sẽ không bước lên như vậy nguy hiểm, đắc tội tất cả Thanh Châu thị tộc, càng sẽ không để thiên hạ tất cả thị tộc xuất hiện quan sát tâm. Bất quá, hắn ở trong lòng tiếp tục suy nghĩ đến, gia chủ tại Thanh Châu hành động lại có thể tranh thủ đến thực tình làm hắn người, cũng có thể để trong phủ tất cả người vô cùng căm phục. Đây chính là thật sự làm dân cử chỉ. Như vậy hành động nghe vào có lý tưởng có khát vọng người trong hai, tuyệt đối sẽ chế tạo ra một cái cực kỳ mạnh mẽ độ lực hấp dẫn. Hễ trung thành làm hắn người, liền cũng không còn cách nào ngăn cản tới từ gia chủ mời. Một câu cùng nguyện theo nào đó thảo tặc căn dân, liền là có trí nhân sĩ căn bản không thể nào ngăn cản thiên đại mị lực. Giả Hủ thầm nghĩ, nếu là hiện tại chính mình không có đi theo gia chủ, không có tiến vào viên phủ, sợ là cũng sẽ bị dạng kia lời nói hấp dẫn. Thanh Châu phát sinh sự tình, đối với hắn dạng này tuy là muốn an ổn, nhưng vẫn như cũ nắm giữ chí hướng người tới nói, tuyệt đối là có sức hấp dẫn nhất lời nói. Chương 381, toàn bộ phủ hội nghị chương 381, toàn bộ phủ hội nghị truyền lệnh xuống, toàn bộ phủ hội nghị. Viên Bân nhanh chóng hạ lệnh. Phủ tướng cùng mỗi cái thống lĩnh nghe tin tức sau nhanh chóng chạy tới quan tự đại sảnh. "Con ta." Quan tự cửa chính, cưỡi ngựa chạy vội tới trước mã đằng một chút liền nhìn thấy đứng ở trước cửa trên bậc thang chờ đợi Mã Siêu. Đi ngựa, tung người xuống ngựa, chạy vội xông lên bậc thang. Mã đằng trên dưới tỉ mỉ quan sát Mã Siêu. Hắn không có chú ý tới Mã Siêu đáy mắt lóe lên một vòng ôn nhu. Hai người biểu hiện lại bị một bên bảng đức để ở trong mắt. Nguyên bản Tây Lương Nam Nhi nhiều bạc tình bạc nghĩa. Loại này mang theo ấm áp chẳng cảnh, căn bản sẽ không xuất hiện tại Tây Lương loại kia vùng đất nghèo nàn. Đi theo gia chủ sau, Mã Đẳng cùng Mã Siêu biến hóa mắt trần có thể thấy. Bang Đức dưới đáy lòng cảm thán, biến hóa của mình đồng dạng có khả năng rõ ràng cảm thụ. Hết thảy biến hóa đều là gia chủ mang đến. Hơn nữa, cũng đều là hướng về càng cao phương hướng chuyển biến. Dạng biến hóa này để Bang Đức càng thêm xúc động. Phụ thân. Mã Siêu chủ động hành lễ, cung kính nói, hài nhi không phụ sự mong đợi của mọi người, đi theo gia chủ lâm trận giết tặc. Hài nhi càng không có cô phụ phụ thân kỳ vọng. Tốt tốt tốt. Mã Đẳng càng xem càng hưng phấn. Đưa tay vỗ vào trên bờ vai Mã Siêu, trọn vẹn không còn đem đối phương xem như tiểu hài, mà là đem Mã Siêu coi như cùng hắn nắm giữ đồng dạng địa vị phụ tướng. Còn ta làm không tệ. Bất quá, lại không thể có bất luận cái gì kiêu ngạo cùng lười biếng. Sau này muốn tiếp tục đi theo gia chủ cố gắng, càng phải mất ăn mất ngủ cùng Tử Long học tập thương pháp, cũng không nên quên cùng hắn phụ tướng luận bàn thỉnh giáo. Ừm. Mã Siêu cao giọng trả lời, phụ thân yên tâm, hài nhi chắc chắn sẽ gấp trăm lần nghìn lần cố gắng. Tới từ Mã Siêu kiên định tỏ thái độ, để Mã Đẳng cực kỳ xúc động. Không có cái gì so hài tử thu được trưởng thành càng khiến người ta cao hứng cùng hưng phấn sự tình. Đi. Hắn chỉnh lý dung mạo sau nói, theo phụ thân tiến vào quan tự đại sảnh bái kiến gia chủ. Ừm. Mã Siêu lại ứng. Đây là phía trước hắn thân ở Tây Lương lúc, căn bản không có khả năng lấy được phụ thân tán thành cùng đãi ngộ. địa vị tăng lên để trong lòng hắn vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào. Ngẩng đầu đỡ ngực, theo bên cạnh Mã Đẳng tiến vào quan tự viện là hắn, nỗi lòng phát sinh một vòng mới chuyển biến. Từ nay về sau, hắn cũng không tiếp tục là cái kia lưu nước mũi tiểu hải. Hắn hướng về cường đại phủ tướng Đường Xá điên cùng xông vào. Nhất định phải mau chóng trèo lên độ cao, tranh thủ trở thành một cái chân chính phủ tướng, làm ra chủ hiệu mệnh. Phủ tướng cùng mỗi cái thống lĩnh lần lượt tiến vào quan tự đại sảnh. Phân loại hai bên mà ngồi đám người thấp giọng đàm luận gần nhất gặp phải sự tình. Trương Phi Văn Sú hai người tuy là hết sức áp chế âm thanh, nhưng vang dội giọng vẫn như cũ đóng qua người khác âm thanh. Các ngươi hai người im miệng. Quan Vũ Nhan Lương hai người đồng thời vang lên đồng dạng gian dạy. Ách. Trương Phi Văn Sú hai người đồng thời vào đầu. Tới từ Quan Vũ Nhan Lương gian dạy để bọn hắn không thể nào phản bác cùng chống lại. Hai người kia tựa như thân huynh trưởng một loại đối đãi bọn hắn. Đánh thời điểm là thật hạ trọng thủ a. Hơn nữa không có chút nào mang qua loa. Bọn hắn nhưng không muốn bị hai người trước mọi người thu thập một phen. Lập tức im miệng Trương Phi Văn Sú ngồi xuống, không còn dám nói nhiều một câu. Không còn hai người lớn giọng, cái khác phủ tướng cùng thống lĩnh nói chuyện với nhau đột nhiên biến đến thoải mái. Trong hành lang vị đó yên tĩnh. Chân Nghiễm nhìn bốn phía một vòng, tiến vào đại sảnh hắn chủ động đứng ở sư phụ giả hủ vị trí sau. Bối phận lộ vẻ có chút thấp hắn, không có cùng những người khác nói chuyện với nhau, mà là bí mật quan sát người khác. Vện hai nghe cái khác nói chuyện với nhau hạng mục công việc. Hắn chú ý tới trong hành lang rõ ràng chia mấy cái khác biệt phạm vi. Trương Yến, Trương Hợi loại này khăn vàng hàng tướng trốn ở trong góc không dám nhiều lời. Phủ tướng nhóm cũng không để ý Chu Thương, Hạ Hầu Lan cùng Cao Thuận có nhiều yên lặng. Thân là thống lĩnh khó có mang binh xuất kích ba người, ánh mắt chủ yếu đều rơi vào chủ vị gia chủ trên mình. Mã Đằng mang theo Mã Siêu không biết hai cha con thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Trong hành lang còn có hai cái cao lớn lại bóng người xa lạ, chính là hắn hơi biết tính danh Thái Sử Từ cùng Tôn Càn. Một văn hỏa võ hai người, có khả năng từ thân cao và khí chất bên trên rõ ràng cảm nhận được Thanh Châu là cấn. Hai người đồng dạng im lặng không nói, chờ đợi gia chủ lên tiếng. Nhìn bốn phía một vòng, Chân Nghiễm phát hiện chỉ có Lữ Bố Triệu Vân Hoàng Trung cầm đầu phụ tướng thấp giọng lẫn nhau nói chuyện với nhau. Hơn nữa có nhiều quen thuộc, bởi vậy không cố kỵ chút nào. Nhìn tới vô luận thân ở nơi nào, thực lực bản thân mãi mãi cũng là tốt nhất cậy vào. Chỉ có bản thân cường đại, mới sẽ thu được người khác tôn trọng, mới sẽ bị người khác bao dung tại bên trong. Khu khu. Viên Bân ngồi thẳng thân thể, hơi ho khan. Trong hành lang thấp thương nghị âm thanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Phủ tướng nhóm ngồi thẳng thân thể, tập thể quay đầu nhìn về phía chủ vị, hết sức chăm chú chờ đợi Viên Bân phân phó. Các vị. Ngồi thẳng tại chủ vị Viên Bân ở sau bàn mở miệng, có lẽ các ngươi đã biết được Thanh Châu phát sinh các hạng sự tình. Dùng Lữ Bố đứng đầu toàn trình tham gia Thanh Châu bình định cùng trừng trị hạng mục công việc phủ tướng toàn bộ ngẩng đầu đỡ ngực, cực kỳ tự hào. Thanh Châu hạng mục công việc đã có một kết thúc. Viên Bân tiếp tục nói, chúng ta dựa theo triều đình mới phát ra mệnh lệnh tiếp tục xuôi nam, tiến vào Từ Châu, càn quét khăn vàng dư nghiệt. Theo sau chuyển hướng tây tiến, cùng khăn vàng cuối cùng một thế lực, cũng liền là Dự Châu khăn vàng quyết chiến. Trong hành lang vẻ mặt của tất cả mọi người biến có thể so trang nghiêm. Bọn hắn cũng đều biết sắp đến Dự Châu chiến dịch tầm quan trọng. Lần này bình định khăn vàng sau, không biết rõ bọn hắn sẽ đối mặt dạng gì tình huống. Lần này cùng lần trước hành động khác biệt. Viên Bân tiếp tục phân phó, viên phủ đội ngũ cùng quân đội đồng thời hướng đi về phía nam vào. Chúng ta tại Thanh Châu hành động, chắc hẳn các ngươi cũng có rõ ràng nhận thức. Tuy là bách tính tâm hướng chúng ta, nhưng không thể không phòng Thanh Châu thị tộc trong bóng tối dở trò xấu. Trương Phi nói lầm bầm, cậu tạp chủng dám dở trò xấu, ta lão Trương đem bọn hắn cả nhà chọc thành một chuỗi cắm ở đầu tướng phơi nắng. Quan Vũ thờ ơ chừng một cái, Trương Phi sau này lời nói trực tiếp không còn động tĩnh. Ùng ùng. Văn Sú nuốt một miếng nước bọt. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy Nhan Lương dùng giống nhau như lúc ngoan lệ ánh mắt ngay tại dán mắt tới. Hắn thầm nghĩ chính mình may mắn không có phụ họa Trương Phi, bằng không tất nhiên sẽ bị càng thêm hung manh gian dạy. Lúc nào mới có thể thoát khỏi hai cái này huynh trưởng? Để hắn cùng Trương Phi thật tốt khoái hoạt một phen. Bị quản như là ba tuổi tiểu hải, để Văn Sú cực kỳ phiền muộn. Trong đó, Lữ Bố, Triệu Vân, Bàng Đức, Trương Liêu dẫn dắt 1000 sĩ tốt làm tiên phong, đi trước tiến vào Từ Châu mở đường cùng tìm hiểu tình huống. Viên Bân lời nói âm thanh vang lên lần nữa. Lữ Bố dẫn đầu đứng lên. Bốn người hướng đi trong hành lang. Sau khi hành lễ cao giọng lĩnh mệnh, ừm, giọng lớn âm thanh tụ tập tại một chỗ, chấn động to lớn phòng lớn. Chu Thương, Trương Yến, Hạ Hầu Lan, Trương Hợi nghe lệ. Bạch, lại là bốn bóng người đứng lên, bước nhanh đi đến đại sảnh trung ương, bốn người nín thở ngưng thần đứng thẳng chờ đợi. Các ngươi dựa theo phía trước kế hoạch, ban đêm ra thành, ngày tựa đêm ra, hướng Ký Châu Hắc Sơn phương hướng tiến đến ẩn nút. Mặt khác, hắn kéo cái áo dài, quay đầu nhìn về phía một bên quốc gia. Dựa theo phía trước đã thương lượng xong kế hoạch mở miệng, Phùng Hiếu, lần này liền muốn làm phiền tại ngươi. Mệnh ngươi làm quân sư, cùng hắn tứ tướng cùng tiến về Hắc Sơn ẩn nút. Chương 382, Tôn Càn quy tâm, xem xét dòng chương 382, Tôn Càn quy tâm, xem xét dòng ứng. Quách gia từ chỗ ngồi của mình đi ra, tận lực nhấc lên âm thanh vang dội trả lời. Hắn cực kỳ kiên định nói, gia chủ yên tâm, tại hạ nhất định sẽ không cô phụ gia chủ phó thác, tuyệt đối sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Viên Bân khẽ gật đầu. Hắn dặn dò, tuy là lần này tiến về Hắc Sơn làm việc, nhưng ngươi cũng không nên quên tập luyện thân thể. Ta sẽ mệnh Chu Thương chặt chẽ trông giữ. Hễ ngươi không cách nào hoàn thành tương ứng tập luyện, liền sẽ để hắn dùng quân pháp xử trí ngươi. Quách ra mặt mũi tràn đầy phiền muộn, hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Chu Thương tại một bên ma quyền sát trường. Phản phất đã liệu định hắn người quân sư này không có khả năng hoàn thành gia chủ lời nhắn nhủ tập luyện nhiệm vụ. Thu về ánh mắt, Quách ra cực kỳ kiên định nói, gia chủ yên tâm, nào đó nhất định sẽ hoàn thành gia chủ an bài tập luyện nhiệm vụ, tuyệt không có bất luận cái gì lười biếng hành vi. đối với Chu Thương cái tráng hắn này, hắn nhưng là cực kỳ thấu hiểu. Gia chủ an bài sự tình tuyệt đối sẽ cực kỳ nghiêm túc làm đến. Hắn nhưng không muốn để Chu Thương dùng quân lệnh tới đối phó hắn. Đây tuyệt đối là cực kỳ khốc liệt thao luyện. Trong hành lang phủ tướng nhóm buồn cười, đem Bách Gia biểu hiện để ở trong mắt. Trương Phi hắc hắc cười xấu xa nói, "Chu Thương huynh đệ, ngươi nhất định đến còn bọn ta một cái cực kỳ khỏe mạnh quân sư, nhưng không muốn lần sau gặp mặt thời điểm, quân sư vẫn là như vậy gầy trơ cả xương, nhất định phải luyện đến vạm vỡ một chút." Gia chủ an bài tập luyện lượng không đủ liền hướng càng thêm, "Không cần thiết quá cẩn thận từng ly từng tí. Ngươi cái này đen tư lập tức ý miệng." Quách Gia giả bộ phẫn nộ lên án mạnh mẽ, "Chờ ta trở về thời điểm, chắc chắn cần nhờ ngươi số học. Nếu như thất bại, cũng để cho gia chủ an bài cho ngươi càng nhiều học tập nhiệm vụ." Ách, trên mặt Trương Phi tất cả nụ cười toàn bộ cứng đờ. Hắn không nghĩ tới trẻ tuổi quân sư rõ ràng lợi dụng học tập sự tình phản kích. Hắc hắc. Một bên Văn Sú nháy mắt ra hiệu cười nói, "Ngươi cái này đèn tư ăn quả đắng a, còn muốn tại quân sự nơi đó tìm thú vui, ta nhìn ngươi là nghĩ đến quá nhiều, ha ha." Tiếng cười của hắn còn chưa kết thúc, liền phát hiện một đạo cực kỳ sắc bén ánh mắt ném tới. Văn Sú toàn thân run lên, phát hiện lại là Quách Gia nhìn kỹ hắn mà nhìn. "Quân sư." Văn Sú mới mở miệng, lại bị Quách Gia cắt ngang. "Ngừng." Quách Gia cất cao giọng nói, "Ngươi cũng đồng dạng. Bản quân sư không tại thời gian bên trong, cũng muốn tiếp tục khắc khổ học tập. Chờ chút bản quân sư an bài cho ngươi 10 bản." "Không đúng, là 20 quyển sách." Quách Gia tại mọi người nhìn kỹ dựng thẳng lên hai ngón tay, nhất thiết phải đem toàn bộ đọc thuộc lòng xuống tới. Nếu như còn không xuống tới, phải dùng quân pháp trừng phạt. Hơn nữa còn muốn tiếp tục gia tăng thời gian học tập. "A." Văn Sú ngay tại chỗ kinh hô. "Cái này, quân sư không muốn ác như vậy a?" Hắn một cái kéo qua Trương Phi, ngăn tại trước người nói, "Vừa mới thế nhưng tiểu tử này làm đến ngài, cùng nào đó không có bất cứ quan hệ nào a. Vì sao muốn đem nào đó cũng một chỗ nhằm vào? Huynh đệ không muốn nói như vậy." Trương Phi cắt ngang Văn Sú giải thích lời nói, "Quân sư cũng là vì ngươi tốt." Hắn đưa tay dùng sức vỗ vào trên bờ vai đối phương, nhếch mép cười nói, "Ngươi nhất định phải thật tốt học tập. Yên tâm, ta sẽ tỉ mỉ nhìn chằm chằm ngươi cái này không dụng công tiểu tử. Đem biểu hiện của ngươi sau này báo cáo nhanh cho quân sư. Hễ ngươi dám có bất luận cái gì lời biếng, tuyệt đối không cho ngươi hảo sống." Văn Sú càng thêm phiền muộn, hai mắt nhất chuyển, hắn lớn tiếng nói, "Ngươi cái này đèn tư cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ta cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi." Hai người dương cung bạt kiếm không khí, để Quách Gia cực kỳ vừa ý, hắn vuốt vuốt chòm râu mỉm cười gật đầu. Đây chính là hắn kết quả mong muốn. Viên Bân lưu cho phủ tướng nhóm đầy đủ thời gian. Lần này phân biệt phía sau, lần sau không biết rõ lúc nào mới có thể gặp lại. Phủ tướng lẫn nhau ở giữa hòa hợp không khí, để hắn cũng đắm chìm trong đó. Hắn biết rõ, chỉ có một cái ổn định nội bộ hoàn cảnh, mới có khả năng sáng tạo phần ngoài kỳ tích. Hắn đưa ánh mắt bay tới Thái Sử Tử cùng Tôn Cản trên thân hai người. "Công hữu." Tại hắn kêu gọi tới, Tôn Cản cùng Thái Sử Tử hai người đồng thời đi mời ra làm chứng phía trước. Viên Bân đứng dậy, đi tới trước mặt hai người, mỉm cười nói, "Lần này ngươi đi theo đội ngũ cùng Xuân Nam. Trong đội ngũ các hạng biệt vặt, cùng tương quan hậu cần sự vụ, đều giao cho ngươi chỗ tới để ý." "Ừm." Tôn Cản cao giọng lĩnh mệnh. Trải qua Thanh Châu diệt trừ tế tự hành động phía sau, hắn đã đối Viên Bân vô cùng khâm phục. "Còn đứng ngây đó làm gì?" Một bên Thái Sử Tử dùng cánh tay thôi động Tôn Cản. Tại đối phương một mặt mộng bức vẻ mặt, hắn nói, "Hiện tại còn không nhanh bái kiến gia chủ, chờ đến khi nào?" "Nha." "Đúng." Tôn Cản từ ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần, hắn vội vã quỳ một gối xuống bái tại. "Gia chủ tại bên trên." Chịu nào đó cúi đầu, giơ tay phải lên, dựng thẳng lên ba ngón tay, Tôn Cản dùng Thanh Châu người phương thức phát thể nói, "Kể từ hôm nay, nào đó Tôn Cản Tôn công hữu bái nhập hậu tướng quân phủ. Toàn tâm toàn ý đi theo, tuyệt không bất luận cái gì hài lòng. Sáng có dị tâm, trời chu đất diệt." Vang dội mà lại kiên định tiếng nói tại trong hành lang vang vọng ra, làm cho cái khác phủ tướng có khả năng rõ ràng cảm nhận được Tôn Cản quyết ý Thanh Châu hành động bên trong cái này đi theo Thái Sử Tử tới trước nho sinh, đều là làm chút việc vặt vãnh. Làm cho phủ tướng nhóm có thể chuyên chú đối địch lại quét dọn tế tự miếu thờ. Tất cả phủ tướng đối cái này phụ trách xử lý nội chính nho sinh sinh lòng hảo cảm. Có dạng này phụ quan trợ giúp bọn hắn xử lý hậu cần việc vặt vãnh, để bọn hắn có thể càng hiếu chiến hơn đấu, ai có thể cự tuyệt đây? "Công hữu huynh đệ yên tâm, sau đó ta bảo kê ngươi." Trương Phi đi tới gần, bày ra cánh tay tùy tiện nắm ở Tôn Cản bả vai. Theo sau nhích lại gần nhẹ giọng nói, "Bất quá, các ngươi trợ giúp ta giảng thư xác nhận. Sau đó ta nhưng là huynh đệ, không thể đổi ý." "Tốt, tốt." Tôn Cản lúng túng về cười. Tới từ Trương Phi vững chắc mà lại thô chắc bả vai, là hắn căn bản là không có cách cự tuyệt hảo ý. Cánh tay kia tích chứa lực lượng khổng lồ, là hắn không hoài nghi chút nào có thể thoải mái vậy ngược lại hắn cường đại. "Còn có nào đó?" Văn Sú tiến đến mặt khác một bên, đồng dạng bày ra cánh tay nắm ở một bên khác bả vai. Hai cái cao lớn lại rộng rãi thân thể, đem Tôn Cản chen ở chính giữa. Dù cho Tôn Cản thân là Thanh Châu người, nắm giữ 7 thước rưỡi không sai thân cao. Tại Trương Phi Văn Sú giáp công bên trong, vẫn như cũ lộ vẻ như là tiểu hài mất tự nhiên. "Hai người các ngươi không được bắt nạt nào đó hảo hữu." Đã cùng phủ tướng nhóm thân quen Thái Sử Tử dùng sức đẩy ra Trương Phi Văn Sú, một cái quăng về Tôn Cản, nâng đến sau lưng ngăn trở bảo vệ. "Hắc." Trương Phi trái xem phải xem, đều nói Thanh Châu hán tử đoàn kết bao che khuyết điểm, lần này xem xét, cũng thật là có chuyện như vậy. "Người cái này nói." Văn Sú bĩu môi nói, "Thật giống như hai chúng ta Ký Châu người không hộ đoạn một loại. Các người U Châu người không phải cũng cực kỳ bao che khuyết điểm?" "Ách, dường như cũng vậy." Trương Phi vào đầu, nhát gan đáp lại dáng dấp để cái khác phủ tướng cười to. Viên Bân tại trong đầu mở ra hệ thống, xem xét Tôn Cản dòng. Thiện biện, kim, nội chính, bạc, ngoại giao, bạc, trung thành, kim, phải cụ thể, bạc, dòng tuy là không nhiều, nhưng phẩm cấp cùng tác dụng còn có thể. Viên Bân một phen nhìn xem tới, Tôn Càn xứng đáng là Lưu Bị thủ hạ tương đối trọng yếu quan văn. Chương 383, xóa bỏ bảo thủ không chịu thay đổi, Bách Tính Phỉ nổ Khổng Dung. Chương 383, xóa bỏ bảo thủ không chịu thay đổi, Bách Tính Phỉ nổ Khổng Dung. Tôn Càn nội chính cùng ngoại giao năng lực, tuy là không cách nào tiến vào một đường hàng ngũ, nhưng cũng có thể tiến vào hàng hai. Là loại thời giờ này tiết điểm trước một cái không tệ nội chính nhân tài. Hơn nữa, trên năng lực cùng giả hủ cùng quét ra khoảng cách, cũng sẽ làm cho Tôn Càn đối chính mình có một cái càng thêm rõ ràng định vị. Sẽ không xuất hiện không thiết thực ý nghĩ. Không am hiểu mưu lược Tôn Càn, vừa vặn cùng giả hủ cùng quét ra bổ sung. Có thể trở thành yên tâm chờ ở hậu phương, làm đủ loại nội chính việc và xuất lực quan viên. Viên Bân tiếp tục hướng xuống nhìn. Chính diện dòng sau liền là Tiêu Cực dòng. Văn Nhược đạo này màu xám dòng hắn trực tiếp coi thường. Cuối cùng trên phủ hiện tại võ tướng đều đã không thể dùng nhân tài đông đúc để hình dung. Thực tế quá tràn lan. Mã đẳng cao thuận mạnh như vậy lực võ tướng thậm chí không có cơ hội mang binh xuất chiến. Đủ để chứng minh Viên phủ hiện tại võ đức có biết bao dồi dào. Quả thực bốn phía. Hắn tiếp tục hướng xuống xem xét. Bảo thủ không chịu thay đổi Tôn Càn tính cách đặc điểm bên trong có theo khuôn phép cũ, đây là một loại tính hai mặt đặc điểm. Có lúc tuân thủ quy củ làm việc là tốt, nhưng có lúc quá cổ hủ ngược lại sẽ việc xấu. Viên Bân trực tiếp lợi dụng xóa bỏ Tôn Càn màu xám dòng bảo thủ không chịu thay đổi. Dù sao về sau Viên phủ ngụ lại Lư Giang, tất nhiên sẽ có sự tình các loại phát sinh. Vô luận cùng bản địa thị tộc vẫn là quan phủ, cũng hoặc xử lý bản địa bách tính cùng từ bên ngoài đến đầu nhập vào lưu dân, đều cần linh hoạt biện pháp. Mà những chuyện này Tôn Càn tất nhiên có chỗ tham gia, hắn hy vọng Tôn Càn có khả năng càng linh hoạt xử lý, mà không phải một mặt bảo thủ không chịu thay đổi. Tôn Càn cau mày, hắn cảm nhận được chính mình tựa như mất đi đồ vật gì đồng dạng, nhưng để hắn đột nhiên biến đến thoải mái, đó là một loại không cách nào nói rõ huyền diệu cảm giác. Ở đấy lòng hắn tựa như tỏa ra một khóa đá, để tâm tình của hắn khua lên tầng tầng gợn sóng. Thật lâu không cách nào yên lặng. Hảo Hữu biểu tình toàn bộ xem ở trong mắt Thái Sử Tử. Hắn không cắt đứt Hảo Hữu rõ ràng biểu tình biến hóa, mà là muốn chờ đợi sau này cùng Hảo Hữu chia sẻ một phen. Thái Sử Tử dưới đáy lòng thầm than, vì sao mỗi cái phụ quan gia nhập thời điểm đều sẽ sinh ra thần kỳ như vậy cảm giác? Hắn liên tưởng đến phía trước biến hóa của mình, trong lòng liền đến thần kỳ. Có lẽ đây chính là gia chủ cường đại nhất năng lực, thống lĩnh người khác, thay đổi người khác, tuyệt đối trời sinh gia chủ. Viên Bân mỉm cười, đưa tay vô vào Tôn Càn trên bờ vai, sau đó còn muốn làm phiền công hữu nhiều hơn xử lý trên phủ việc vặt. Gia chủ khách khí, lấy lại tinh thần Tôn Càn đội vã cung kính trả lời, đây là thuộc hạ phải làm. Gia chủ yên tâm, hắn cực kỳ kiên định nói, nào đó tất nhiên dốc hết toàn lực làm gia chủ hành sự, tuyệt không có bất luận cái gì sai lầm. Kiên định tỏ thái độ để bốn phía phủ tướng đối cái này mới tới trẻ tuổi quan văn sống lại hảo cảm. Viên Bân nhìn bốn phía một vòng, cao giọng hạ lệnh, tất cả phủ tướng phủ quan lập tức thu thập bọc hành lý. Ngày mai tảng sáng, dựa theo kế hoạch hành động. Ừm. Mọi người cao giọng trả lời, âm thanh vang dội tại trong hành lang vang vọng ra. Hậu tướng quân sắp dẫn đội xuôi nam tin tức tại trong thành trì nhanh chóng truyền bá ra. Thanh Châu thị tộc nghe sau đều xúc động. Người sát thần này cuối cùng rời khỏi, làm cho bọn hắn không cần tiếp tục phải lạnh run. Cùng thị tộc hoàn toàn khác biệt chính là Thanh Châu bách tính. Bọn hắn hận không thể hậu tướng quân vĩnh viễn lưu tại Thanh Châu làm quan. Tốt nhất trở thành bọn hắn Thanh Châu đuôi, để Thanh Châu bách tính có thể an ổn sống qua ngày. Sẽ không tiếp tục lần bị đủ loại tế tự loạn tượng cùng bản địa thị tộc các bách. Trong Bắc Hải thành, bách tính nghe tin lập tức hành động. Bọn hắn chuẩn bị các hạng vật tư, chờ đợi sáng sớm ngày mai muốn đi cùng tiễn hậu tướng quân. Quân thủ phủ Dinh, Khổng Dung hồn bay phách lạc. Tới từ Lạc Dương quan viên, trực tiếp tuyên bố đem hắn cách chức điều tra. Bị trói bên trên dây thừng Khổng Dung tóc thai bù xù, không còn có trước kia Khổng thị đại nho phong thái. Bị hai cái cấm quân sĩ tốt áp giải đi ra phủ đệ đại sảnh, Khổng Dung nhìn bốn phía trong viện lạc núi giả nước chảy. Đó là hắn đã qua dẫn dắt cái khác Thanh Châu văn nhân mặc khách tụ hội địa phương. Nước chảy yến, phẩm thi tử, thưởng ca múa. Đủ loại tốt đẹp ký ức tại trong đầu hắn không ngừng chiếu lại. Thật sâu kích thích tâm tình của hắn, để hắn càng thêm đắm chát. Ngày trước hắn căn bản không có nghĩ qua, chính mình lại có một ngày biến thành tù nhân đồ. Thân phận cùng địa vị to lớn chuyển biến, là hắn căn bản là không có cách tiếp nhận biến hóa. Khổng Dung khóc không ra nước mắt. Bị áp giải đi ra cổng phủ đệ hắn trong bóng tối nghĩ đến. Nếu như không phải hậu tướng quân Viên Bân dẫn đội tới trước Thanh Châu bình định, hắn tình cảnh hiện tại có thể hay không hoàn toàn khác biệt. Đánh chết cái này cầu quan. Sớm đã chờ tại trên đường phố bách tính, nhìn thấy Khổng Dung đi ra thân ảnh nhất thời vung tay hô to. Có người vung cánh tay ném ra hòn đá, có người ném ra thảo diệp, có người hất ra nước bẩn. Dù cho cấm quân sĩ tốt quá lớn, trên đường phố dân chúng vây xem vẫn như cũ không chịu thả Khổng Dung. Nước bẩn hất tại Khổng Dung trên mình, để hắn khắc sâu cảm nhận được tới từ bách tính ngập trời phẫn nộ. Hắn cảm giác đây không phải là nước bẩn, mà là bọn hắn toàn bộ Khổng gia xỉ nhục. Xong, toàn bộ xong. Bị cấm quân sĩ tốt áp giải trèo lên tù phạm lồng gỗ xe, hắn thấp giọng liều díu. Muốn ta Khổng gia mấy đời nối tiếp nhau anh danh, rõ ràng phá hủy ở một mình ta trong tay. Cái này khiến sau khi ta chết như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tông. Khổng Dung hai mắt thất thần, bị nhấc lên xe tù hắn, hai tay cùng đầu kẹp ở chân xe, không cách nào động đậy hắn. Lần nữa tiếp nhận hai bên đường bách tính điên cuồng chửi rủa cùng đánh đập. Một đạo hòn đá bay tới, chính giữa Khổng Dung đầu. Đau đớn kèm theo máu tươi chảy xuống, chảy qua mắt Khổng Dung, để tầm mắt của hắn nhuộm đỏ lại bắt đầu mơ hồ. Cảm quan của Khổng Dung từng bước chết lặng. Vô luận tới từ bốn phía chửi rủa vẫn là tình huống khác, đã không cách nào cho hắn cấu thành bất cứ ba động gì. Khổng Dung lòng như cho nguội. Tảng sáng, Viên Vân dẫn dắt phủ tướng trước tiên đến cửa thành. Ai a nương lặc. Vai gánh trượng bát xà mâu Trương Phi đi cả nhát hướng hai bên cửa thành môn nhìn quanh, thế nào cái này đã sớm người đông nghìn nghịt đây. Nhiều như vậy bách tính đều tới làm gì? Văn Sú một bàn tay vỗ vào trên đầu Trương Phi, ngươi cái này vụng về hán, đương nhiên là tới đưa bản gia chủ. Chẳng lẽ còn có thể cảm tạ ngươi cái này đệ tử? Hậu tướng quân. Chờ đợi đám người phát hiện bóng dáng Viên Bân, lập tức hô to Viên Bân danh hiệu. Vô số tiếng kêu hội tụ vào một chỗ, phản phất muốn đem Bắc Hải cửa thành nam đẩy ngã. Chúng ta Bắc Hải bách tính cảm tạ hậu tướng quân. Thanh Châu bách tính càng sẽ cảm tạ hậu tướng quân. Vang dội tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Kèm theo cái thứ nhất kêu gọi đầu hàng lão nhân quỳ xuống lạy, bốn phía cái khác bách tính đi theo quỳ lạy. Thành phiến bách tính như là bị gió thổi ngược lại cỏ dại, thoáng qua ở giữa toàn bộ quỳ lạy dưới đất. Trong đội ngũ giả hủ ánh mắt chớp động. Cái khác phủ tướng đồng dạng vô cùng kích động. Tới từ Bắc Hải bách tính thực tình cảm kích, để tất cả người không cách nào yên lặng. Thái sử từ cùng Tôn Càn cảm xúc sâu sắc nhất. Thân là Thanh Châu người bọn hắn, sinh ở Thanh Châu, sinh trưởng ở Thanh Châu. Đối với hậu tướng quân hành động có vĩ đại dường nào, bọn hắn lại quá là rõ ràng. Hậu tướng quân chính là Thanh Châu bách tính tái tạo cha mẹ. Thái sử từ thấp giọng liễu díu. Đúng vậy a. Tôn Càn dùng sức gật đầu phụ họa, nếu như không có hậu tướng quân, không biết Thanh Châu bách tính lại có bao nhiêu trôi dạt khắp nơi, lại có bao nhiêu cửa nát nhà tan. Chương 384, bách tính vui vẻ đưa tiễn, quan binh không thể nhận, chúng ta không thể cứng rắn nhất ư. Chương 384, bách tính vui vẻ đưa tiễn, quan binh không thể nhận, chúng ta không thể cứng rắn nhất ư. Viên phủ trong đội ngũ, mấy cái xe ngựa có người thăm dò xem xét. Thái Chiêu Cơ cực kỳ xúc động. Điêu Thuyền càng là xúc động tới tay run. Xứng đáng là tỷ phu đây. Thái Trinh Cơ nằm ở cửa xe ngựa miệng hướng ra phía ngoài nhìn quanh, trên mặt nhỏ đều là đắc ý biểu tình. Chân Thương cùng bốn cái muội muội còn là lần đầu tiên tự mình cảm thụ cảnh tượng như vậy. Ngoài xe ngựa phát sinh hết thảy, đều để các nàng chấn động không gì sánh nổi. Cưới tại trên chiến mã, đi theo mã siêu rồi ngựa tiến lên mã bất lộc, thì không có quá nhiều biểu tình biến hóa. Dưới cái nhìn của nàng, chinh chiến mới là chuyện khẩn yếu nhất. Bách tính tại hậu tướng quân chiến thắng cường đạo phía sau cảm tạ đúng là bình thường. Mã siêu lại có càng nhiều kiến giải. Tại một đám phủ tướng cùng quan văn giáo dục xuống, điên cuồng học mã siêu nhận thức cùng tư tưởng đều chiếm được to lớn cách tân. Cưới tại trên chiến mã hắn nhìn bốn phía một vòng, thấp giọng phun ra hai cái thành ngữ, ân cùng tái tạo, cảm động đến rơi nước mắt. Các vị phụ lao hương thân mời lên. Viên Bân hướng bốn phía cao giọng mở miệng. Cảm tạ các hương thân tới trước vui vẻ đưa tiễn. Tại hạ cùng bộ hạ tướng sĩ đều sẽ nhớ Bắc Hải bách tính hành động hôm nay. Vang dội lời nói âm thanh tại an tĩnh lại đường phố bốn phía vang vọng ra. Hai bên cửa thành môn Bắc Hải bách tính đều xúc động. Hậu tướng quân mở miệng đã là như thế bình dân lời nói, để chúng ta đối hậu tướng quân càng thêm khâm phục. Trong đám người có người cao giọng kêu gọi đầu hàng. Hậu tướng quân. Trong dân chúng gạt ra một cái tròm râu hoa dâm cao tuổi lão nhân. Chống phải trượng, lão nhân đi đến đội ngũ phía trước nhất, hết sức tăng cao giọng nói nói, chúng ta Bắc Hải bách tính khẩn cầu hậu tướng quân lưu lại làm quan. Hy vọng hậu tướng quân không muốn rời đi. Đúng. Bốn phía bách tính lập tức cùng tiếng phản ứng. Hậu tướng quân lưu lại đi. Vô luận Bắc Hải bách tính vẫn là Thanh Châu bách tính, đều cần ngài. Đủ loại khẩn cầu hết đợt này đến đợt khác, ở trước cửa thành tạo dựng sôi trào một dạng không khí. Viên phủ đội ngũ tất cả người lần nữa khắc sâu cảm thụ Bắc Hải bách tính đối với gia chủ yêu quý cùng tôn sùng. Bọn hắn hiểu hơn vì sao Thanh Châu bách tính sẽ như cái này. Hễ trải qua hắc ám người, dù cho nhìn thấy một chút ánh sáng cũng sẽ điên cuồng truy tìm. Huống chi gia chủ mang cho Thanh Châu bách tính cũng không chỉ là một điểm hào quang, đó là chiếu rọi đại địa nóng rực ánh nắng. Cười tại trên chiến mã Viên Bân tung người xuống ngựa, hắn hướng bốn phía chắp tay hành lễ, tại hạ cảm tạ các vị hậu ái. Nhưng mà hắn chuyển đề tài, cao giọng nói, thiên hạ còn có rất nhiều nơi bị khăn vàng hãm hại, tại hạ cần mang binh tiến đến chinh phạt. Nếu có một ngày tại hạ may mắn trở về Thanh Châu, tuyệt đối sẽ mang theo các vị trải qua cuộc sống an ổn, để Thanh Châu bách tính sẽ không bao giờ lại bị bất luận cái gì áp bách, để tất cả người có ăn ăn no, có phòng có thể ở, có y phục như mặc. Vang dội tiếng gọi khuyết tán ra tới, rung động bốn phía Bắc Hải bách tính. Mọi người cũng minh bạch, hậu tướng quân không có khả năng lưu tại Bắc Hải đất nhỏ. Bọn hắn mời càng giống là một loại ký thác tinh thần. Hậu tướng quân nhưng muốn nói lời nói giữ lời a. Hoa dâm tròm râu lão nhân không lưng chống quải trượng, tại tôn tử nâng đỡ vô cùng chờ mong nói, thật hy vọng lão phu có một ngày có khả năng sau khi thấy tướng quân lại về Thanh Châu, khi đó coi như là chết cũng sẽ không có bất cứ tiếc nuối nào. Viên Bân đi lên trước, lão nhân ra yên tâm, sẽ có một ngày như vậy đến. Hắn hướng bốn phía lần nữa kêu gọi đầu hàng, các vị cũng yên tâm, cuối cùng có một ngày hậu tướng quân Viên Bân Viên Tuấn phủ sẽ lần nữa trở lại Thanh Châu. Vang dội lời nói âm thanh truyền bá ra, lập tức dẫn bảo an tĩnh lại hiện trường. Hậu tướng quân một đường thuận gió. Trong đám người có người cao giọng la lên, lập tức dẫn đến người khác phản ứng. Đủ loại vui vẻ đưa tiễn lời nói hết đợt này đến đợt khác, đem trước cửa thành tạo dựng càng thêm sôi trào. Viên Bân ôm quyền, đối bốn phía hành lễ. Theo sau hắn trở về chiến mã bên cạnh, gọn gàng trở mình lên ngựa. Bắc Hải thành các vị phụ lao hương thân. Hắn hướng bốn phía cất cao giọng nói, Viên Mỗ xin từ biệt. Các vị bảo trọng. Lần nữa hành lễ, hắn cầm lấy roi ngựa, theo sau rồi ngựa hướng cửa thành bay đi. Hậu tướng quân bảo trọng. Hai bên cửa thành môn bách tính đưa mắt nhìn Viên Bân ra thành, lưu luyến không bỏ ánh mắt thủy chung không chịu nhận về. Viên Bân cưỡi ngựa lao vụn vụt bóng lưng, in dấu thật sâu ấn tiến vào mỗi một cái tại trận bách tính đáy lòng. Kèm theo Viên Bân danh hảo, cũng không còn cách nào ma diệt. Viên phủ đội ngũ đi theo ra thành. Kỵ binh, bộ binh, xe ngựa các loại hạng tạo thành đội ngũ nhanh chóng tiến lên. Thiết Y Lang, cầm lên cái này. Hoa dâm tròm râu lão nhân cầm qua tôn tử trong tay túi lương, hướng trải qua quan binh trong tay lấp đầy. Không được, ta không thể nhận. Quan binh lập tức quát tay, đem lương thực túi nhanh nhét về. Nhất định cần muốn. Lão nhân giả vờ giận, tranh đoạt túi trở về nhét. Lão nhân gia, thật không được. Chúng ta có kỷ luật, tuyệt không thể cầm bách tính một mét một hạt. Quan binh hết sức cự tuyệt, ngài cũng không thể để ta phạm sai lầm. Đây chính là sẽ bị khai trừ ra đội tội danh. Cái này, Hoa Dâm tròm râu lão nhân cứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết ứng đối ra sao. Hắn chưa bao giờ nghĩ qua, hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ rõ ràng như vậy tuân thủ quân kỷ. Cho cũng không phải, không cho còn không cam tâm, lão nhân không biết xử lý như thế nào. Tại hắn ngây người thời gian ngắn ngủi, quan binh vội vã đi theo đội ngũ chạy đi. Sợ lưu lại tới sẽ phạm bên trên sai lầm càng lớn hơn lầm. Không sai biệt lắm chẳng cảnh ở cửa thành hai bên không ngừng diễn ra. Bắc Hải bách tính liều mạng hướng quan binh trong ngực nhét đồ vật. Đủ loại vật tư đều là bách tính liên tiếp ăn tiết kiệm được chân quý lương thực. Nhưng bách tính lại không có không chút nào phòng, dùng hết thể ý nghĩ, đều muốn cho quan binh cầm lên. Thế nhưng bọn hắn lại không có đưa đi bất kỳ vật gì. Tới Tử Viên Bân bộ hạ tướng sĩ đối quân kỷ chấp hành dị thường đúng chỗ, mọi loại cự tuyệt sau Bắc Hải bách tính cực kỳ phiền muộn. Nhưng bọn hắn lại đối Viên Bân càng kính trọng hơn. Có khả năng đem đội ngũ quản lý thành bộ dáng như thế, quả thực trước đây chưa từng gặp. Thân là phổ thông bách tính bọn hắn, thế nhưng quá biết quận binh huyện binh là cái gì dáng dấp. Đừng nói bách tính chủ động cho, coi như không cho đều muốn đi bách tính trong nhà cậy vào lục soát thanh danh trắng trợn vơ vét đồng dạng. Lại càng không cần phải nói loại này chủ động đưa lên, tuyệt đối sẽ cầm tới một phân một hào không dư thừa, thậm chí còn lấy được người. Viên Bân trị binh thanh danh tại Bắc Hải thành bên trong lần nữa truyền bá ra, để bản địa bách tính cảm nhận được cái gì mới thật sự là quân kỷ như núi. Cầm trong tay lương thực túi Hoa Dâm tròm râu lão nhân một phen quan sát, cuối cùng phát hiện trong đội ngũ lỗ thủng. Các hương thân, đã quan binh có quân kỷ không cho thu, ta không thể làm khó người khác nhà. Trong đội ngũ dân phu, còn có viên phủ người hầu lại không nhận quân kỷ ràng buộc. Ta đi tiễn hàng nhóm, không muốn cũng đến muốn. Lão nhân dẫn đầu, không quan tâm chân giàn mua, nâng lên lương thực túi liền hướng viên phủ trong đội ngũ chen. Không nói hai lời, trực tiếp ném ở trong đội ngũ trên xe ngựa quay người liền đi. Sợ chậm hơn một bước liền sẽ bị viên phủ nô bộc cứng rắn nhét trở về. Hai bên cửa thành môn bách tính học theo. Không cho chúng ta cho quan binh, liền hướng vận chuyển vật liệu xe gỗ bên trên nhét. Nhét xong liền chạy, xem ai còn có thể đuổi về tới. Hiện trường đột nhiên biến đến hỗn loạn, nhưng dẫn đội chân nghiễm cùng Mã Đằng lại chân tay luôn cuống. Quản cũng không phải, mặc kệ cũng không phải. Chương 385, giả hủ linh hoạt tương đối, Từ Châu khăn vàng hàng tướng cầu đảo khiêm. Chương 385, giả hủ linh hoạt tương đối, Từ Châu khăn vàng hàng tướng cầu đảo khiêm. Đây là tới từ Bắc Hải bách tính cảm tạ, mà không phải loạn tặc trùng kích đội ngũ. Để bọn hắn căn bản là không có cách phân phó thuộc hạ xử trí. Cơm giỏ canh ống a. Cưới tại trên chiến mã giả hủ nhìn về bốn phía, hỗn loạn tình huống lại để hắn vô cùng xúc động. Như vậy ý dân, lo gì? Lời của hắn im bặt mà dừng, ánh mắt nhưng thủy chung chớp động tinh quang. Sư phụ, Trần Nghiễm nhanh chóng chạy về, thở hồng hộc hỏi thăm, tình huống dưới mắt như thế nào cho phải? Hai bên bách tính không ngừng trùng kích đội ngũ, ném đi đổ vật liền chạy. Trên phủ nhân thủ căn bản không giúp được, muốn đưa về cũng không tìm tới người. Thở hổn hển hắn cảm thấy vô cùng mệt nhọc. Tuy là bọn hắn chân ra tại Trung Sơn thời điểm liền đối xử tử tế bách tính, nhưng cũng căn bản chưa từng gặp qua như vậy tình huống. Cứ như vậy đi. Cưới tại trên chiến mã giả hủ trả lời, Bắc Hải bách tính như vậy cảm kích, chúng ta cũng không thể mặt lệnh cự tuyệt. Để trên phủ nhân thủ cùng dân phu chú ý trật tự, không muốn vì loạn làm cho có người bị thương liền tốt. Về phần bách tính đưa tặng các hạng vật tư, thống nhất thu nạp sau chờ đợi gia chủ quyết định. Biết sư phụ. Trần Nghiễm cao giọng trả lời, tuân lệnh hắn quay người liền chạy. Tại phân phó của hắn phía dưới, dân phủ cùng trên phủ nhân thủ cuối cùng thở dài ra một hơi. Có giả hủ mệnh lệnh, bọn hắn liền không tính phá hoại phủ lệnh. Chen vào trong đội ngũ bách tính vẫn như cũ không ngừng, ném đi đồ vật liền chạy, để bọn hắn sâu sắc không gì sánh được cảm thụ Bắc Hải bách tính lòng cảm kích. Xúc động cùng tự hào tâm tình tại mỗi một cái viên phủ nhân thủ cùng dân phu đáy lòng cuộn. Bọn hắn lần nữa cảm thụ Viên Bân nói lên bách tính tử đệ binh là có cao cỡ nào xa mà chính xác. Tới từ Bắc Hải bách tính cảm kích, liền là bọn hắn tốt nhất hồi báo. Hải A nương lặc, ra thành trong đội ngũ, Trương Phi gánh trượng bát xả mâu đưa tay lau mồ hôi. Ta liền không gặp qua như vậy nhiệt tình bách tính. Dù cho phía trước tại U Châu Ký Châu đánh khăn vàng, cũng không có như vậy liều lĩnh cho ta đội ngũ nhét đồ vật. Thanh Châu bách tính thật là thực tế a. Văn Sú bĩu môi nói, đó là bởi vì bản gia chủ dẫn dắt ta làm tốt. Bản gia chủ thế nhưng cho Thanh Châu bách tính một cái thế giới tươi sáng. Bắc Hải bách tính có thể không bằng cái này ư? Cũng đúng. Trương Phi dùng sức gật đầu, ta cảm giác trên chiến trường giết tới thiên hôn địa ám, cũng không có lúc này tới sảng khoái cùng hưng phấn. Thật hy vọng sau đó gia chủ mang ta nhiều làm chút chuyện như vậy, để thiên hạ mỗi châu bách tính đều có thể trải qua cuộc sống an ổn. Từ trước đến giờ không nói chuyện nhiều quan vũ khó được mở miệng, sẽ có một ngày như vậy. Cưỡi ngựa nâng đao hắn meo lại mắt vượng, trong ánh mắt đều là tha hồ suy nghĩ. Trương Phi Văn Sú hai người đối diện, nhìn thấy hai bên trên mặt đồng dạng tán đồng biểu tình. Hai người bèn nhìn nhỏ cười. Tuy là nụ cười thô kệch, nhưng mang theo giống nhau ý vị. Cửa thành, Võ An Quốc đứng ở trong đám người vụng trộm hướng cánh đồng bắt ngát nhìn tới. Hô, thở dài ra một hơi hắn thầm nghĩ may mắn chính mình cơ trí, từ đó nhặt về một đồ bệnh. Thân ở Bắc Hải từ trước đến giờ tự chịu võ nghệ hắn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái kia vũ dũng võ tướng. Từ nhỏ có thiên tài võ tên hắn tất cả tự tin toàn bộ bị triệt để đánh nát. Thật là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân a. Trong đám người hắn không ngừng tán thưởng. Nhìn về dẫn dắt đội ngũ đi về phía nam mấy cái kỵ tướng bóng lưng, hắn buồn vô cớ thở dài. Võ An Quốc biết rõ, đó là hắn đời này thậm chí kiếp sau đều không thể đuổi theo độ cao. Có lẽ ta cũng có lẽ ra ngoài sông sáo một phen. Võ An Quốc cúi đầu trầm tư, ánh mắt từng bước kiên định. Viên Bân dẫn đội đi về phía nam tiến về Từ Châu tin tức, nhanh chóng tại trong Bắc Hải thành truyền bá ra. Còn lại bản địa thị tộc vô cùng kích động, nhưng bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra cái gì cao hứng dáng dấp. Sợ hậu tướng quân giết cái hồi mã thương, đem bọn hắn những cái này có can đảm chúc mừng người lần nữa giết tới một lần. Phía trước tế tự sự tình thế nhưng liên lụy rất nhiều thị tộc bên trong người, làm cho Bắc Hải thậm chí Thanh Châu các nơi thị tộc đều bị trầm trọng đả kích. Bất quá, này cũng để nguyên bản một chút không được coi trọng thị tộc nhân sĩ đạt được xuất đầu cơ hội. Thanh Châu thị tộc biến hóa một nhóm trưởng quản tộc quyền người, làm cho thị tộc phát sinh trọng đại chuyển biến. Từ nguyên bản vơ vét bách tính bằng mọi cách, bắt đầu biến đến rộng rãi làm nhân nghĩa. Cuối cùng hậu tướng quân cái kia trẻ tuổi, ai biết lần này bình định khăn vàng phía sau sẽ bị triều đình phái đến nơi nào làm quan. Hễ lại đến Thanh Châu, tuyệt đối lại là sát thần hàng thế. Bọn hắn nhưng không muốn lại bị hậu tướng quân cái kia mãnh nhân mạnh mẽ xử trí một phen. Thanh Châu trong bóng tối phát sinh biến hóa, bách tính có thể trải qua hơi ổn định thời gian, hết thể hướng về tốt hơn một chút phương hướng tiến lên. Từ Châu, Hạ Bỉ, Châu Mục Phủ Dinh. Trong hành lang, ngôi thẳng chủ bị Đào Khiêm thả ra trong tay cốc trà, chậm chậm mở miệng nói, ngoại phái, đây là vì sao? Đối mặt chủ động tới trước bái kiến, kể ra khẩn cầu rời xa phồn binh Hạ Bỉ, muốn tiến đến xa xôi địa phương khăn vàng hàng tướng Trương Khải, hắn vô cùng không hiểu. Mặc dù đối phương từ tiền thân làm cường đạo, nhưng một thân võ nghệ vẫn tính không tầm thường. Đầu hàng phía sau cũng tương đối an phận lại nội liễm. Đào Khiêm vẫn tương đối nhìn kỹ cái này hàng tướng. Võ nghệ cùng mang binh thậm chí đối nhân xử thế năng lực đều có. Châu Mục đại nhân, cung kính đứng ở trong hành lang Trương Khải lần nữa khẩn cầu, nào đó ý đã quyết, hy vọng vọng Châu nuôi khai ân, có thể để cho nào đó tiến đến một chỗ xa xôi huyện thành nhỏ. Thực tế không muốn tiếp tục lưu tại nơi đây. Cuối cùng, hắn bí mật quan sát Đào Khiêm sắc mặt, muốn nói nhưng lại sợ đối phương sinh khí. Có cái gì không thể nói? Đào Khiêm mở miệng nói, bản quan thực tình đối đãi các ngươi hàng tướng, không được có chỗ cố kỵ, nói thẳng là được. Trương Khải bóp lấy góc áo, do dự mấy hơi sau gian nan mở miệng, không dối gạt Châu Mục. Hậu tướng quân sắp mang binh tới trước, tiểu nhân thực tế không muốn gặp mặt. Quá sợ hãi, hắn không thể không đem chính mình ý tưởng chân thật nói ra. Ồ, Đào Khiêm rất là bất ngờ. Hắn vò người không hiểu hỏi, ngươi đã là Từ Châu quan viên, không phải ngày trước khăn vàng phản tặc, còn gì phải sợ? Huống chi, ngươi võ nghệ cũng không kém, vì sao phải sợ hậu tướng quân? Ách, Trương Khải cân nhắc lời nói, Thanh Châu khăn vàng cử xoáy quản lợi mạnh bao nhiêu, hắn có thể không biết rõ, cũng không phải không có bị đối phương đánh qua, nhưng mà chính là như vậy cường đại cử xoáy, đều bị hậu tướng quân thoải mái chiến thắng. Hắn gái Từ Châu này tiểu xoáy sao dám tại hậu tướng quân trước mặt thò đầu ra? Hắn là thật sợ hậu tướng quân cùng bộ hạ võ tướng. Vạn nhất đối phương ăn uống tiệc rượu thời điểm, không khí trèo lên mượn tiểu tính tới cái lại lấy khăn vàng phản tặc. Hắn thật là chịu không được dạng kia trùng kích, đánh cũng đánh cũng lại, chạy cũng chạy không thoát. Loại kia tuyệt cảnh hắn nhưng không muốn trải qua một phen. Tính toán, Đào Khiêm hướng về sau ngồi dựa vào, khoát tay nói, nhìn tới ngươi là thật không muốn gặp mặt hậu tướng quân. Đã như vậy, ngươi liền tiến đến tuần tra mỗi huyện thành quân bị phòng ngự. Sau một tháng lại trở về Hạ Bỉ. Yên tâm, bản quan từ trước đến giờ nói lời giữ lời, tất nhiên sẽ đối xử tử tế các ngươi. Cảm tạ Châu Mục đại nhân. Trương Khải xúc động hành lễ. Nếu là ngày trước có loại này cơ hội, hắn như thế nào lại đi theo khăn vàng phản loạn? Đi a. Đào Khiêm lần nữa khoát tay. Nhìn xem Trương Khải vội vàng bóng lưng rời đi, hắn không kềm nổi thở dài, đến cùng hậu tướng quân có cường đại cỡ nào, mới làm những cái này khăn vàng hàng tướng cái kia sợ hãi. Hắn đôi sắp đến người trẻ tuổi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Chương 386, Từ Châu thế gia ganh đua so sánh kết giao, Mi Trúc không hề bị lay động. Chương 386, Từ Châu thế gia ganh đua so sánh kết giao, Mi Trúc không hề bị lay động liên tục mấy ngày. Tới trước Đào Khiêm dùng đủ loại lý do muốn tiến về Từ Châu xa xôi địa phương khăn vàng hàng tướng nối liền không dứt. Cuối cùng không đến biện pháp, Đào Khiêm chỉ có thể phát ra mệnh lệnh, đem tất cả khăn vàng hàng tướng toàn bộ sai phái ra đi chấp hành tạm thời nhiệm vụ. Ngồi tại phủ đệ trong hành lang, đưa đi cái cuối cùng tới trước nói từ biệt khăn vàng hàng tướng, Đào Khiêm dùng sức nhào nặn lông mày. Đến cùng là có biết bao e ngại hậu tướng quân, mới làm cho tất cả khăn vàng hàng tướng đều lựa chọn ra ngoài tránh né. Hắn bất đắc dĩ cười khổ. Trong Hạ Bỉ thành thế gia nghe tin lập tức hành động, không ngừng phái nhân thủ tìm hiểu tin tức bọn hắn, nghe hậu tướng quân Viên Bân dẫn đội đã từ Thành Châu xuôi nam, ít hôm liền có thể tiến vào Từ Châu cảnh nội. Tất cả thế gia lập tức nhanh chóng hành động, phản phất tranh đoạt bảo vật, mang lên cực kỳ lễ vật quý trọng, gia chủ tự mình dẫn đội tiến đến bái kiến. Ganh đua so sánh tại Hạ Bỉ thế gia bên trong nhanh chóng lan tràn. Có người ra nên đón 10 dặm, liền có người lập tức tăng lên tới 20 dặm. Lẫn nhau ganh đua so sánh phía dưới, làm cho bất luận cái nào thế gia đều không muốn rơi vào người sau. Cuối cùng tất cả thế gia trong bóng tối quyết định, trực tiếp hướng bắc đẩy tới. Căn bản không ngừng bọn hắn thẳng đến gặp phải hậu tướng quân đội ngũ mới tính coi như thôi. Trong Hạ Bỉ thành, Mi thị phủ đệ, huynh trưởng tìm hiểu đến tin tức Mi Phương đội vàng chạy vào đại sảnh, dương mắt nhìn lại, lại phát hiện đại ca còn ngồi ngay ngắn ở chủ vị chậm rãi uống trà, không có chút nào bất luận cái gì hành động dấu hiệu. Ngươi thế nào còn đang uống trà a? Mi Phương đội vàng đi tới gần. Ta thế nhưng tìm hiểu đến, trong thành tất cả thế gia toàn bộ hành động, có phản ứng nhanh đã chạy ra ngoài mấy chục dặm. Ta Mi phủ nếu là tái không hành động, liền mất đi tiên cơ, tuyệt đối sẽ bị cái khác thế gia rơi vào sau lưng. Một phen kể ra hắn, lại nhìn thấy Mi Trúc căn bản không hề bị lay động. Chậm rãi thổi đi hơi nóng, khẽ nhấp một cái trà nóng. Mi Trúc nhàn nhã dáng dấp xem ở trong mắt Mi Phương, lập tức kích thích một mảnh lo lắng nhiệt hỏa. Huynh trưởng, ngươi ngược lại nói chuyện a? Mi Phương gấp tại trong hành lang qua lại xoay quanh. Chớ có lo lắng. Buông xuống cốc trà, Mi Trúc chậm chậm mở miệng, những người kia coi như sớm đi gặp mặt hậu tướng quân, hiệu quả cũng sẽ không tốt. Hơn nữa, trong lòng bọn hắn có khác. Lần này đi chính là tìm tâm lý cân bằng mà thôi. Căn bản sẽ không xuất hiện quá nhiều trợ giúp. Mà chúng ta Mi ra. Hắn hơi kéo cái âm dài, tại Mi Phương chừng mắt nhìn tới vẻ mặt cực kỳ tự tin nói, sớm đã chuẩn bị hảo cái khác hạ bị thậm chí từ châu thế ra căn bản không có khả năng đưa ra lễ vật. Mi Phương hai mắt mánh mở, cái này, ta vì sao không biết? Huynh trưởng đến cùng chuẩn bị như thế nào quý giá hậu lễ? Để cho ta tới nhìn một chút. Mi Trúc thở ơ nhìn lại. Vẹn vẹn một ánh mắt, Mi Phương lời nói liền im bặt mà dừng. Không dám nói tiếp nữa hắn, sợ mình đại ca răn dạy thậm chí trừng phạt. Ngươi chớ có nhiều lời. Mi Trúc âm thanh lạnh lùng nói, ta tự có an bài. Yên tâm là được. Ngươi nên đi làm cái gì liền làm cái gì. Không muốn chậm trễ hàng ngày hạng mục công việc. Ách. Mi Phương một mặt phiền muộn. Đấy lòng phảng phất bị vạn cái kiến leo lên một loại, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Xoa xoa tay hắn muốn mau chóng biết được đại ca chuẩn bị hậu lễ. Nhưng căn bản không thể nào biết được. Cái này khiến hắn bắt tâm cào phổi thống khổ. Phát hiện Mi Trúc nhìn tới, biểu tình biến đến càng lạnh lùng hơn, hắn liền vội vàng hành lễ trả lời, ta liền đi. Quay người liền đi Mi Phương, cũng không dám lại lưu lại. Ra cửa hành lang, hắn thấp giọng lẩm bẩm, thế nào huynh trưởng biến đến càng ngày càng ngoan lệ, giống như binh võ tướng đồng dạng. A, hắn thở dài lắc đầu nói, hy vọng sau đó đừng đối chúng ta những tộc nhân này cũng càng ngày càng hung ác. Một phen thấp giọng cảm thán hắn bước nhanh rời đi. Trong hành lang, Mi Trúc hí mắt, nhìn đệ đệ đi xa bóng lưng, ánh mắt từng bước biến đến sâu xa. Từ châu cánh đồng bắc ngát, Viên Vân dẫn đội kéo dài xuôi nam. Trên đường đi gặp được càng ngày càng nhiều tới trước sớm gặp mặt từ châu thế gia. Hắn không đội không chậm từng cái gặp mặt. Hễ có người đưa lên lễ vật, liền toàn bộ vui vẻ nhận, căn bản không có bất luận cái gì cự tuyệt. Trong đội ngũ, Trương Phi túm lấy Văn Sú nói nhỏ, lại tới một cái. Trương Phi nhích lại gần nhẹ giọng nói, những từ châu này thế gia tất có cái gì việc trái với lương tâm, bằng không như thế nào sớm xuất hành hơn trăm dặm tới trước nên đón. Văn Sú dùng sức gật đầu, đó là tự nhiên. Hơn nữa, bọn hắn tuyệt đối là bị bản gia chủ tại Thanh Châu mặt kia giết sợ. Sợ từ châu lại đến một lần trước, cho nên sớm tiêu phí của cải khổng lồ chuẩn bị quan hệ. Nhưng nhà chúng ta chủ là dễ dàng như vậy thu mua sao? Hừ, hắn hừ lạnh nói, những từ châu này thế ra sợ là nghi quá nhiều. Hai người thấp giọng cô, giấu ở trong đội ngũ kéo dài quan sát tới trước bái kiến từ châu thế ra mỗi chi đội ngũ. Lữ Bố ngẩng đầu đỡ ngực, dùng gia chủ gần nhất hộ vệ tự xưng hắn, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, dẫn dắt tới trước cầu kiến từ châu thế ra tiến đến gặp mặt gia chủ. Lãnh không hắn hiện ra cực kỳ cường đại vũ dũng một mặt, cho từ châu thế ra mang đến áp lực trước đó chưa từng có. Trong đội ngũ quan vũ liếc mắt lạnh lùng nhìn quan sát các lộ thế gia đội ngũ, một tay thanh long hiển nguyệt đao, một tay vướt vướt râu đẹp hắn, khiến qua đường từ châu thế gia đều quay đầu nhìn về phía nó, căn bản không dám cùng đối diện. Quá kinh người, phảng phất người mặc lục bào cao lớn lại thần tuấn võ tướng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bổ ra đại đao trong tay, đem bọn hắn những người này ngay tại chỗ chém thành hai nửa. Từ châu thế gia mỗi chi đội ngũ còn là lần đầu tiên cảm nhận được như vậy thần tuấn võ tướng, nhộn nhịp bị Viên Bân thủ hạ manh tướng rung động, bọn hắn cuối cùng khắc sâu cảm nhận được, làm Hà Hạo lay động thanh châu khăn vàng thoáng qua ở giữa tan thành mây khói. Cũng càng thêm bản thân cảm nhận được, vì sao Từ Châu khăn vàng không muốn mệnh một loại điên cuồng quy hàng quan phủ, thậm chí đã thành công quy hàng quan phủ, còn nếu không tiếc hết thể tránh né ra ngoài. Hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ quá tinh nhuệ, cùng thiên binh thiên tướng không khác. Giả Hủ đi theo Viên Bân tại trong đội ngũ tiếp kiến lần lượt tới trước Từ Châu mỗi cái thế gia gia chủ. Hắn thầm nghĩ vô luận dạng gì mưu trí, cũng không có đao thương càng thêm mạnh mẽ. Gia chủ tại Thanh Châu mặt kia thiết huyết giết chóc, mới có Từ Châu thế gia hiện tại cẩn thận từng ly từng tí cùng điên cuồng lấy lòng. Hạ bị chưa tới, Từ Châu đã bình. Hắn biết rõ Từ Châu cảnh nội căn bản sẽ không lại có bất luận cái gì sóng gió. Vô luận khăn vàng vẫn là bản địa thế gia, đều sẽ biến đến cực kỳ thành thật. Hơn nữa, hắn dự phán đến, Từ Châu thế gia tuyệt đối sớm đã tự tra an bài tốt hết thảy, làm cho gia chủ căn bản tra không chỗ tra. Đồng thời bản địa bách tính cũng sẽ ở gần đây thu được tương đối rộng rãi sinh hoạt điều kiện. Hắn không thể không cảm thán, gia chủ tại Thanh Châu mặt kia hành động, đối thiên hạ những châu khác quận rung động. Phóng nhãn triều đình thậm chí toàn bộ thiên hạ nhìn tới, cũng chỉ có gia chủ của bọn hắn mới có thể làm ra dạng này rộng lớn sự tình. Giả Hủ cực kỳ tự hào cùng kiêu ngạo. Đây mới thật sự là một lòng vì dân, làm xã tắc làm việc. Đội ngũ kéo dài xuôi nam. Viên Bân tuy là không ngừng tiếp kiến tới trước bái kiến từ châu thế gia, lại không có bởi vậy chỉ hoãn hành quân tốc độ. Tiến lên đội ngũ xuyên qua Lang Tả, Đông Hải, Bành Thành, cuối cùng đến Hạ Bì cảnh nội. Đào Khiêm sớm biết được tin tức, dẫn dắt trong Hạ Bì thành tất cả quan viên ra nên đón. Đứng ở trước cửa thành hắn hướng cánh đồng bắt ngát nhìn tới, một chút liền nhìn thấy lĩnh đội tiến lên kỵ tướng. Chương 387, Đào Khiêm đích thân nên đón, xem xét dòng chương 387, Đào Khiêm đích thân nên đón, xem xét dòng nô. Vẹn vẹn nhìn một cái, Đào Khiêm liền cảm nhận được trong đó khác biệt. Dù cho giản mua hắn nhãn lực đã hạ xuống rất nhiều, nhưng vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được từ xa mà đến gần những cái kia kỵ tướng thần tuấn cùng cường đại. Lao nhanh bên trong mấy cái kỵ tướng thân ảnh đặc điểm đều có khác biệt, nhưng đầy đủ thể hiện ra vũ dũng khí thế. Cái kia như là thực chất một dạng khí thế không ngừng phả vào mặt, làm cho Đào Khiêm đáy lòng lại chấn. Hắn lần này bản thân cảm nhận được, vì sao những cái kia khăn vàng hàng tướng như vậy sợ hãi gặp mặt hậu tướng quân? Chính xác có lẽ sợ hãi. Nên tiếp trong đội ngũ, Trần Khuê Trần Đăng cha con song song đứng thẳng. Trần Khuê híp mắt nhìn lại, cảm thấy suy nghĩ biến đến càng thêm hỗn loạn. Trần Đăng im lặng không nói, nhưng liên tục đập khóe mắt, lại đem nội tâm hắn ba động tâm tình hiện ra. Phụ thân, nhích lại gần một bước, Hán Dụng thanh âm cực thấp nói, chúng ta có phải hay không sớm liên hệ hậu tướng quân một phen? Tình huống trước mắt, Trần Khuê hơi hơi lắc đầu, dùng yếu ớt rồi mỗi âm thanh trả lời, không, hơn nữa ngàn vạn không thể. Dù cho hiện tại xem ra hậu tướng quân cũng không hề tầm thường, chúng ta tuyệt không thể dùng cái kia thấp kém thủ đoạn, gần hiến tài bảo ngược lại sẽ bị hậu tướng quân coi thường, chúng ta nên làm gì liền như thế nào, tiến lên dần dần bình thường đến gần là được. Trần Đăng trong bóng tối gật đầu, tuy là hắn không thể nào hiểu được phụ thân trong lời nói thâm ý, nhưng hắn lại biết hắn còn trẻ tại nhìn người cùng cha thế phương diện năng lực so phụ thân của mình thấp hơn quá nhiều, dựa theo phụ thân an bài làm việc tuyệt không bất kỳ sai lầm nào. Mi Trúc cũng đứng ở nên tiếp trong đám người, đi cả nhắc hắn hướng cánh đồng bắt ngát xa xa nhìn tới, chờ đợi biểu tình tại trên mặt mặc sức nở rộ, không có chút nào che giấu hắn sớm đã không kịp chờ đợi gặp lại Viên Bân. Khen lập lạc, chiến mã tại trên cánh đồng bắt ngát lao nhanh, không dài thời gian liền từ đằng xa đến Hạ Bỉ thành bên dưới. Hậu tướng quân, Đào Kiêm chủ động nên tiếp. Viên Bân đi ngựa, tung người xuống ngựa, động tác cực kỳ gọn gàng. Hắn đáp lễ, cất cao giọng nói, tại hạ Viên Bân Viên tuấn phủ bái kiến Từ Châu mục. Âm thanh vang dội truyền bá ra, dẫn đến nên tiếp Từ Châu quan viên ghé mắt. Thái độ như thế chính là hậu bối gặp tiền bối lễ nghi. Tại U Châu, Ý Châu cùng Thanh Châu liên tục lập công hậu tướng quân, không có bất kỳ kiêu căng. Thái độ như thế để Từ Châu quan viên vô cùng tán thưởng. Cha cha, Đào Kiêm trên dưới quan sát tỉ mỉ, nhìn một chút dáng người này, khí chất này, xứng đáng là Viên gia tử đệ, hậu nhân của danh môn đây. Không chút nào che giấu ánh mắt tán thưởng, Đào Kiêm đối Viên Bân ấn tượng đầu tiên hảo đến cực hạn. Thích nhất xuất sắc hậu bối hắn, chưa bao giờ thấy qua tư chất như thế người trẻ tuổi. Vô luận tướng mạo, vóc dáng, khí chất năng lực vẫn còn, đều là xuất chúng nhất. Hắn cùng ngày trước thấy qua những cái kia xuất sắc người trẻ tuổi đem so sánh, phát hiện những cái được gọi là tài tuấn, các hạng tối cường năng lực hợp tại một chỗ, tiếp cận thành một cái hoàn mỹ vô khuyết thiên tài, cũng không cách nào cùng Viên Bân trước mắt đánh đồng. Kiến thức rộng rãi Đào Kiêm dưới đáy lòng thầm than, hoàn mỹ như vậy Viên gia tử đệ, quả thực tiện sát hắn đây. Nếu như hắn đào ra có khả năng hiện lên dạng này một cái xuất sắc tử đệ, vô luận trực hệ vẫn là chi thứ, hắn tuyệt đối dốc hết thể tài nguyên bồi dưỡng. Không biết làm sao gia tộc bọn hắn không có a. Chua xót ở đáy lòng hắn cuồn cuộn ra, thật sâu kích thích tâm tình của hắn. Đào Kiêm tỉ mỉ suy tư, cũng không có thể phối hợp trước mắt hậu tướng quân nữ tử trẻ tuổi. A, nghĩ đến chỗ này ở giữa hắn càng khó xử chịu. Châu Mục đứng ở một bên Trần Đăng thấp giọng nhắc nhở. Nha, đúng rồi. Đào Kiêm từ hỗn loạn trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu cười khổ, nhìn ta cái này dàn mua đầu, thật là không còn dùng được. Hắn nghiêng người lẫn nhau dẫn, hậu tướng quân đường đi mệt mỏi, mau mau theo nào đó tiến vào trong thành nghỉ ngơi. Tại hạ đã sai người chuẩn bị tiệc rượu, liên đợi đến cho hậu tướng quân bày tiệc mời khách. Một bên Trần Khuê Trần Đăng thủy chung bí mật quan sát Viên Bân, không kiêu ngạo không tự thi, không nhanh không chậm, đủ loại từ ngữ tại một đôi cha con đấy lòng nhiệt lên. Trong lòng bọn họ tạo dựng đến Viên Bân ban đầu ấn tượng, hảo đến không thể tốt hơn. Gián mua Trần Khuê thầm than, quả nhiên thiên tài cũng có khoảng cách. Con của hắn Trần Đăng thân ở Hạ Bỉ thậm chí Từ Châu, tuyệt đối là thiên tài đứng đầu. Nhưng cùng trước mắt thậm chí càng trẻ tuổi hai phần hậu tướng quân so sánh, cũng là căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Vẹn vẹn một cái hình tượng là khí chất, liền đã chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Hắn gặp quá nhiều trẻ tuổi tài tuấn, nhưng dạng này thiên tài còn là lần đầu tiên gặp. Chấn động tâm tình dưới đáy lòng kéo dài trùng kích hắn cái kia giản mua cảm quan. Trần Khuê có loại cảm giác, trước mắt trẻ tuổi hậu tướng quân, sau này tất nhiên sẽ không dừng bước tại cái này, tuyệt đối sẽ trở thành một cái thay đổi người trong thiên hạ. Loại cảm giác này ở đáy lòng hắn như là mọc rễ nảy mầm, thậm chí nhanh chóng trưởng thành, tựa như thoáng qua ở giữa liền thành đại thụ che trời, làm cho Trần Khuê càng có cảm xúc. Viên Bân không cùng theo Đào Kiêm bước chân, mà là trước tiên hỏi thăm, "Đào Châu Mục, xin hỏi Từ Châu khăn vàng hiện nay như thế nào? Chúng ta làm bình định mà tới, nhưng có tặc loạn, đương lập tức xuất binh thảo tặc căn dân. Về phần mời khách rượu." Hắn hơi kéo dài âm thanh, tại Đào Kiêm cùng Trần Khuê cha con nhìn kỹ nói, chờ đợi phản tặc toàn bộ bị giết lại uống. Đào Kiêm lần nữa tán thưởng, khó trách Viên tướng quân có thể tại Tam Châu chi địa liên thắng khăn vàng phản tặc. Thái độ như thế liền là cái khác võ tướng khó kiếm ưu điểm. Hậu tướng quân yên tâm. Đào Kiêm phòng còn nói, Từ Châu khăn vàng đã sớm bị đại danh của ngươi hủ dọa đổ. Tại Viên tướng quân dẫn đội xuôi nam phía trước, đã toàn bộ quy hàng quan phủ. Bản Châu mục dẫn dắt Từ Châu quan viên thế nhưng thật tốt bận rộn một phen, mới miễn cưỡng an trí những cái kia quy hàng khăn vàng. Viên Bân khẽ gật đầu. Đây là phía trước chân nghiệm dẫn dắt thủ hạ nhân viên tình báo đã tìm hiểu đến tin tức. Đào Kiêm không có ngạo mạn công, mà là thật kể ra Thanh Châu chiến dịch đối Từ Châu khăn vàng uy hiếp. Thái độ như thế để hắn sinh lòng hảo cảm. Hậu tướng quân, Đào Kiêm lần nữa thỏ tay dẫn đường, chúng ta vào thành ăn uống tiệc rượu. Hôm nay có thể thấy như thế trẻ tuổi lại vũ dũng hậu tướng quân, quả thật lão hủ vinh hạnh. Tất yếu uống một phen, không say không về. Viên Bân mỉm cười đáp lại, vãn bối có thể gặp mặt Đào Châu Mục, cũng là nào đó vinh hạnh. Người khác kính hắn một thước, hắn từ trước đến giờ kính người khác một trượng. Đào Kiêm nhiệt tình thái độ làm cho Viên Bân đáy lòng khẽ nhúc đích. Quay người bàn giao sau lưng Lữ Bố an bài đội ngũ tại bên ngoài dựng trại đóng quân, Viên Bân đi theo Đào Kiêm cùng tiến vào thành trì. Hạ Bỉ hai bên đường phố, san sát tới trước xem náo nhiệt bách tính. Viên Bân liếc nhìn một vòng, phát hiện Hạ Bỉ bách tính trên mặt đều là hiếu kỳ biểu tình. Thu về ánh mắt hắn, tại trong đầu mở ra hệ thống. Trước tiên xem xét Đào Kiêm dòng. Yêu dân như con phải cụ thể ôn hòa hiền hậu nội chính chính diện dòng nhìn xem tới, làm cho Viên Bân tạo dựng càng thêm cẩn thận ấn tượng. Đào Kiêm tại thích dân phương diện này vẫn là có thể, bằng không cũng sẽ không dẫn vào đồng dạng thích dân Lưu Bị, đồng thời phó thác Từ Châu. ôn hòa hiền hậu tính cách làm cho Đào Khiêm không cách nào sau khi thích ứng chiến đấu liên tục loạn tràn ngập tranh bá thời đại. Lại kiêm tuổi tác quá lớn thân thể giàn mua, Đào Khiêm cuối cùng bị thế gian hỗn loạn hao tổn đến dầu hết đèn tắt. Đi tại Hạ Bì trên đường phố, Viên Vân cùng Đào Khiêm bắt chuyện. Trên đường đi hắn trong bóng tối quan sát Đào Khiêm, không chi ngộ đến chính mình sau, cái này ôn hòa hiền hậu thích dân từ châu mục sẽ là như thế nào kết quả. Chương 388, xem xét Trần Khuê Trần đang dòng chương 388, xem xét Trần Khuê Trần đang dòng tự trọng, chúng ta lại gặp mặt. Trên đường đi, Viên Vân quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ đi theo Mi Trúc. Tới từ hắn mỉm cười hỏi đợi, để từ châu quan viên ghé mắt. Mọi người không nghĩ tới, Mi Trúc rõ ràng cùng đại danh đỉnh đỉnh hậu tướng quân có giao tình. Hơn nữa, ở quan trường bên trong sờ soạn lần mò từ châu quan viên, càng từ sau tướng quân biểu tình cùng thái độ bên trong cảm nhận được hữu hảo cùng thân cận. Đã quan chức thế nào cũng nghĩ không thông, vì sao thân là thương nhân Mi Trúc có thể cùng hậu tướng quân kéo lấy quan hệ. Hậu tướng quân nguyên lai còn nhớ thảo dân. Mi Trúc bước nhanh đi lên trước. Tại từ châu quan viên nhìn kỹ cùng Viên Bân vừa đi vừa nói chuyện. Viên Bân không có bất kỳ giá đỡ cùng quan uy giáng dấp, xem ở trong mắt Đào Khiêm, để hắn đối viên gia xuất thân người trẻ tuổi sống lại hảo cảm. Hắn ngày trước tại Lạc Dương bên trong gặp quá nhiều dựa vào thế gia truyền thừa kiêu căng người trẻ tuổi, nhất là Viên Thuật, Viên Thiệu hai cái này viên gia tử đệ, quả thực coi trời bằng vung. Thậm chí Viên Thiệu tuyên bố không thiên hạ danh sĩ không thấy được. Cái kiêu ngạo mạn thái độ cùng Viên Bân trước mắt hoàn toàn khác biệt. Chiêu hiền đại sĩ dạng này tính từ Đào Khiêm đáy lòng hiện lên, để hắn đối Viên Bân tái sinh hảo cảm. Trong đám người sắc mặt Trần đang khẽ biến. Viên Bân hòa ái thái độ làm cho hắn ghé mắt đồng thời, cũng đối Mi Trúc cái Mi thị này gia tộc lúc trước một bước cùng Viên Bân tương giao mà bị chua. Tại hắn thế gia này tử đệ nhìn tới, Mi Trúc xuất thân thương nhân, vốn không nên liên lạc với như vậy đại nhân vật mới phải. Trần Khuê im lặng không nói, thậm chí biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đi theo đội ngũ chậm chậm tiến lên, tựa như không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Ngày ấy từ biệt, không nghĩ tới hậu tướng quân lên như diều gặp gió. Mi Trúc tại mọi người nhìn kỹ cảm thán nói, thời gian ngắn ngủi liền đã đạt tới thảo dân cần ngưỡng mộ độ cao. Thật là một tiếng hót lên làm kinh người. Tới từ lời của hắn để trong đội ngũ từ châu quan viên sinh lòng kinh ngạc. Nguyên lai hai người đã sớm nhận thức, hơn nữa còn là tại hậu tướng quân gia làm quan phía trước. Như vậy lời nói chẳng phải là cho mọi người nghe. Bốn phía từ châu quan viên tâm như gương sáng. Mi Trúc đây là nói gần nói xa hướng người khác bày ra đối hậu tướng quân quan hệ mật thiết. Có lần này quan hệ, từ châu quan viên không thể không nâng cao Mi Trúc ở trong lòng địa vị. Nguyên lai hai vị sớm có quen biết. Đào Khiêm cười giận nói, nếu là sớm biết như vậy, liền để Từ Trọng tại khăn vàng vừa mới phản loạn lúc liền đi khẩn cầu viên tướng quân gấp rút tiếp viện. Từ Châu tuyệt đối sớm một bước biến đến an ổn. Viên Bân mỉm cười trả lời, Đào Châu mục quá khen. Hắn chuyển đề tài nói, chúng ta chính là triều đình quân đội. Triều đình sai khiến chúng ta đi nơi nào, mới có thể đi nơi nào. Bạn không thể tự mình hành động. Đào Khiêm lập tức nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói, viên tướng quân nói rất đúng. Bất cứ lúc nào người nào mang binh, đều là triều đình quản lý quân đội. Theo sau lập tức biến hóa chủ đề, đem lời đầu dẫn hướng Từ Châu cùng Hạ Bỉ. Tại Từ Châu quan viên hết đợt này đến đợt khác vật làm nền phía dưới, Viên Bân cùng mọi người vừa đi vừa nói chuyện, cho chuyện với nhau thật vui. Tại Đào Khiêm giới thiệu, Viên Bân từng cái nhận thức Từ Châu quan viên. Trong đó để hắn lưu ý chính là Trần Khuê cùng Trần Đăng hai cha con. Cùng là Từ Châu thế gia hai người tại nói chuyện hành động bên trong hiện ra cùng tuổi tác tương xứng đặc điểm. Trần Khuê lão luyện ổn trọng, Trần Đăng triều khí phồn thịnh. Trần Khuê nhìn như thờ ơ, lại cực kỳ ẩn nấp tra xét. Trần Đăng hiển thị do nóng bỏng hiếu kỳ, không có chút nào bất luận cái gì che lấp. Hai người một sáng một tối, toàn bộ phương vị quan sát, nhưng căn bản là không có cách trốn qua mắt Viên Bân. Một đoàn người tiến về quan tự, tiến vào đại sảnh theo vị ngồi xuống. Từ Châu quan viên tại Đào Khiêm dẫn dắt tới cực kỳ nhiệt tình, thay nhau mời rượu làm cho không khí phi thường nhiệt liệt. Mi Trúc vì cùng Viên Bân quen thuộc quan hệ, mà có thể ngồi tại bên trên ghế. Như vậy chuyển biến để Mi Trúc cảm thấy khác biệt. Đó là hắn ngày trước căn bản không có khả năng lấy được đãi ngộ, lại vì cùng hậu tướng quân bắt chuyện vài câu, liền càng qua hết toàn bộ không dám nghĩ núi cao. Như vậy tăng lên lần nữa để hắn đầy đủ cảm thụ, địa vị mang tới ưu thế cực lớn. Có Viên Bân trợ giúp, hắn tuyệt đối có thể thoải mái vượt qua ngày trước tuyệt không bất luận cái gì khả năng vượt qua hơn câu. Ngồi trong bữa tiệc, cưỡng chế kích động trong lòng cùng hưng phấn, Mi Trúc lần nữa cảm thấy quyết định của mình có biết bao chính xác. Liên tưởng đến phía trước an bài muội muội chuẩn bị hạng mục công việc, hắn càng thêm kiên định chuẩn bị dựa theo kế hoạch chấp hành. Cái này không chỉ là hắn nhân sinh bên trong chuyện quan trọng nhất, cũng là Mi gia từ trước tới nay một chuyện quan trọng nhất. Thành thì Mi gia sẽ ở hắn đời này lên như diều gặp gió, loại bỏ ngày trước bọc tại Mi gia trên mình công xiềng, xông lên một cái khác tầng lớp. Đó là bọn họ gia tộc dựa vào bản thân căn bản là không có cách hoàn thành đột phá. Mi Trúc càng nghĩ càng xúc động, sắc mặt tại say ra chỉ xuống càng đỏ mấy phần. Trong bữa tiệc, Viên Bân vừa uống rượu một bên cùng Từ Châu quan viên bắt chuyện, nhất tâm đa dụng hắn tại trong đầu mở ra hệ thống, lựa chọn xem xét Trần Khuê dòng, Quân Nhu, Bạc, Lòng Dạ, Bạc, bảo vệ gia tộc, Bạc, mấy cái dòng nhìn xem tới, tạo dựng càng thêm tỉ mỉ Trần Khuê hoa voi. Không có thiên hạ chí hướng, chỉ lo địa phương an ổn Trần Khuê, quyền sở hữu Nhu đều dùng tại bảo vệ địa phương ổn định. Cái này cùng nguyên bản quy tích bên trong sự tình tương xứng hợp. Trần Khuê vô luận ủng hộ Lưu Bị vẫn là phản đối Lưu Bố, đều từ bản thân gia tộc lập trường cùng bản địa an ổn xuất phát, làm cho cái này am hiểu sâu thế đạo lão nhân có thể du tẩu tại mấy phương thế lực, bảo vệ gia tộc không nhận hãm hại. Hắn tiếp tục xem xét Trần Đăng dòng. Trị Thủy, Kim, Đồ Điền, Bạc, Nhu Trí, Bạc, Hào Sảng Quả Quyết, Bạc, Phải Cụ Thể, Bạc, Nội Chính, Bạc, Phù Thế Tế Dân, Bạc, cùng Trần Khuê lão luyện sở trường quyền mưu khác biệt, trẻ tuổi Trần Đăng càng thiên hướng giải quyết thực tế nội chính vấn đề. nhất là trị thủy cùng đồn điền phương diện, nổi bật phải cụ thể đặc điểm. Một cái khác để Viên Vân cảm thấy hứng thú người, Trần Đăng gặp nạn đến phủ thế tể dân dòng. Cái này so Trần Khuê An vận ở một góc lại chỉ vì gia tộc chủ tính dòng càng cao hơn một tầng. Nếu như hợp lý dẫn dắt tới phân công, tất nhiên là một cái không tệ nội chính nhân tài. Bất quá, Viên Vân lại biết, bây giờ muốn thu phục Trần Đăng hơi sớm. Có Trần Khuê cái này lo lắng gia tộc trưởng lão, căn bản không có khả năng để Trần Đăng rời quê hương. Tuy vô pháp thu phục, nhưng lại có thể bùi xuống nội ứng. Hắn xem xét Trần Đăng tiêu cực dòng, tham ăn cực hỷ sinh thực dễ nhiễm ký sinh đoạn mệnh quả nhiên, cái này sinh ở vùng duyên hải nội chính nhân tài, đối nhau ăn đủ loại hải vật có không cách nào ngăn cản yêu thích cùng bản năng. Thêm nữa tố chất thân thể kém hơn một chút, cuối cùng khó tránh khỏi bị ký sinh trùng thai họa dẫn đến tử vong. Đã đối Trần Đăng hơi có ý nghĩ, Viên Bân liền lựa chọn xóa bỏ đối phương cực vui đồ biển dòng. Giang giác, thanh thúy nghiền nát âm thanh tại trong hệ thống vang lên, màu xám dòng nghiền nát ra. Trong bữa tiệc, đang dùng đũa kẹp lên một khối đồ biển, chuẩn bị đưa vào nhấm nháp trong miệng tươi đẹp Trần Đăng nhướng mày. Từ trước đến giờ cực vui đồ biển, hắn thấy đột nhiên biến đến rất khó hạ miệng. Đũa dừng ở giữa không trung, Trần Đăng nhíu mày nghĩ kỹ. Càng là tường tận xem xét khối kia dị thường tươi mới thịt cá, hắn càng là cảm thấy không có khẩu vị. Thậm chí loại cảm giác đó còn đang tăng lên không ngừng, để hắn bắt đầu biến đến buồn nôn. Trần Đăng buông xuống đồ biển, nhìn về phía trong bữa tiệc cái khác hải sản sinh ăn. Nhìn bốn phía một vòng, đáy lòng phát sinh chán ghét. Cái này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Chương 389, ký sinh trùng. Dung tiểu gặp lớn, thiên hạ nơi nào không ký sinh. Chương 389, ký sinh trùng. Dung tiểu gặp lớn, thiên hạ nơi nào không ký sinh thế nào. Khẩu vị không tốt. Viên Bân buông xuống ly rượu chủ động bắt chuyện. Trần Đăng bay đầu cười khổ, không có bất kỳ che giấu hắn để đua xuống nói thẳng, đúng thế. Không biết sao, đột nhiên không có khẩu vị. Muốn từ phía trước ta thích nhất ăn sống đủ loại thịt, nhất là hải vật. Hắn chỉ vào trên bàn mấy đạo mỹ vị nói, hôm nay lại nhìn những cái này hải vật không có chút nào bất luận cái gì tươi đẹp, ngược lại cực kỳ chán ghét. Không biết là nguyên nhân nào. Hai người nói chuyện với nhau lập tức hấp dẫn bốn phía tham gia yến hội từ châu quan viên cùng thế gia gia chủ quan tâm. Trần Khuê càng là bệnh thai lắng nghe. Ngồi tại chủ vị đào kiêm, thì bưng lấy ly rượu rất hứng thú xem. Chán ghét vậy đúng rồi. Viên Bân đột nhiên chuyển đề tài, hỏi, Nguyên Long nhưng từng gặp mổ heo. Trần Đăng mở người, hắn không biết hậu tướng quân vì sao sẽ ở trong yến hội đột nhiên nhắc lên như vậy chủ đề. Nhưng hắn lại xuôi theo lời nói của đối phương lắc đầu nói, chưa từng thấy tận mắt. Trong hành lang tất cả người đồng dạng không rõ ràng cho lắm. Nhưng bọn hắn lại biết, hậu tướng quân đã hỏi thăm cái kia sự tình, chắc hẳn chắc chắn có lý. Viên Bân tiếp tục hỏi thăm, nhưng từng nghe nói đậu thịt. Có phải hay không một chút trong lúc đó có như đậu thịt heo? Trần Đăng hỏi vật lại. Đúng thế. Viên Bân gật đầu, theo sau tại trong hành lang an tĩnh lại mọi người nhìn chăm chú bên trong giải thích, thịt heo bên trong đậu là một loại trùng tử trứng. Ăn loại thịt này, nhất là không có đun sôi đậu thịt, những cái kia trứng trùng liền sẽ tiến vào người thân thể bên trong tiến hành sinh sôi. Nhưng mà cắn lấy người ruột bên trên hút người dinh dưỡng, khiến người vô luận ăn bao nhiêu lương thực, lại ngày càng gầy gò. Loại này trùng tử hành vi liền gọi là ký sinh, cũng liền là ký sinh trùng. A. Trong hành lang vang lên tiếng kinh hô, thịt heo nguyên lai cái kia đáng sợ. Sau đó cũng không tiếp tục ăn, vốn là không thế nào món ngon, lại tanh lại tao. Ngồi thẳng Trần Đăng hít mắt, hắn tựa hồ nghe ra Viên Bân trong lời nói có hàm ý. Trần Đăng đột nhiên hiểu ra, hắn chỉ vào trên bàn hải sản sinh ăn hỏi, Viên tướng quân, những cái này hải vật bên trong, có phải hay không cũng có những cái được gọi là trứng trùng? Viên Bân gật đầu, đúng thế. Hắn vô cùng xác thực nói, trong biển rộng đủ loại tiểu trùng vô cùng nhiều, bọn chúng ký sinh tại đủ loại hải vật trong thân thể sinh sôi. Nếu là ăn sống liền sẽ tiến vào thân thể, từ đó sống nhờ tại trong thân thể. Đến lúc đó liền không chỉ hút đường ruột bên trong đồ ăn tinh hoa, càng sẽ tiến vào người phổi hoặc là não, trực tiếp yêu cầu người tính mạng. Ách, Trần Đăng chỉ cảm thấy đến trong dạ dày một trận cuộn cuộn, phản phất muốn đem hắn ngày trước nếm qua tất cả hải vật toàn bộ phun ra. Ký sinh trùng, hắn càng nghĩ càng thấy đến chính mình ngày trước quá mạng lớn. Sau đó cũng không tiếp tục ăn, đẩy ra trên bàn đủ loại tươi mới hàng hải sản. Trần Đăng cảm thấy dù cho nhìn lên một cái, đều sẽ cảm giác có thể so buồn nôn. Không còn có bất luận cái gì khẩu vị. Người tới. Ngồi thẳng chủ vị Đào Khiêm vung tay lên, cao giọng hạ lệnh, lập tức thay đổi trong bữa tiệc đồ ăn. Thu lại tất cả hải vật. Sau đó không được lại đến. Mặt khác, bạn quan sau đó cũng không còn ăn bất luận cái gì hàng hải sản cùng thịt heo. Đào Châu mục. Viên Bân đưa tay cắt ngang, cũng không phải là không thể ăn. Tại Đào Khiêm cùng những quan viên khác hiếu kỳ nhìn kỹ, hắn giải thích nói, chỉ cần đem hải sản thông qua nước sôi đầy đủ đun sôi, vẫn là có thể dùng ăn. Ký sinh trùng trứng tuy là cường đại, nhưng cũng không ngăn nổi nước nóng giết hết. Thì ra là thế. Đào Khiêm luốt luốt hoa dâm tròm dâu nói, nhìn tới bệnh vào từ miệng càng thêm chính xác. Sau đó ẩm thực phương diện nên coi trọng quan tâm, tuyệt không thể ăn bất luận cái gì sinh ăn. Khó trách từ châu vùng duyên hải bách tính có nhiều tử thương, nhất là ngư dân, chết bởi đủ loại không hiểu thấu bệnh tật người càng nhiều. Cảm tạ viên tướng quân giáo sư, ngày mai bản quan liền sai người sáng tác văn thư, sai khiến duyên hải quan phủ hướng ngư dân cùng bách tính tuyên truyền, để gặp nước bách tính biết được nguyên do trong đó. Nếu như có thể hữu hiệu, cái kia chắc chắn sẽ làm cho dựa nước cư trú bách tính tỷ lệ tử thương vô cùng hạ xuống. Đào Khiêm càng nghĩ càng xúc động, viên tướng quân một lời nói, không biết cứu vãn bao nhiêu ngư dân. Trong hành lang quan viên cùng gia chủ nhộn nhịp phụ họa, không khí lần nữa tăng bọn. Trần Khuê cúi đầu, tự lẩm bẩm, ký sinh trùng. Hán tử trong đó thưởng thức đến một chút càng sâu đạo lý. Viên Bân bưng lên ly rượu, cùng mọi người uống rượu. Ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, theo sau tiếp tục nói, muốn phía trước chúng ta thân ở Thanh Châu, liền phát hiện càng nhiều ký sinh trùng. Ồ, Cầm trong tay ly rượu Đào Khiêm ghé mắt, không biết Tuấn phủ lại phát hiện loại nào mới ký sinh trùng. Thanh Châu tế tự. Viên Bân lời nói vừa ra, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Từ Châu quan viên biểu tình liền biến, thế ra gia chủ càng là túi đầu không dám nhiều lời. Sợ tới Từ Viên Bân liếc nhìn ánh mắt, cùng bọn hắn tầm mắt trùng điệp tại một chỗ. Bọn hắn căn bản không dám đối diện. Trần Đăng hí mắt, như có điều suy nghĩ. Viên tướng quân dùng ký sinh trùng ví dụ Thanh Châu tế tự loạn tượng thực tế tinh diệu. Hắn tán thán nói, những Thanh Châu kia thị tộc không quan tâm bách tính sống chết, lợi dụng đủ loại tế tự hoạt động, từ bách tính trên mình ép tiền tài lương thực. Như vậy hành vi so ký sinh trùng càng khiến người ta ghét cay ghét đắng. Hậu tướng quân yên tâm. Hắn đứng lên, chủ động nói, chúng ta Từ Châu Trần gia tuyệt đối sẽ không dạng kia. Vô luận ngày trước vẫn là hiện tại, cũng hoặc tương lai, đều sẽ hết sức dẫn dắt Từ Châu bách tính được sống cuộc sống tốt. Tuyệt không có bất luận cái gì ức hiếp bách tính cử chỉ. Ta Trần Nguyên Long nói được thì làm được. Vang dội lại kiên định tỏ thái độ, tại trong hành lang truyền bá ra, rung động mỗi một cái Từ Châu quan viên cùng gia chủ cảm quan. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, vô luận quan viên vẫn là gia chủ, nhộn nhịp bắt đầu nghĩa chính ngôn từ biểu lộ rõ ràng thái độ của mình. Lên án mạnh mẽ Thanh Châu tế tự loạn tượng đồng thời, kiên quyết biểu thị vang ứng Châu nuôi hiệu triệu, thích dân lo lắng dân. Tuyệt không có bất luận cái gì bắt nạt bách tính hành vi, càng sẽ không để trong gia tộc phát sinh dạng kia hành vi. Toàn bộ đại sảnh không khí biến đổi. Từ nguyên bản tân bốc viên bân đủ loại lời nói, nháy mắt biến thành biểu đạt trung thành cùng chính nghĩa chẳng cảnh. Trần Khuê nhìn bốn phía một vòng. Trong hành lang sôi trào bầu không khí bên trong, hắn quan sát được người người tranh nhau chen lấn. Phản phất sợ lạc hậu tại người khác đồng dạng. Loại kia nhiệt tâm lên tiếng thái độ, là hắn ngày trước chưa từng gặp qua tranh đoạt. Hắn trong bóng tối sợ hãi thán phục, vẫn là sắc bén đồ đao dễ dàng dạy người hành sự. Nếu như không có hậu tướng quân tại Thanh Châu mặt kia mở ra giết chóc, tuyệt đối không có Từ Châu thế gia hiện tại như vậy thuận theo dáng dấp. Hắn càng thêm cảm nhận được trẻ tuổi hậu tướng quân năng lực vô cùng không tầm thường. Thanh Châu mặt kia thể hiện ra võ lực cùng dũng khí, hiện tại liền thể hiện ra lòng dạ cùng thâm nhu phương diện. Vô cùng tùy cơ ứng biến, từ Trần Đăng biểu tình biến hóa bên trong tìm kiếm chỗ đột phá, trực tiếp dùng một cái tiểu kiến thức diễn biến thành khoác lác đề. Ký sinh trùng chiếu hiện thực, chủ đề không có chút nào bất luận cái gì bất ngờ, lại tại hiện trường nhấc lên sóng to gió lớn. Năng lực như vậy quả thực không muốn quá khoa trương. Trần Khuê liếc mắt nhìn chằm chằm Viên Bân. Đối phương rõ ràng trẻ tuổi như vậy, lại nắm giữ cái kia thâm thúy trí tuệ, hành sự lên không tiêu không gấp, nhưng lại chuẩn xác đạt tới tương ứng hiệu quả. Năng lực như vậy, vô cùng kinh người. Chương 390, Trần Đăng mời rượu, Trần Khuê tỏ thái độ. Chương 390, Trần Đăng mời rượu, Trần Khuê tỏ thái độ. Đào Khiêm vuốt hoa dâm trồng dâu. Ngôi thẳng chủ bị hắn không có chút nào thèm quan tâm tới từ Châu quan viên cùng gia chủ đại biểu trung thành. Thân là thượng vị giả hắn, loại lời này nghe quá nhiều. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Viên Bân thái độ cùng phương thức làm việc. Từ tiểu tới lớn, có một cái chuyện rất nhỏ kiện liền dẫn tới Từ Châu đại thế, để tại trận quan viên cùng gia chủ vô cùng rung động. Năng lực như vậy sau đó tuyệt đối lên như diều gặp gió. Sợ là hắn cũng căn bản không cách nào nhìn trộm người tuổi trẻ trước mắt sau này sẽ đạt tới như thế nào độ cao. Rất có năng lực người trẻ tuổi hắn gặp quá nhiều, nhưng lại có trí tuệ lại không tiêu căng mà lại làm dân không khoản tư lợi người trẻ tuổi, chỉ cái này một cái. Thậm chí Đào Khiêm dùng chính mình lúc tuổi còn trẻ cùng Viên Bân so sánh, hắn phát hiện căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Viên Bân lão thành thủ pháp làm việc, là hắn hiện tại vẫn như cũ tán thưởng thủ đoạn. Nắm giữ loại năng lực này người trẻ tuổi, chắc chắn sẽ ở triều đình trong tranh đấu thành thạo. Vô luận ngoại thích vẫn là thái giám, thậm chí Lạc Dương bên trong thế gia hào phú vương công quý tộc, cũng sẽ bị Viên Bân đủ loại thủ đoạn thoải mái quậy tung. Đào Khiêm lại nghĩ tới đối phương đỉnh cấp mang binh năng lực. Hắn ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh. Tất cả năng lực hội tụ vào một chỗ, ở đấy lòng hắn tạo dựng đến một cái không cách nào chiến thắng hình tượng. Khẩn yếu nhất chính là, Viên Bân còn trẻ tuổi như vậy. Tại hắn ở độ tuổi này nhìn tới, không có bất kỳ sự tình năm gần đây nhẹ trọng yếu hơn. Mang ý nghĩa nếu như Viên Bân không ra vấn đề, chờ đợi đến hắn tuổi tác này thời điểm, danh vọng không biết rõ sẽ cao đi nơi nào. Đào Khiêm càng nghĩ càng thấy đến khủng bố. Dạng này một cái nắm giữ các hạng siêu cường năng lực người trẻ tuổi, hễ có chỗ ý khác, hẳn là triều đình to lớn phiền toái. Càng là thiên hạ. Nghĩ tới chỗ này hắn đột nhiên dừng lại. Liên tưởng đến Viên Bân tại Thanh Châu phá hủy miếu thờ, diệt trừ đủ loại tế tự hoạt động. Dạng này làm dân cử chỉ tuyệt đối sẽ không đối thiên hạ bách tính tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn có thể để phổ thông bách tính qua càng tốt hơn. Đào Khiêm vô cùng phức tạp. Hắn chỉ có thể tín nhiệm Viên Bân đối triều đình trung thành, hy vọng đối phương sau này trở thành một cái vì dân vì nước quan tốt. Trần Đăng cầm lên bầu rượu, chủ động đi đến Viên Bân bàn phía trước, cảm tạ viên tướng quân dạy bảo. Hắn cúi người xuống, hạ thấp tư thái chủ động cho Viên Bân rót rượu. Như vậy hành vi xem ở trong hành lang tất cả quan viên cùng gia chủ trong mắt, lập tức kinh ngạc mọi người. Trần Đăng thế nhưng Từ Châu tự đệ thế gia người thứ nhất, bây giờ lại hạ mình cho càng thêm trẻ tuổi hậu tướng quân rót rượu, thậm chí còn chủ động cảm ơn dạy bảo. Như vậy tràng cảnh khiến mọi người trong bóng tối sợ hãi thán phục, nằm mơ đều không dám nghĩ. Nhưng rõ ràng phát sinh ở trước mắt, tất cả người thầm nghĩ thiên tài cũng có khoảng cách. Trần Đăng chính là Từ Châu nhân sĩ nhất tôn sùng trẻ tuổi tài tuấn, nhưng tại hậu tướng quân trước mặt lại trọn vẹn rơi vào thế bất lợi, vô luận thống binh vẫn làm mưu lược thậm chí trí tuệ, hiện tại toàn bộ Lạc Hậu Viên Bân không chỉ một cấp bậc. Cái này khiến Từ Châu quan viên cùng gia chủ khắc sâu cảm nhận được chỗ lợi hại của Viên Bân. Gặp qua lợi hại, chưa từng thấy lợi hại như vậy. Rót đầy ly rượu, Trần Đăng lần nữa cầm đệ tử lễ cung kính hành lễ. Không thèm để ý chút nào bốn phía quăng tới đủ loại kinh ngạc ánh mắt, Trần Đăng chủ động mời rượu, "Hậu tướng quân, mời." Hai tay nâng lên ly rượu, Trần Đăng cực kỳ trịnh trọng. Viên Bân đứng dậy, hai người ly rượu lao vào nhau. Đinh. Thanh đồng đồ uống rượu va chạm vang lên thanh thúy tiếng kim loại, tại trong hành lang vang vọng ra, thật sâu kích thích tại trận mỗi người cảm quan. Mọi người nhìn lại, Trần Đăng cùng Viên Bân đối ẩm, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hai người đối diện, rất có lẫn nhau tán thưởng thần sắc. Trần Khuê im lặng không nói. Ngồi thẳng chủ vị sắc mặt Đào Khiêm đỏ hồng, hai mắt lóe ánh sáng. Tiệc rượu kéo dài tiến hành. Tới từ Viên Bân đủ loại đàm luận, làm cho tại nơi trốn có người đều khâm phục học thức bên bác. Thậm chí kiến thức rộng rãi Đào Khiêm cùng Trần Khuê, cũng vô cùng tán thưởng Viên Bân kiến thức càng rộng. Có quá nhiều ngày Nam Địa Bắc kiến thức cùng kiến thức, là hai người chưa từng gặp qua thậm chí chưa từng nghe qua rộng lớn. Bưng lấy ly rượu, mặt mũi tràn đầy tiểu khí chính là Đào Khiêm nhịn không được tán thưởng. Thật hy vọng tự mình tiến đến Tuấn Phủ nói chân trời góc biển a. Đi cực bắc nhìn tuyết khắp núi mạch, cực quang chiếu trời. Đi bên trong nam trồng trọt, một năm ba thu. Nếu như không phải lão hủ hiện tại hơn 50 tuổi, tuyệt đối lập tức khởi hành. Dạo chơi thiên hạ đây. Lời của hắn thu được Trần Khuê dùng sức gật đầu tán thành. Châu Mục nói rất có lý. Trần Khuê hồng quang đầy mặt kể ra nói, dù cho ta loại này cực kỳ quyến luyến cố hương người, cũng bị viên tướng quân kiến thức nói đến tâm động. A. Hắn thở dài một hơi. Đáng tiếc chúng ta sớm đã không còn trẻ nữa. Như tại lúc tuổi còn trẻ, chắc chắn sẽ cầm kiếm đi tại thiên hạ. Thu vào đại hán, tuy là âm thanh giàn mua, nhưng trong đó ẩn chứa khí thế lại không thua người trẻ tuổi. Tới từ hai người cảm khái, tại trong hành lang nhấc lên một vòng mới nóng bỏng không khí. Mọi người nhộn nhịp nâng lên ly rượu mời rượu. Viên Bân người đến không cự tuyệt, từng cái uống xong, Trần Đăng bí mật quan sát, ly ly đẩy uống, tựa như bánh xe một loại tuần hoàn nên chiến, căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Quan sát một phen hắn, nhìn thấy không chỉ một từ châu quan viên cùng thế gia gia chủ bị Viên Bân uống đến say như chết, cũng lại không đứng dậy được, thậm chí đổ vào đại sảnh trong góc nằm ngáy ho ho. Đây rốt cuộc là dạng gì tử lượng? Trên mặt hiện lên tiểu sắc Trần Đăng ngâm nga, sợ không phải trên trời trưởng quản rượu thần tiên hạ phàm, cũng bất quá như vậy đủ lượng. Từ châu quan viên cùng gia chủ phát hiện dị thường. Một phen nâng ly sau, trong hành lang bị hậu tướng quân uống say ngất một nửa nhân số. Nhưng đối phương lại vẫn như cũ phong khinh vân đạm dáng dấp, trên mặt lại không có mảy may tiểu sắc hiện lên. Cái này khiến còn lại quan viên cùng gia chủ nháy mắt tạo thành mặt trận thống nhất. Không cần tiếp tục phải bất luận cái gì che giấu bọn hắn, thay nhau lợi dụng rượu ngon đối Viên Bân tiến hành điên cuồng tiến công. Nhưng mà, kèm theo cái này đến cái khác đồng bạn say rượu đổ xuống. Từ châu quan viên cùng các gia chủ không thể không thừa nhận, tại uống rượu trong chuyện này, căn bản là không có cách chiến thắng hậu tướng quân Viên Bân. Ngồi tại chủ vị Đào Khiêm mắt thấy toàn bộ quá trình. Đồng dạng đầy mặt tội ý hắn cười khổ lắc đầu, đẹp. Tuấn Phủ đâu chỉ ngàn chén không say, tại lao hủ nhìn tới, thậm chí vạn ly. À không đúng, là ước vạn ly không say. Trong hành lang chỉ còn lại một cái khác thanh tỉnh người Trần Khuê gật đầu tán thành, sợ là khắp thiên hạ rượu ngon bị viên tướng quân toàn bộ uống vào. Cũng sẽ không có bất luận cái gì tội ý. Như vậy tử lượng, tuyệt đối cho đến tận này người thứ nhất. Tiểu tiên danh hảo. Thực chí danh quy. Đúng. Tiểu tiên. Đào Khiêm cao giọng tán thành. Ba phun. Cũng lại chịu đựng không được say hủy hoại Đào Khiêm té ngã tại trên bàn. Hô. Hô. Tiếng ngay vang lên, thoáng qua liền cùng trong hành lang mấy đạo không sai biệt lắm âm thanh hội tụ vào một chỗ. Tạo thành một đạo cực kỳ đặc biệt âm hưởng. Viên Bân đứng dậy, đối trong hành lang duy nhất thanh tỉnh Trần Khuê hành lễ. Mong rằng tiên sinh truyền lại Đào Châu Mục. Cảm tạ hôm nay mở tiệc chiêu đãi. Sáng sớm ngày mai, tại hạ liền mang binh đi Tây Phương Dự Châu cùng khăn vàng còn sót lại tham gia phản tặc quyết chiến. Nếu có một ngày trở về Từ Châu, cùng Đào Châu Mục uống rượu. Trần Khuê đứng dậy, ra mua hắn một cái lão đảo, cũng không uống ít hắn bị say vây khốn. Viên tướng quân yên tâm. Hắn đi đến bên cạnh Viên Bân đáp lên nói, lão phu tất chuyển tướng quân tâm ý cùng Châu Mục. Lại đồng dạng yên tâm, nhưng có ta Trần gia tại Từ Châu, liền sẽ đối xử tử tế bản địa bách tính, tuyệt sẽ không xuất hiện Thanh Châu cái kia sự tình. Viên Bân nhìn lại, Trần Khuê tuy là giàn mua, nhưng ánh mắt nhấp nháy, cực kỳ kiên định. Chương 391, Trương Phi, mở dương kiểm tra. Lữ Bố, ngừng. Chương 391, Trương Phi, mở dương kiểm tra. Lữ Bố, ngừng. Sớm một bước rời tiệc mi trúc, sớm trở về phủ đệ chuẩn bị hảo hết thảy. Tuy là bóng đêm đã đặc, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hắn mang theo mấy cái nô bộc, kéo lấy hai chiếc xe gỗ, chứa đầy rất nhiều lớn nhỏ không đều dương gỗ tiến về cửa thành chờ. Trăng treo ngọn cây, bóng đêm dần sâu. Đứng ở trước cửa thành không có chút nào bất luận cái gì lười biếng mi trúc, cuối cùng đợi đến mấy kỵ thân ảnh từ trên đường phố đi tới. Nhờ ánh trăng nhìn tới, hắn một chút liền nhìn thấy cưỡi bạch mã thân ảnh. Chính là Viên Bân. Viên tướng quân. Hắn chủ động bước nhanh lên tiếp. Từ trọng cưỡi ngựa đi đến gần bên Viên Bân tung người xuống ngựa, ngươi vì sao tại cái này? Đương nhiên là chờ viên tướng quân trở về. Mi Trúc mỉm cười nói, ta biết tướng quân tuy là ăn uống tiệc rượu mượn, nhưng tuyệt đối sẽ ra thành trở về doanh địa. Liền mang lên nô bộc tại đây đợi. Hắn vô cùng tán thán nói, xứng đáng là hậu tướng quân. Tại uống rượu phương diện này cũng là thiên phú chắc tuyệt. Một người uống say ngất một nửa từ châu quan viên cùng thế gia gia chủ. Sợ là sáng sớm ngày mai, tiểu tiên danh hảo liền từ hạ bị lan truyền ra ngoài. Người trong thiên hạ đều sẽ biết được viên tướng quân tiểu lượng như là đại hải rộng lớn. Viên Bân mỉm cười. Trong đội ngũ Mã Siêu cất cao giọng nói, gia chủ của chúng ta cũng không phải uống say ngất một nửa, mà là cho trong hành lang tất cả mọi người uống ngủ. Tiểu tiên danh tiếng thực chí danh quy. Mi Trúc trên mình run lên, ánh mắt kinh ngạc không có chút nào bất luận cái gì che lấp. Toàn bộ uống say mất. Cha cha. Hắn tắc lưỡi nói, hậu tướng quân bụng thật là có thể chống thuyền a, hơn nữa còn là hải thuyền. Như vậy tiểu lượng để người kinh hãi. Mạnh khởi. Viên Bân quay đầu phân phó, đi đem quan phủ văn thư đưa ra cửa thành thủ tướng, để ta chẳng khác gì trong bóng đêm ra thành. Ừ. Mã Siêu lĩnh mệnh chạy vội tiến đến. Viên tướng quân. Mi Trúc theo bên cạnh Viên Bân, vội vàng nói, ta cùng biên tướng quân cùng giá thành. Những thứ này, hắn chỉ vào hai chiếc xe ngựa nói, chính là tại hạ một chút lễ mọn, mong rằng hậu tướng quân vui vẻ nhận. Viên Bân mỉm cười đáp lại, ta vốn cho rằng Tử Trọng cùng hắn hạ bị thế gia khác biệt, nhưng chưa từng nghĩ chờ đợi ở đây. Mi Trúc không có chút nào bất luận cái gì xấu hổ thần sắc, hắn nghiêm nghị trả lời, viên tướng quân tại Thành Châu vì dân trừ hại, để chúng ta bái phục. Ta cùng những thế gia kia tặng cho khác biệt. Hắn chỉ hướng hai chiếc xe ngựa, đây cũng không phải là chỉ là vàng bạc hàng, mà là có thể để hậu tướng quân càng tốt dẫn dắt tướng sĩ an dân thảo tặc vật tư. Mấy lời nói nghĩa chính ngôn tử, để Viên Bân nhìn với con mắt khác. Nhiều khi đổi một loại thuyết pháp, liền là mặt khác một phen tiên điệp. Mi Trúc trước mắt xứng đáng là Đông Hán cự thương, đối nhân xử thế xử sự phương diện càng thể đạo lý đối nhân xử thế. Là những cái kia thói quen ngạo mạn địa phương thế gia tạm thời không cách nào có giao tiếp năng lực. Két két, cửa thành từ từ mở ra. Biết được tin tức cửa thành thủ tướng tự mình dẫn đội cung tiễn. Ra thành Mi Trúc chẳng những không có trở về, ngược lại đi theo đội ngũ tiến về ngoài thành doanh địa. Viên Bân cũng không khuyên giải ngăn, dẫn ngựa tiến lên hắn cùng Mi Trúc bắt chuyện. Doanh địa tạm thời khoảng cách thành trì rất gần, 200-300 bước khoảng cách thoáng qua liền tới. Đi tới cửa doanh địa, Viên Bân chủ động nói, Tử Trọng cùng ta tiến vào trong lều lớn một lần. Mạnh Khởi phụ trách tiếp đãi, an bài tương ứng sự vật. Ừm. Mã Siêu dẫn dắt mấy cái thân binh tiếp đãi kéo xe nô buộc, an bài hai chiếc xe ngựa tiến vào doanh trại. Ngừng. Trong doanh địa, võ trang đầy đủ phụ trách gác đêm Trường Phi nâng lên bàn tay lớn, cắt đố vào hai chiếc xe ngựa. Dự Đức đại ca, đây là trong thành Mi thị gia tộc đưa tặng cho gia chủ vật phẩm. Mã Siêu lên tiếng giải thích, nhưng không có thu được Trường Phi đáp lại. Hắn nghi hoặc nhìn lại, phát hiện Trường Phi một bên vây quanh hai chiếc xe ngựa xoay quanh, một bên không ngừng hút động lỗ mũi. Dừng ở trong đó một chiếc xe ngựa phía trước, Trường Phi chỉ vào một cái dài ước chừng 7 thước dài mảnh dương gỗ nhíu mày hỏi thăm, loại dương gỗ này có thể trang vật gì? Mấy cái mi phủ nô bộc mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Dẫn đội phủ quan vội vã trả lời, hồi tướng quân, trong đó chân bảo đều là gia chủ đích thân trang bị. Tiểu nhân không biết được. Mở ra nhìn lên. Trương Phi thô thành nói, như vậy dương gỗ, nếu là trang bị thích khách, làm như thế nào cho phải? Bọn ta tuyệt không thể để hậu tướng quân bị bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Cái này. Phủ quan cùng mấy cái nô bộc đưa mắt nhìn nhau. Dược Đức đại ca, cái này không được đâu. Mã Siêu lên trước một bước, nhẹ giọng nói, chúng ta nếu là mở ra, chẳng phải là vi phạm? Cuối cùng đây đều là người khác đưa cho gia chủ đồ vật. Ai dám cái kia đâm hại gia chủ? Sợ không phải an gan hùm mật báo. Vậy cũng không được. Trương Phi nâng lên trượng bát xà mâu, kiên trì nói, ta là tối nay thủ tướng, ta định đoạt. Nếu là có cái gì sai lầm, ta mặc dù muôn lần chết cũng không cách nào tha thứ chính mình. Trương Phi kiên trì muốn mở, làm cho Mã Siêu cùng Mi phủ nô bộc không thể làm gì. Dược Đức chớ có như vậy. Một thanh âm cắt ngang đang muốn cậy ra dương gỗ Trương Phi. Mọi người quay đầu nhìn lại, phát hiện hai đạo thân ảnh cao lớn tới trước. Phụ tiên, Từ Nghĩa. Trương Phi thô thanh nói, các ngươi thế nào cũng nghe hỏi chạy đến. Lữ Bố cũng không nhiều lời, đi đến bên cạnh xe ngựa điều tra một vòng. Thái sử Từ đến gần hít mũi một cái, biểu tình hơi hơi biến hóa. Cái kia mùi hắn có chút quen thuộc, chính là Từ Châu tốt nhất son phấn. Hắn đem Trương Phi kéo đến một bên, mang theo ẩn ý nhẹ giọng nói, Dược Đức tuyệt đối không thể mở ra cái này dương. Nơi đây hẳn là nhân gian chí bảo. Chờ chút chúng ta đích thân đem cái này dương đưa đi ra chủ liệu lớn. A. Trương Phi mắt tròn mánh mở, có thể nào như vậy? Nếu là bên trong có dấu thích khách, làm như thế nào cho phải? Gia chủ chẳng phải muốn. Ngừng. Lữ Bố cắt ngang Trương Phi nôn nóng lời nói. Đứng ở bên cạnh xe ngựa hắn, một tay duỗi tại dưới thùng gỗ, nhẹ nhàng dùng sức nhấc lên, kết hợp dương gỗ chiều dài chiều ngang cùng bề dày, trong lòng nhất thời nắm chắc. Cực kỳ đơn giản dễ dàng buông xuống dương gỗ, tựa như cẩn thận từng ly từng tí sợ đụng phá bên trong bảo vật. Lữ Bố đi đến Trương Phi mặt khác một bên thấp giọng nói, Dược Đức chớ có cố chấp như vậy. Ta biết ngươi làm gia chủ hảo, cũng là thủ vững chức trách. Nhưng một số thời khắc đến mở một con mắt nhắm một con mắt. Ngươi hiểu không? Ách. Trương Phi một mặt một bước, liên tục vào đầu hắn đột nhiên có chút chuyển bất quá đầu óc. Lữ Bố đem Trương Phi cứng ngắc cùng không nguyện biểu tình để ở trong mắt, hắn đột nhiên biến hóa chủ đề, không biết Dược Đức ngày bình thường thích nhất khắc họa người nào vật. Tự nhiên là thị nữ, phụ tiên cớ gì hỏi cái này? Chờ một chút. Trương Phi hai mắt tỏa ánh sáng, lăn lông lốc nhất chuyển, hai cái trận tròn như nhãn chuyển hướng khả nghi dương gỗ. Chẳng lẽ nói bên trong là? Chỉ vào dương gỗ vừa muốn thốt ra hắn, bị một bên tay mắt lanh lẹ thái sử từ một tay bịt. Trời biết đất biết, chúng ta không biết. Thái sử từ mang theo ẩn ý nói, ta cái gì cũng không biết. Đi, một chỗ đặt lên dương gỗ, đưa đi trong lều lớn để ra chủ đích thân mở dương kiểm tra. Tối nay, phân phó gác đêm sĩ tốt đều cách lều lớn xa một chút, dùng phương gia chủ điều tra tài bảo. Đúng đúng đúng. Đẩy ra bàn tay thái sử từ Trương Phi liên tục gật đầu. Chính xác không thể phương hại gia chủ mở dương. Chương 392, mở dương, Mi thị chương 392, mở dương, Mi thị Trương Phi vô mạnh lồng ngực thô thanh nói, tối nay, ta Trương Dực Đức đích thân gác đêm lều lớn, tuyệt không cho bất luận cái gì kẻ xấu tới gần lều lớn một bước, để gia chủ có thể an ổn kiểm số các hạng bảo vật. Lữ Bố lập tức trách mắng, ngươi cái này đen tư nghĩ quá nhiều, liền ngươi cái kia miệng rộng, sợ là ngày mai không chờ hừng đông, liền sẽ đem trong lều lớn phát sinh sự tình nói đến bên ngoài đi, để toàn bộ doanh người đều biết được. Ngươi không thể tại cái này gác đêm, nên đi nơi nào chấp hành nhiệm vụ liền đi nơi đó. Ách, Trương Phi trọn vẹn không còn cách nào khác. Đối mặt Lữ Bố kể ra, hắn là đánh lại đánh không được, nói cũng không dám nói. Dù sao đối phương tính tình thật lên tới, hắn tuyệt đối không cách nào giải quyết. Lữ Bố so quan vũ càng thêm khó chơi cùng mang thủ. Trương Phi hai mắt loạn chuyển, nhưng nghĩ không ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Lữ Bố nhìn về phía Thái Sử Tử, hắn nói, Tử Nghĩa huynh đệ ngươi từ trước đến giờ trượng nghĩa ít nói, có thể lưu tại nơi đây các đêm. Bất quá, Lữ Bố hơi kéo dài âm thanh, theo sau nghiêm mặt bàn giao nói, nhớ kỹ, vô luận trong lều lớn có cái gì âm thanh phát ra, ngươi cũng không muốn tiến đến hỏi thăm, càng không muốn đến gần. Dùng gia chủ võ nghệ, tuyệt không có bất kỳ nguy hiểm nào, yên tâm là được. Thái Sử Tử dùng sức gật đầu, phụng tiên đại ca yên tâm, ta chắc chắn sẽ bảo vệ chặt bản tâm, tuyệt sẽ không quấy rầy gia chủ. Trương Phi tại một bên thấp giọng lẩm bẩm, lại phát hiện Lữ Bố quay đầu nhìn lại, sắc bén ánh mắt rơi vào trên người hắn quan sát, tựa như tùy thời đều muốn biến ảo thành phương tiên họa kích chém tới. Ta đi tuần tra. Nâng lên trượng bát xà mâu, Trương Phi nhanh chân chạy đi, sợ Lữ Bố tính tình đi lên, trực tiếp cho hắn lên một cước. Trong lều lớn, ánh nến giấy lên, tại to như vậy trong doanh trướng pha tạp hai đạo thân ảnh. Tử Trọng, ngồi. Viên Bân sau khi ngồi xuống chiêu đãi. Không được. Mi Trúc mỉm cười lắc đầu cự tuyệt. Sát trời đã rất muộn, ta liền trở về thành trì. Đi theo viên tướng quân tới trước nơi đây, chính là cáo chi viên tướng quân, xin mau sớm mở ra xe gỗ bên trên giường gỗ điều tra. Nhất là cái kia lớn nhất dài nhất giường gỗ. Trong đó chân bảo tuyệt không thể vượt qua tối nay. Bằng không tất nhiên hư. Hắn một bên kể ra vừa quan sát Viên Bân biểu tình, nhưng thất vọng phát hiện, đối phương biểu tình vẫn như cũ cái kia phong khinh vân đạm, căn bản không có bất kỳ biến hóa nào. Vô luận phía trước tại Châu Mục phủ dinh bên trong uống thả cửa thiên lượng rượu ngon, vẫn là hiện tại hắn trong lời nói có lời nói, đều không thể cho đối phương chế tạo bất kỳ tâm tình gì gợn sóng. Mi Trúc trong bóng tối cảm thán, đây mới thật sự là thượng bị giả. Thì nộ không lộ. Hắn hơi suy tư sau tráng đến gan đề nghị, Viên tướng quân, không bằng để tại hạ đem cái này chân quý nhất mật bảo sai người mang tới tới, để cho ngài đích thân mở dương. Xin ngài yên tâm. Hắn cực kỳ trịnh trọng bảo đảm, tại hạ dùng mi gia nhất tộc tính mạng bảo đảm, tuyệt không có bất luận cái gì đối Viên tướng quân bất lợi sự tình. Cái này mật bảo là chúng ta mi gia làm Viên tướng quân dâng lên nhất thành khẩn bảo vật. Hy vọng Viên tướng quân vui vẻ nhận. Viên Bân khẽ gật đầu. Mi Trúc như nhặt được chí bảo, cung kính sau khi hành lễ hắn vội vã bước nhanh quay người chạy ra lều lớn. Quá sử thống lĩnh. Hắn nhìn thấy lều lớn bên ngoài cầm kích đứng ở cách đó không xa võ tướng, lập tức đi lên trước nói, Viên tướng quân phân phó đem cái kia lớn nhất giường gỗ chuyển vào trong lều lớn, mời. Kéo dài âm thanh hắn thì triển hết ý đồ. Tức. Thái Sử Tử không chần chờ chút nào, trực tiếp đi đến xe gỗ phía trước, thỏ tay khẽ kéo, vác lên vai liền hướng đi lều lớn. Thân là Thanh Châu người hắn, lại ngửi được cố kiếp như có như không son phấn hương vị. Hắn lần nữa hiểu ra, kết hợp giường gỗ chiều dài cùng trọng lượng, tất nhiên biết bên trong giấu là cái gì. Nhưng từ trước đến giờ yên lặng lại biết tiến lùi hắn, tự nhiên biết cái gì có thể nói cái gì không nên nói. Tiến vào lều lớn, Thái Sử Tử cẩn thận từng ly từng tí buông xuống giường gỗ. Cung kính sau khi hành lễ bước nhanh rút khỏi. Đi theo ở một bên Mi Trúc mỉm cười nói, mong rằng Viên tướng quân chờ chút mở ra cái này dương. Hắn nhẹ tay vỗ vào trên thùng gỗ, trên mặt đều là thâm ý sắc trời không còn sớm, tại hạ cáo tử. Hy vọng Viên tướng quân mở dương phía sau sớm đi nghỉ ngơi. Ngày mai tại hạ dẫn đội chờ tại ngoài doanh trại, làm hậu tướng quân bộ hạ tướng sĩ đưa lên thuế ruộng, dùng để ủng hộ Viên tướng quân Tây tiến Bình Định. Nhanh chóng nói xong, Mi Trúc lần nữa nhẹ tay vỗ vào trên thùng gỗ. Theo sau hắn bước nhanh đi ra lều lớn, lại không có bất luận cái gì chần chờ. Viên Bân mỉm cười, giai mảnh bộ dáng dương gỗ, sớm đã đem bên trong chở cái gọi mật bảo lộ ra tình huống. Nếu như hắn đoán không sai, đương nhiên là từ chủ vị đi xuống, tại trong lều lớn ánh nến chiếu rọi, hắn đi đến dương gỗ phía trước, mỏng manh son phấn mùi tại trong mũi vây quanh, làm cho hắn càng thêm rõ ràng biết được trong dương gỗ đến cùng là cái gì. Xoẹt xẹt xé toang trên thùng gỗ chất giấy giấy niêm phong, Viên Bân nhẹ nhàng một cậy, dương gỗ tấm tre bắn lên. Nô tỳ gặp qua hậu tướng quân. Một đạo mềm mại âm thanh vang lên, mang theo thấm người tim phổi mùi thơm khuyết tán ra tới, như là mùa hè ánh nắng, cho Viên Bân mang đến nóng bỏng cảm quan kích thích. Viên Bân cúi đầu nhìn lại, trong dương gỗ nữ tử cố gắng đứng dậy, nhưng một cái lảo đảo, trên đùi vô lực ngồi liệt. Hắn vò tay đi vị, ngồi tại trong dương gỗ nữ tử ngửa đầu nhìn tới, ánh mắt hơi kinh ngạc. Nhan nhạt tường đỏ từ trên gương mặt hiện lên, nữ tử dùng sức hút một hơi, đưa tay đắp lên Viên Bân trên mình, mềm mại không xương. Lần đầu tiếp xúc liền để Viên Bân cảm nhận được nữ tử đặc chất. Tại hắn nâng đỡ, nữ tử cuối cùng đứng dậy, chậm chậm từ trong dương gỗ phóng ra bước chân, nhưng hành tẩu động tác vẫn như cũ cứng ngắc. Tại trong dương gỗ thời gian hồi lâu, hai chân hiện đã tê dần a. Viên Bân mỉm cười hỏi thăm. Ừm. Nữ tử khẽ gật đầu, ôn nhu trả lời, nô tỳ cảm tạ Viên tướng quân dịu đỡ. Tiểu nữ chính là Mi gia nữ tử, Viên tướng quân gọi là Mi thị liền có thể. Thứ nay về sau, nô tỳ phụng dưỡng Viên tướng quân tả hữu, hy vọng Viên tướng quân chớ có ghét bỏ. Nhu nhược thanh âm vừa dứt, Mi thị liền chủ động không mình hành lễ. Nhưng bởi vì hai chân vẫn như cũ vô lực, thân hình thoáng qua, hướng về phía trước rất đi. Viên Bân lên trước một bước, bày ra cánh tay nắm ở Mi thị, giai nhân vào ngực, hơi hương vây quanh. Hắn không có bất kỳ che giấu nào, nói thẳng, sau đó vào Viên phủ, không cần tự xưng nô tỳ. Ta Viên phủ bên trong nữ tử đều không làm nô tỳ, ngươi cùng cái khác nữ tử bình đẳng ở chung là được. Viên phu nhân Thái Chiêu Cơ từ trước đến giờ khoan dung độ lượng, ngươi tất có thể dung nhập Viên phủ. Thân ở trong lồng ngực Mi thị tâm như chẳng động, đông 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 tiếng tim đập, vẫn là nàng từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên cảm nhận được nóng bỏng. Hai mắt nháy mắt, ánh nến chiếu dọi xuống hậu tướng quân là cao cường như vậy lãng, càng dưới tại dưới ánh nến phát họa ra đường nét, rõ ràng lại loa mắt, để nàng nhớ mãi không quên. Cảm tạ phu quân. Âm thanh càng thêm thấp kém nàng, sắc mặt càng đỏ mấy phần. Dù cho dùng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng hình thức được đưa vào lều lớn, nhưng nàng vẫn như cũ cảm thấy đây là vận may của mình. Như vậy Tuấn Lãng lại có thể tận lực nhọn hậu tướng quân, hiện tại ngay tại nàng một phía, bao quanh nàng, để Mi Thị có loại cực kỳ cảm giác an toàn. Phản phất vô luận thiên hạ xuất hiện bất kỳ cuồng phong bạo vũ, đều sẽ bị người nam nhân trước mắt này ngăn tại trong lòng bên ngoài. Căn bản sẽ không đối với nàng xuất hiện bất kỳ ảnh hưởng gì. Đó là một loại nữ tử nhất hy vọng xa vời, nhưng không dễ dàng nhất lấy được yên tâm cảm giác. Chương 393, xem xét Mi Thị dòng, trồng vào tài vận, kim. Chương 393, xem xét Mi Thị dòng, trồng vào tài vận, kim. Mi Thị thật sâu đắm chìm tại an ổn trong cảm giác không cách nào tự kiềm chế. Sinh ở Mi gia loại này phú quý đại hộ, đối với thiên hạ nữ tử đều là một loại hy vọng xa vời. Nhưng Mi Thị lại từ nhỏ liền biết, nàng căn bản không có khả năng dựa theo ý nghĩ của mình mà sống, chỉ có thể ở trưởng thành sau trở thành gia tộc thông gia một con cờ. Nếu như có thể gả vào một cái phẩm hạnh không tệ quan viên hoặc là thế gia, vẫn tính có thể có ngày tháng tốt qua. Nhưng nếu như gả cho một cái tính tình phóng đãng người, nàng tất nhiên sẽ bị cực kỳ thống khổ tra tấn. Vô luận tới từ thân thể vẫn là trên tinh thần, đều là nàng rất khó chịu được sự tình. Nhưng bây giờ, nàng lại tại trẻ tuổi như vậy lại Tuấn Lãng còn có năng lực hậu tướng quân trong lồng ngực. Dù cho đối phương đã có chính thê, nàng tất nhiên sẽ trở thành thiếp thân, Mi Thị vẫn không có câu oán hận nào cùng hối hận. Đối với nàng tới nói, kết cục này là tốt nhất bên trong tốt nhất. Từ trong suy nghĩ rút ra, Mi Thị thấp giọng ôn nhu nói, sắc trời đã không còn sớm, ngày mai phu quân còn muốn hành sự. Bản thân phục thị phu quân nghỉ ngơi. Nói xong, nguyên bản ý như là chim non nép vào người nàng, từ ấm áp trong lồng ngực tránh thoát. Sắc mặt mang theo e lệ, lại nhấc lên lớn nhất dũng khí ngẩng đầu nhìn lại. Vẹn vẹn một chút, cái kia thân ảnh cao lớn cùng Tuấn Lãng khuôn mặt liền để nàng phương tâm nảy loạn. Nhất là đối phương trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười, như là một chi sắc bén mũi tên, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế bắn vào trái tim của nàng. Để Mi Thị trầm luân trong đó, không bao giờ còn có thể thoát đi. Nàng trong bóng tối nghĩ đến, nếu như tới từ phu quân cương triều là mũi tên, như thế nàng hy vọng bạn tiễn xuyên tâm. Viên Bân lên trước một bước, tại Mi Thị trong ánh mắt kinh ngạc cúi người xuống, một cái ôm lấy đối phương. Nhấc chân lóe lên, mờ tối ánh đến lập tức dập tắt. Nô. Mi Thị ngâm nga. Trong bóng tối, nàng chỉ cảm thấy đến lòng của mình sắp từ trong cổ họng nhảy ra. Lều lớn bên ngoài, trăng tròn thăng tới cánh không. Thái sử Tử cầm trong tay trường kích, cẩn thận tỉ mỉ vây quanh lều lớn tuần tra. Chỉ có chính mình hắn, khoảng cách lều lớn 10 bước bên ngoài, lại không cho bất luận kẻ nào tới gần. Bóng đêm dần sâu, nhiệt độ biến thấp, nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản võ trang đầy đủ hắn kéo dài tuần tra. Từ Nghĩa huynh đệ, Trương Phi nâng lên nóng hôi hổi sắt nồi đồng nhanh chân chạy tới. Nửa đêm, huynh đệ nghỉ ngơi một hồi. Hắn đem sắt nồi đồng đưa tới, ăn vài thứ, tránh một hồi đông lắc. Ta thay ngươi tuần một hồi. Lời nói còn không nói xong, liền bị Thái sử Từ nghiêm nghị cắt ngang. Cảm tạ dược đức nhớ. Nào đó không đói bụng, hơn nữa coi như đói cũng không thể ăn. Làm gia chủ nhìn sổ sách tuần tra, chính là nào đó tối nay nằm trong chức trách, tuyệt không thể có bất luận cái gì lười biếng. Mong rằng dược đức huynh đệ lý giải. Nào đó tiếp tục tuần sát. Mặt khác, hắn kéo cái âm dài, nhìn về phía vẫn như cũ nâng lên sắt nồi đồng đứng tại chỗ trước vì, bàn giao nói, dược đức chớ có tới gần lều lớn. Bằng không coi như là ngươi, cũng sẽ bị nào đó bắt lấy. Trương Phi tắt lưới, xứng đáng là Tử Nghĩa. Cái này Thanh Châu đại hán thật là trầm ổn lại trung dũng. Một tay cầm nồi đồng, một tay so với cái tán thưởng thủ thế, Trương Phi vô cùng sắc thực nói, huynh đệ yên tâm, ta liền là để ý ngươi, mới tới trước nhìn một chút, thuận tiện đưa chút cơm canh. Vô luận như thế nào ta cũng sẽ không tới gần lều lớn. Điểm ấy mấy ta lão Trương vẫn phải có. Nhìn thấy Thái sử Từ khẽ gật đầu, mặt lộ vừa ý thần sắc, Trương Phi thu về sắc nồi đồng, đã huynh đệ không ăn, cái kia ta trước hết đi rời đi. Đợi đến hừng đông lại tới trước. Yên tâm, ngày mai ngươi ngủ thêm một lát. Có nhiệm vụ gì ta thay ngươi treo lên. Từ Nghĩa huynh đệ ngươi làm gia chủ các đêm, huynh đệ ta cũng đến giúp ngươi dùng được. Trương Phi nói xong nâng lên sắc nồi đồng quay người liền đi. Nhìn xem tới cũng đội vàng đi cũng đội vã chẳng hán, Thái sử Từ sinh lòng hảo ý đời này có thể vào biên phủ, quả thật may mắn bên trong may mắn. Thái sử Từ thấp giọng liễu dĩu, theo sau nghiêm sắc mặt, thu lại tâm tình, cầm kích tiếp tục tuần tra. Một vòng lại một vòng. Tựa như kéo cối xay một loại không ngừng vây quanh lều lớn tiến lên. Buồn vẻ nhàm chán lặp lại, nhưng căn bản không cách nào đánh tan Thái sử Từ kiên định ý chí. Hết sức chăm chú hắn tuy là một ngày bằng một năm, nhưng đắm chìm trong đó. Đây cũng là một loại ma luyện. Đối với hắn tâm tính rất có tăng lên. Mặt trăng dần dần hướng phía dưới, bầu trời bị tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chạm phá. Trong lều lớn, Viên Bân tại trong đầu mở ra hệ thống. Bên cạnh Mi Thị đều hít thở rất có quy luật vang lên, mang theo hạ bì đặc thù son phấn mùi thơm, tràn ngập mũi của hắn ở giữa. Hắn trước tiên xem xét Mi Thị dòng. Trinh liệt, kim, buôn ban trí tuệ, kim, tầm nhìn xa, bạc, không rời không bỏ, kim, một phen xem tiếp đi. Hắn đối Mi Thị tính cách cùng năng lực có sâu hơn giải. Hệ thống bắn ra một đầu tin tức, Mi Thị bị ngươi trồng vào dòng mới tài vận, kim, buôn bán lúc, kiếm lấy siêu lợi nhuận, cơ hội gia tăng, nhưng cho phủ đệ mang đến ngoài định mức thu nhập Viên Bân thẩm nghị không tệ. Thái Chiêu Cơ tuy là có khả năng thống lĩnh nội viện đại cục, nhưng thân là hồng nho nữ nhi đối phương, lại tại quản lý tài sản kiếm tiền phương diện hơi kém. Mà Chân Khương tuy là có thể xử lý các hạng sản nghiệp, nhưng cũng ngắn tại buôn bán. Mi Thị gia nhập để hậu viện đạt được một cái bổ sung, làm cho quản lý tài sản phương diện có thể làm dạng dỡ không ít. Viên Bân xem xét Mi Thị tiêu cực dòng. Đoàn mệnh lang bạt kỳ hồ Mi Thị vào biên phủ, lang bạt kỳ hồ dòng nghiền nát giả. Thanh thúy nghiền nát âm thanh tại trong đầu Viên Bân vang lên. Mi Thị dòng trên mặt lang bạt kỳ hồ dòng nghiền nát ra, biến ảo thành biến mất tan không gặp. Ừ. Trong bóng tối, Viên Bân cảm nhận được bên cạnh khẽ nhúc nhích. Tới từ Mi Thị hừ nhẹ đem đối phương mất đi tiêu cực dòng thay đổi sách lược hơi hiện ra. Theo hắn, Mi Thị quỹ tích tất nhiên phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ nguyên bản đi theo Lưu Bị khi thắng khi bại, cuối cùng chủ động nhảy giếng lựa chọn tự sát cảnh ngộ, biến thành tuyệt đối an ổn vận mệnh. Như vậy chuyển biến đối với Mi Thị tới nói như là tái tạo. Viên Bân không có chút gì do dự, hắn trực tiếp xóa bỏ Mi Thị đoạn mệnh dòng. Vô luận Mi Thị đoạn mệnh nguyên nhân là cái gì, hắn đều không cho phép bên cạnh mình nữ tử không có kết thúc yên lành. Ra, lại là một đạo nghiền nát âm hưởng lên, đoạn mệnh dòng biến mất không thấy gì nữa. Ân, một đạo hơi nặng mềm mại hừ tại Viên Bân bên tai vang lên. Nhiệt độ tiệm cận, sắc trời dần sáng. Một đám phủ tướng dẫn đội mỗi người hành sự, phản phất nắm giữ sớm đã thương lượng xong ăn ý một loại, không có bất kỳ người nào tiến về lều lớn làm phiền. Thái sử tử vẫn như cũ vây quanh lều lớn tuần tra, không có chút nào bởi vì một đêm chưa ngủ cùng bụng đói kêu vang mà có bất luận cái gì lười biếng. Một tiếng nhấc lên màn cửa nhẹ vang lên, thái sử tử dừng bước lại quay đầu nhìn lại, phát hiện gia chủ mang theo một cái cực kỳ mỹ mạo nữ tử trẻ tuổi chậm chậm đi ra. Từ nghĩa khổ cực, Viên Bân mỉm cười chào hỏi, nhanh nghỉ ngơi một chút, hai cái vành mắt hồng đen. Chúng ta sau khi ăn cơm trưa xong lại nhích người Tây Du, ngươi ngủ thêm một lát. Không khổ cực, mắt nhìn thẳng thái sử tử hành lễ trả lời, có thể vì gia chủ thủ sổ sách, chính là nào đó may mắn bận. Đã gia chủ đã khoản chi, cái kia nào đó liền xin được cáo lui trước. Rất có chừng mực thái sử từ lần nữa hành lễ, theo sau quay người bước nhanh rời khỏi. Viên Bân nhìn xem đạo kia đi xa bóng lưng, âm thầm than thở xứng đáng là dùng trung nghĩa nổi tiếng Thanh Châu hán tử. Chịu mệt nhọc lại cực hiểu nhìn mặt mà nói chuyện. Chương 394, Mi thị bái thái diễm, Mi Trúc đưa tiền lương thực. Chương 394, Mi thị bái thái diễm, Mi Trúc đưa tiền lương thực đi, ta dẫn ngươi đi gặp thái chiêu cơ cùng cái khác chủ nữ. Ôm lấy Mi thị, Viên Bân ôn nhu nói. Ừm. Mi thị dùng sức gật đầu. Tuy là trong lòng không đáy, nhưng nàng lại lấy ra lớn nhất dũng khí một mặt. Vô luận như thế nào nàng đều muốn tại Viên phủ bên trong đứng bước chân, dạng này mới có thể không phụ hình trưởng an bài cùng chờ mong, mới có khả năng mang cho Mi ra càng cường đại hơn chỗ dựa, đồng dạng cũng có thể mang cho chính mình ngày trước căn bản không dám nghĩ hạnh phúc. Đi theo Viên Bân chậm rãi mà đi, Mi thị liên tục hít sâu, hết sức điều chỉnh trạng thái cùng tâm tình. Thị phu trong doanh địa chính giữa mang theo cái khác mấy cái nữ hải cùng chơi đùa thái trinh cơ, mắt thấy Viên Bân tới trước liền chạy gấp tới, lại mới chạy hai bước liền dừng bước lại. Thái trinh cơ bĩu môi nói nhỏ, tại sao lại có như vậy mỹ lệ nữ tử tới trước? Sau đó ta như làm tuổi tác nhỏ nhất chân mật quăng lên thái trinh cơ đồng dạng không lớn tay. Trinh cơ tỷ tỷ, ngươi thế nào, có cái gì không thể làm, muội muội ta giúp ngươi. Trinh cơ lại tại chơi gì vậy? Viên Bân mang theo Mi thị đi tới gần, hắn mỉm cười nhìn về phía mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu nữ hải, có phải hay không chơi đùa thời điểm gặp được khó khăn, tỷ phu tìm người giúp ngươi. Thái trinh cơ ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh Viên Bân nữ tử, theo sau chạy đến mặt khác một bên, nắm lấy Viên Bân tay nũng nịu, đây chính là tỷ phu ngươi nói muốn giúp đỡ. Bất quá hai cái viên mắt to hơi nháy mắt, nàng cười quỷ nói, ta cần hỗ trợ nhưng không phải hiện tại, đợi đến lúc nào cần lại cùng tỷ phu nói. Bất quá nàng coi trọng cường điệu, tỷ phu hiện tại đã đáp ứng, đến lúc đó thì không cho đổi ý. Nếu là đổi ý, kéo dài âm thanh nàng ngẩng lông mày nghĩ kỹ, liền là chó con. Dựng thẳng lên tay phải ngón út, thái trinh cơ cực kỳ nghiêm nghị nói, tỷ phu cùng ta ngửa tay 100 năm, a không đúng, là mãi mãi cũng không thể biến. Tốt. Viên Bân mỉm cười đáp lại, đồng dạng đưa tay phải ra ngón út hắn, cùng thái trinh cơ bàn nhỏ tên ngón út móc tại một chỗ. Quá tốt rồi. Thái trinh cơ hưng phấn dậm chân, tỷ phu đáp ứng ta rồi, hơn nữa còn nghèo tay, sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng lớn lên sau đó. Thanh âm của nàng im bặt mà dừng, dùng sức che miệng mình thái trinh cơ, dùng nhất chất phát phương pháp ngăn chặn kém chút nói lộ ra lời nói. Ta đi gọi tỷ tỷ. Lời nói không hạ, chột dạ thái trinh cơ bước nhanh chạy đi. Tiểu nữ hài thật đáng yêu. Đứng ở bên cạnh Viên Bân, Mi thị ôn nhu nói. Nàng từ Viên Bân đối đại nữ quyến thái độ trông được đến cực kỳ nhu thuận kiên nhẫn. Đối đãi như vậy tiểu nữ hài đều như thế có lòng, đối đãi các nàng những cái này cơ thiết tuyệt đối càng sẽ nhu tình. Mi thị càng thêm cảm thấy vận mệnh của mình quá tốt. Hưng Đông liền dẫn dắt nữ quyến thu thập bọc hành lý thái chiêu cơ, nghe Viên Bân đến tin tức nhanh chóng từ trong lều lớn đi ra. Điêu Thuyền cùng Chân Khương cũng đi theo đi ra lều lớn. Chúng nữ một chút liền nhìn thấy bên cạnh Viên Bân dập quân từng bước đi theo nữ tử xa lạ. Viên Bân mang theo Mi thị hướng đi phía trước, chủ động giới thiệu, cái này là Viên phủ phu nhân thái chiêu cơ. Muội muội bái kiến phu nhân. Mi thị phủ phục hành đại lễ, không có chút nào bởi vì thân ở giã ngoại doanh địa mà ghét bỏ mặt đất vết bẩn. Thái chiêu cơ tay mắt lanh lẹ lập tức đi vị, muội muội chớ có như vậy. Đã vào Viên phủ, mọi người đều là tỉ muội, không phải làm như vậy đại lễ. Tuy là bị đỡ dậy, nhưng Mi thị lại cực kỳ trịnh trọng nói, từ xưa trưởng ấu có thứ tự tôn ti khác biệt. Tiểu nữ Mi thị đã làm Viên phủ thiết thân, chắc chắn sẽ cần tuân tỉ tỉ giáo dục, càng sẽ bảo vệ chặt bản tâm, tuyệt sẽ không môi mỏng nói càn, khiến nội viện nhóm lửa. Thái chiêu cơ chủ động hướng đi phía trước, thò tay kéo lại Mi thị cánh tay, hảo một cái biết đến đại thể muội muội. Nàng mỉm cười nói, phu quân lại lấy được như vậy ôn nhu hảo phóng nữ tử, tất làm Viên phủ càng thêm náo nhiệt. Thân là phu nhân, nàng hướng Mi thị giải thích, gần nhất Viên phủ theo phu quân di chuyển biến hóa chỗ ở, có nhiều đường đi mệt nhọc, lại tạm thời hết thể giản lược, nếu có không chu đáo chỗ, mong rằng muội muội chớ có trách móc nặng nề, chờ đợi đến lưu giang sau sẽ cho muội muội cung cấp tương ứng đãi ngộ. Mi thị ôn nhu trả lời, tỷ tỷ yên tâm, muội muội cũng không phải là nuông chiều từ bé người, chắc chắn cùng chúng tỷ muội cùng tiến lùi, không có câu đoán hận nào. kiên định tỏ thái độ thu được cái khác mấy cái nữ quyến hảo cảm. Điêu Thuyền cùng Chân Khương đáy lòng khẽ nhúc nhích. Các nàng từ Mi Thị nói chuyện hành động bên trong phát giác rất nhiều tỉ mỉ. Nữ tử này tất không phải phổ thông nhân gia nữ tử. Vô luận trên mình cầm y liễu, vẫn là đêm qua vô thanh vô tức tiến vào doanh địa, đều không phải người thường có thể có được cùng vì đó. Chân Khương đi lên trước, nhiệt tình nói, muội muội có thể giống như ý tưởng này thực tế quá tốt. Chúng ta Viên phủ đội ngũ tuy là di chuyển, nhưng có trong phủ thống lĩnh cùng hộ vệ bảo vệ, cực kỳ an toàn. Coi như ven đường du lịch, xem tốt đẹp sơn hà. Chúng ta cùng nhau ngắm cảnh, cùng đi về phía nam, hẳn là nhân sinh một vui thú lớn. Vi thị đầy đủ cảm nhận được đối phương hào phóng cùng thẳng thắn. Điêu Thuyền khẽ gật đầu thăm hỏi. Không có nhiều lời, nàng đem vị trí của mình thả thấp hơn. Không có chút nào bất luận cái gì tranh thủ tình cảm tâm nàng, chỉ sẽ thèm muốn Mi thị xuất thân, lại sẽ không vì vậy mà đến đố kỵ. Nàng đối định vị của mình có cực kỳ rõ ràng nhận thức. Gia chủ, Chân Nghiễm đội vàng tới trước, sau khi hành lễ bẩm báo, hạ bì Mi thị gia chủ tại ngoài doanh trại cầu kiến. Đối phương mang theo xe gỗ đội ngũ tới trước, kể ra tặng cho gia chủ các hạng thuế ruộng. Viên Vân trả lời, ngươi tiến đến an bài tiếp thu thuế ruộng sự tình, sau này đi theo đội ngũ trải qua Thọ Xuân tiến về Lư Giang. Mặt khác, phân phó thuộc hạ đem Mi thị gia chủ mang đến nơi đây. Ừm. Chân Nghiễm cao giọng trả lời. Đối với Viên Bân an bài, hắn đã biết trong đó ẩn ý số tiền này lương thực đều vào Viên phụ chức mục, mà không phải tiến vào triều đình công sổ sách. Sau này mang đến Lư Giang chính là Viên phụ thuế ruộng. Lĩnh mệnh, Chân Nghiễm bước nhanh rời đi. Mi thị toàn bộ để ở trong mắt, vui vẻ trong lòng. Phía trước liền biết Minh trưởng sẽ đại lực bỏ vốn nàng, trong lòng càng nhiều mấy phần lực lượng. Mi gia từ trước đến giờ dùng cự phú danh chấn Từ Châu, lúc này Minh trưởng nói rõ xuất lực, đưa tặng thuế ruộng tất nhiên không phải cái số lượng nhỏ. Nửa nén hương thời gian, Mi Trúc trong phủ hộ vệ dẫn dắt tới bước nhanh tới trước. Khoảng cách mấy chục bước xa, hắn liền liếc nhìn cùng Viên gia nữ quyến đứng chung một chỗ nói chuyện muội muội. Trên mặt nở rộ ý cười, xem ở trong mắt của hắn, để trong lòng Mi Trúc đại định. Đại sự thành rồi. Viên tướng quân. Mi Trúc bước nhanh đi tới gần cung kính hành lễ. Không có chút nào bởi vì muội muội tiến vào Viên phủ mà có bất luận cái gì lãnh đạo. Huynh trưởng. Mi thị nhẹ giọng kêu gọi, trong bóng tối chuyển tới thành công ánh mắt. Viên Bân cũng không che lấp, trực tiếp nên nói, Mi gia chủ đưa tặng quý giá như thế lễ vật, lại đưa tiền đưa lương thực, từ trước đến giờ tất có sở cầu. Nhưng nói thẳng, một bên Thái Chiêu Cơ rất có ánh mắt, dẫn dắt nữ quyến trở về trong trướng. Mi Trúc từ tiến vào lều lớn muội muội trên mình thu về ánh mắt, nghiêm nghị nói, không dối gạt Viên tướng quân. Nếu như phía trước không có Viên tướng quân chỉ điểm, ta Mi gia tất tại khăn vàng làm loạn bên trong đại thương nguyên khí.